các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, đó là cái ngoài ý muốn. Vô tận đến bóng tối bao trùm trên phiến đại địa này, yếu ớt đến tinh thần quang huy cùng giữa rừng cây điểm điểm đom đóm là mảnh thế giới này số lượng không đạt được nhiều sáng bóng. Màn đêm có sương mù, như hơi mỏng đến mạng che mặt đắp lên trong một tòa thành trì màu xám trắng. Thành trì trung ương, một tòa thước tha nổi bật pho tượng đứng sừng sững, chỉ cần vừa bước vào tòa thành trì này thoáng ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy. Nàng tại trong mờ tối tản ra đặc biệt trăng đêm quang hoa, trắng non thánh khiết, tuyệt mỹ đoan trang gương mặt sẽ để cho mỗi người mới vào tòa thành trì này không tự chủ được ngừng thở. Pho tượng sinh động như thật, giống như tư dạ nữ thần hất lên trăng cùng sương mù sen lẫn áo xa, mê người dẫn lửa dáng người như ẩn tại trong cơn mông lung này ngược lại càng làm cho người ta mê muội. Chỉ là dù cho là một vị tuyệt sắc vưu vật, trong thành trì đám người cũng không dám có bao nhiêu khinh nhờn chi ý. Nàng là tòa thành trì này kẻ thống trị, cũng không phải là cái gì mỹ hảo, tín niệm, tự do loại hình biểu tượng, càng nhiều thời điểm đại biểu cho giết chóc cùng chiến tranh. Mọi người xưng nàng là nữ võ thần, nàng tại ngắn ngủi thời gian một năm tuần phục vùng thổ địa dã man, hỗn loạn này. Để tòa thành trì này cùng chung quanh quyền sở hữu rốt cục có từng tia thứ tự, có chính quy pháp luật. Người thủ thành có chút tàn mạn, bọn hắn đối với bất luận kẻ nào tiến vào trong thành trì đều làm như không thấy, bao quát một chút quần áo tả tơi đám ăn mày, thành đàn tràn vào. Trúc Minh Lãng ở cửa thành quanh quần một chỗ thật lâu, nhìn thấy đám tên ăn mày đám người này về sau, quả quyết cắm vào trong đó, thành công tiến vào Vĩnh Thành. Đám tên ăn mày này cũng không biết là từ cái gì thành bang chạy nạn tới, nói ngôn ngữ Trúc Minh Lãng một chữ đều nghe không hiểu. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia mông lung nữ võ thần pho tượng lúc đều ngơ ngẩn, tại nguyên chỗ dừng lại mấy giây mới ủ rũ cúi đầu rời đi. Bọn hắn vốn là người Tùng Lâm bộ tộc, có được chính mình ngũ trại thành, cứ việc thổ địa cũng không rộng lớn, cũng coi là trên vùng đất này một phương thế lực lớn. Một năm trước, bọn hắn ngũ trại thành bị diệt, kẻ thống trị thi thể chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên đường cái, ngũ trại thành trại dân không có phù hộ, một nửa biến thành nô lệ, một nửa biến thành không nhà để về nạn dân, kết quả gián tiếp mấy cái thành, cuối cùng đến kẻ cầm đầu này địa bàn. Nhắc tới cũng là buồn cười, vẹn vẹn thời gian một năm, cái gì cừu hận phục hưng suy nghĩ đã sớm bị màn trời chiếu đất, bụng ăn không no cho tàn phá đến một tia không dư thừa. Chỉ cầu có một cái tường đây, không tại bị dã thú đuổi theo, phơi thây hoang dã, chỉ cầu có một đầu bẩn thỉu đường đi quận mình sống tạm. Dù là tòa thành thị cao lớn này tường vây cùng thật dài đường đi đều thuộc về nữ võ thần đem bọn hắn ngũ trại thành cho tiêu diệt kia. Có phát cháo, các ngươi đến sau đường phố đi. Một tên mặc trang phục quan binh nam tử giang hô đi tới, lạnh lùng đối với đám ăn mày lang thang như là dán chuột một dạng này nói ra. Vị quan gia này, ta là người tăng trấn, trên đường đi đưa tơ tằm đến phủ thành chủ gặp được một chút đạo tặc, tiền tài cùng dự định giao nạp cho thành chủ tơ tằm đều bị cướp đi, rơi vào hiện tại cái dạng này, có thể hay không phiền phức ngài thông báo một chút tăng trấn uông thúc, để hắn tới đón ta. Trúc Minh Lãng đi lên trước nho nhã lễ độ nói. Thứ gì, cách lao tử xa một chút, không hút cháo chết đói mà nói cũng cách ta quản được con phố dài này xa một chút, để nữ thành chủ nhìn thấy dạng dơ giấy bẩn tiệu này, ta cũng phải rơi đầu. Quan binh giang hô căn bản không để ý tới Trúc Minh Lãng nói đến, một trận giận mắng. Trúc Minh Lãng bất đắc dĩ, đành phải né tránh, lúc này một đám lưu dân nghe được phát cháo gào to, nhao nhao về sau đường phố dũng mãnh lao tới, Trúc Minh Thông cơ hồ bị mang lấy đi đến. Sau đường phố phi thường cũ nát, cùng phố dài so sánh chênh lệch rất xa. Phòng đầu gỗ cùng bùn không có vài dãy là hoàn chỉnh, liếc nhìn lại lộn xộn không chịu nổi, đi vào loại địa phương này giống như nhân gian yên hỏa khí tức lập tức đều tiêu tán, quanh quẩn cũng chỉ có khô héo rách nát. Phát cháo cũng không phải gạt người, đến sau đường phố tận cùng bên trong nhất trong một nhà một viện, có một vị người mặc màu thủy lam váy dài thành chủ thị nữ tại phát cháo. Nàng dáng tươi cười hòa ái, đối với mấy người lưu lạc trên thân mọc đầy con giận này không có chút nào ghét bỏ, cho dù tay trắng nón nà bị cọ ô uế, hay là một bát tiếp lấy một bát chuyển tới. Trúc Minh Lãng cũng đói bụng, gặp chuyện như vậy cũng chỉ có thể đủ nhập ra tùy tụng, tiếp nhận người ta bố thí. Đông 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 đông. Cũng không có bao lâu, lưu dân tên ăn mày một cái tiếp một cái ngã xuống, không phải ngửa đầu đập xuống đất, chính là hướng phía trước bút đỉnh đỉnh ngã xuống. Một chút còn bảo trì thanh tỉnh người lưu lạc nhìn thấy một màn này, doa đến muốn chạy, còn không có chạy ra mấy bước, liền đột nhiên co quắp một trận, miệng phun lên bọt mép. Trúc Minh Lãng cũng choáng váng. Không thể nào. Nghe nói một chút tâm ngoan thủ lạt thành bang kẻ thống trị, bọn hắn vì để cho toàn bộ thành thị nhìn qua một phái phồn vinh thánh khiết, định kỳ sẽ bố thí một chút không có việc gì cho những kẻ lang thang, nạn dân, tên ăn mày loại hình kia, đem bọn hắn hạ độc chết sau toàn bộ ném ra ngoài thành thống nhất vùi lấp. Tựa như xử lý sạch chuột trong khe cống ngầm như thế. Vừa nghĩ tới chính mình thế mà rơi vào một kết cục như vậy, Trúc Minh Lãng trong lòng có ngàn vạn không cam lòng a. Mà lại, chính mình chết rồi, tiểu gia hỏa ai đến chăn nuôi, nó mỗi ngày muốn ăn nhiều như vậy lá dâu. Đông. Đông. Đông ba. Lưu dân một cái tiếp một cái ngã xuống. Nhìn ra được bọn hắn trong hai con ngươi trừng lớn tràn ngập không cam lòng cùng oán hận, nhưng mảnh đất này một mực tàn khốc như vậy, một ít kẻ thống trị không chỉ có thể bởi vì một câu mạo phạm lời nói cướp đi người khác thành trì gia viên, làm sao không thể vì bộ mặt thành phố tước đoạt những người này tính mệnh. Lưu dân không có thuộc về thành, cùng người khác chuột trên đường phố phồn hoa không có bất kỳ cái gì phân biệt, dù là bỏ qua mất rồi tất cả tôn nghiêm rất cố gắng sống sót, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Trúc Minh Lãng đầu bắt đầu choáng. Hắn là Vĩnh Thành này người đứng đắn a, cần cù nông dân trồng dâu, thành thật thương nhân buôn tằm, đúng hạn nộp thuế, chủ động tiến cống. Nếu những người kia là chuột, ăn thuốc diệt chuột là sẽ chết, chính mình tốt xấu cũng coi là một đầu trung thành tuyệt đối hoàng ưu, bất quá là ăn nhầm nhà mình sân nhỏ độc dược. Lưu ta một mạng. Trúc Minh Lãng căn bản không kịp chứng minh thân phận của mình, lúc này trong sân đi ra mấy cái cầm bao tải quan binh, bên hông cũng còn cài lấy lãnh nguyệt trường đao. Hắn cố gắng muốn bảo trì thanh tỉnh. Cuối cùng Trúc Minh Lãng vẫn là không có trốn qua những này thuốc diệt chuột dược lực, lung la lung lay ngã xuống. Mất đi ý thức trước một khắc thấy được một đôi chân ngọc, đạp trên bước liên tục, ưu nhã từ viện chỗ sâu đi tới. Trúc Minh Lãng rất cố gắng muốn nhìn rõ chân ngọc chủ nhân, nhưng hắn đã triệt để mất đi ý thức. Ở trong giấc mộng dược lực tập não cùng hỗn độn suy nghĩ này, chân ngọc cùng chín thành nữ võ thần pho tượng kết hợp ở cùng nhau, biến thành một cái tươi sống hoàn chỉnh sinh động như thật mỹ nhân, vũ mị thức tha, đầy mặt tưởng hồng gần sắp tới. Mộng đẹp như xuân, Trúc Minh Lãng cảm giác Lao Thiên gia cũng coi như không có bạc đãi chính mình, tại người một nhà đầu rơi trước đưa cho mình một bức hương diễm đến cực điểm ảo mộng. Hắn mơ tới trong thành pho tượng nổi bật ôn nhu kia sống lại, tại mơ tối ngọn đèn ánh lửa chiếu rọi xuống từ từ bỏ hướng chính mình. Đường cong sợ hãi than cùng khuôn mặt phiếm hồng có chút nâng lên kia, thật sự là trên thế giới này cực hạn nhất thị giác hưởng thụ, về phần tiếp theo phát sinh hết thảy, càng làm cho Trúc Minh Lãng cảm thấy quy thiên cũng không phải một kiện không có cách nào tiếp nhận sự tình. Mơ tối dưới ngọn đèn, chung quanh càng là băng lãnh đen kịt vách đá, hết lần này tới lần khác trong ngực vặn vẹo trắng men thân thể là như vậy nóng hổi. A, phải chết. Trúc Minh Lãng không tự chủ được hô lên một tiếng, vốn cho rằng hết thảy đều là trước khi chết ảo giác, nhưng không ngờ rất nhanh trong khu vực phong bế này truyền đến chính mình tiếng vang. Phải chết. Phải chết. Chết rồi. Trúc Minh Lãng nghe được chính mình hồi âm, cả người từ từ tỉnh táo lại. Hắn quan sát chung quanh, phát hiện chính mình thân ở trong một địa lao, hơi rung nhẹ ngọn đèn ánh lửa cũng không phải ảo giác, vươn tay ra chạm đến thậm chí có thể cảm giác được nhiệt lượng. Chính mình không có chết. Chẳng lẽ đây không phải là thanh lý chuột độc dược? Hoàng bét, nếu như mình còn sống, xác suất lớn là sẽ bị những người này bán đến trong núi đá, mỏ quáng vắng vẻ làm nô lệ. Làm loại nô lệ tại giam cầm trong hầm mỏ kia. Còn không bằng trực tiếp hạ độc chết chính mình. Ừm. Đột nhiên, một tiếng rê nghe nhẹ ninh phát ra, ngay tại Trúc Minh Lãng bên cạnh. Trúc Minh Lãng nghiêng đầu đi, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình còn nằm một cái trần trùng trục nữ nhân. Nàng tóc dài như màu trà đen tơ lụa, còn chưa rút đi ánh nắng chiều đỏ chiếu vào khuôn mặt, đẹp đến mức không gì sánh được. Trái tim đều tại khoảng cách gần nhìn chăm chú sát na đình chỉ nhảy nhót, sau đó lại đang một giây sau đột nhiên cuồng loạn nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi chính mình không phải nằm mơ. Tại sao mình tại trong một địa lao? Vì cái gì cùng một nữ nhân giam chung một chỗ? Dung mạo của nàng, rõ ràng chính là thành trì trung ương nhất sừng sững pho tượng, là vị tiên tử dung mạo như yên tĩnh kia, thủ đoạn lại là một vị thiết huyết hoàng đế nữ võ thần. Đều tỉnh rồi, tỷ tỷ khí sắc rất tốt nha, xem ra tối hôm qua kẻ lang thang nhỏ này phục thị rất khá nha. Một thanh âm nữ tử hồ ly lanh lảnh từ cao cao song sắt truyền ra ngoài tới. Trúc Minh Lãng bên người nữ tử còn có chút hôn mê, giống như là say mềm một dạng. Không biết người bên kia nghe nói lóa mắt như thương khung tỷ tỷ và một tên ăn mày ngủ ở cùng một chỗ, sẽ nát bao nhiêu trái tim con người. Bất quá tỷ tỷ yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ truyền đến mỗi người trong lỗ thai, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu nhất dư vị vô tận chủ đề. Thanh âm hồ ly lanh lảnh kia tiếp tục nói. Câu nói này để Trúc Minh Lãng nữ nhân bên cạnh rốt cục triệt để thanh tỉnh. Có thể không đợi nàng phẫn nộ đáp lại, phía ngoài tiếng bước chân từ từ đi xa, loại tiếng cười đắc ý bén nhọn kia quanh quẩn tại trong lao lạnh như băng này hồi lâu. Trúc Minh Lãng có chút hoang mang, hắn nhìn chăm chú lên bên cạnh mình vị nữ nhân lang đang vào tù này. Người trước mắt, rõ ràng là thành này thành chủ, mọi người trong miệng nữ võ thần, nàng tuyệt thế chi tư kia rất dễ dàng phân biệt, cho dù không có mặc quần áo. Khu khu, tóm lại Trúc Minh Lãng xác định là nàng. Như vậy từ vừa rồi người nói chuyện kia để phán đoán, ngươi bị người đẩy ngã. Trúc Minh Lãng phá vỡ trong địa lao yên lặng, mở miệng hỏi. Mảnh đất này vẫn luôn cực kỳ hỗn loạn, chiến tranh càng chưa bao giờ dừng lại qua, kẻ thống trị thay đổi tốc độ không thua gì mùa giao thế. Nữ võ thần không nói gì, nàng dùng mái tóc dài của mình đến che chắn chính mình, chỉ tiếc nàng nơi nên gầy thì gầy, nơi nên lớn rất lớn, không phải toàn bộ che được. Chương 2, tinh thần sa sút nữ thành chủ. Ta không phải kẻ lang thang, ta chỉ là bị cướp, tiền tài mất sau đó ăn nhầm cháo độc. Trúc Minh Lãng vội vàng giải thích nói. Khác nhau ở chỗ nào sao? Nàng đã đạt đến mục đích. Nữ hoàng đế lạnh lùng nói. Nàng mục đích gì? Trúc Minh Lãng lời mới vừa ra miệng liền ý thức đến chính mình hỏi được rất ngu. Còn có thể mục đích gì? Nếu nữ hoàng đế bị người lật đổ, như vậy để nàng có thụ khuất nhục biện pháp liền có rất nhiều loại, trong đó một cái chính là giống như bây giờ, để nàng cựu ngũ trí tôn cùng một cái xã hội tầng dưới chót nhất kẻ lang thang phát sinh quan hệ, tầng quan hệ này sẽ để nàng dựng đứng cao ngạo thánh khiết, không ai bị nổi trong nháy mắt hóa thành thấp hèn dơ bẩn. Ngay cả trên đường phố chuột hèn mọn nhất đều có thể cùng thần thánh nhất nữ võ thần thỏa thích chiến miên, như vậy nàng cùng kỵ nữ đều có gì khác biệt? À, không, kỵ nữ chí ít vẫn sẽ chọn chọn tính làm ăn. Nghĩ rõ ràng những này đằng sau, Trúc Minh Lãng lập tức dở khóc dở cười. Nguyên lai mình bị xem như nhất vũ nhục một nữ nhân công cụ, quả nhiên trên thế giới này không có miễn phí cháo hoa. Đúng rồi, cùng ta cùng một chỗ bị độc choáng còn có không ít nạn dân, chẳng lẽ bọn hắn vậy? Trúc Minh Lãng đột nhiên nhớ tới chuyện này. Ngươi muốn chết, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Nữ võ thần hàm răng đều cắn nát, đôi tròng mắt kia tỏa ra giết người ánh sáng tới. Nếu không phải hiện tại mềm yếu vô lực, nàng thật đem Trúc Minh Lãng cho xé. Khu khu. Trúc Minh Lãng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tại sao mình hết chuyện để nói? Nữ võ thần một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, cũng không có một hồi ánh mắt của nàng lại có tiêu cự, nàng nhìn chăm chú cửa sổ nho nhỏ kia, nhìn ra được nàng đang nghĩ biện pháp chạy ra nơi này. Mặc dù rất muốn giết bên người nam nhân này, nhưng nữ võ thần từ Trúc Minh Lãng trong giọng nói cũng tìm được một cái mấu chốt tin tức, đó chính là bên ngoài bị giam giữ lấy kẻ lang thang không chỉ Trúc Minh Lãng một cái. Nếu như mỗi ngày đưa một cái không giống với nam nhân tiền đến, nàng tình nguyện hiện tại cắn lưỡi tự vẫn, cũng đừng dạng này chịu đủ. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, đêm qua sự tình nàng không muốn phát sinh nữa, huống chi đây vẫn chỉ là cái bắt đầu. Chúng ta nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Trúc Minh Lãng nói rất chân thành. Nữ hoàng đế căn bản không có nghe tiếng Trúc Minh Lãng lời nói, nàng cũng không có bị chuyện này đánh triệt để mất lý trí, nội điên, phát cuồng, khóc ròng ròng, cũng hoặc là nội tâm của nàng là như vậy. Chỉ là nàng sẽ ở tỉnh táo giải quyết trước mắt khốn cảnh cùng hoàn thành báo thù đằng sau, mới có thể triệt để thể hiện ra thời khắc này tuyệt vọng cùng thống khổ. Trúc Minh Lãng cảm thấy mình cũng muốn giao phần trách nhiệm, mặc dù tối hôm qua là nàng trước động eo. Nói tóm lại phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Quá tốt rồi, tiểu gia hỏa ngươi đã tỉnh. Trúc Minh Lãng đống nhiên kích động nói. Trúc Minh Lãng đem bàn tay phải mở ra, giống làm ảo thuật một dạng biến ra một con tiểu băng trùng màu ngà sữa. Tiểu băng trùng thân thể tròn vo kia khi thỉnh thoảng nhộn nhạo lên một vòng óng ánh trắng loáng thịt mỡ nhỏ. Theo nó nhúc nhích lộ ra mấy phần chất phác đáng yêu, hai cái hai mắt thật to càng chớp chớp, lộ ra mấy phần bất phàm. Nữ hoàng đế liếc qua Trúc Minh Lãng, phát hiện trên tay hắn bưng lấy một con tiểu bạch trùng, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vô chi lạc quan, lại có tâm tư đùa nghịch trùng. Đi, đi đem khoa mở ra, ta biết ngươi có thể. Trúc Minh Lãng nói với tiểu băng trùng. Tiểu băng trùng thuận vách đá trèo lên trên, rất nhanh liền tìm được song sắt. Ken 6. Không bao lâu, dây xích chóc ra thanh âm tùy theo truyền đến. Thấy cảnh này, nữ hoàng đế con mắt lập tức sáng lên, trên mặt vẻ vui thích khó mà che giấu. Hắc hắc, ta tiểu băng trùng không gì làm không được. Trúc Minh Lãng hướng về phía nữ hoàng đế nở nụ cười. Người dịu ta đi lên. Nữ hoàng đế toàn thân có chút vô lực, hiển nhiên là chúng cái gì liên tục tình độc. Nàng chân trần, dẫm tại Trúc Minh Lãng trên bờ vai, cật lực leo ra ngoài địa lao. Nữ hoàng đế do dự quay đầu nhìn thoáng qua Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng đứng tại trong địa lao, ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng. Quả nhiên, nữ hoàng đế vòng vo thân, một mình rời đi địa lao. Đem Trúc Minh Lãng ném ở trong địa lao. Nhổ đi vô tình. Địa lao vách đá bóng loáng, không có người kéo một thanh lời nói căn bản là không cách nào leo đi lên. Nữ nhân A, càng xinh đẹp càng không có khả năng tin tưởng. Trúc Minh Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, đang định để tiểu băng trùng nôn điểm kia để cho mình leo đi lên, đột nhiên nhẹ nhàng như mèo tiếng bước chân tại trên đầu vang lên. Mặc vào, ta kéo ngươi đi lên. Nữ hoàng đế không biết từ địa lao địa phương nào tìm tới hai kiện bao tải to, đem bao tải xé mở miễn cưỡng làm quần áo phủ lấy. Trúc Minh Lãng trên mặt lập tức có dáng tươi cười, nhanh chóng mặc vào bao tải to áo, cầm nữ hoàng đế đưa qua tới ngọc thủ thon dài. Tốt xấu suốt cả đêm không có làm sao ngừng triền miên a. Đem Trúc Minh Lãng kéo lên về sau, nữ hoàng đế thở hừng hực, bộ ngực kịch liệt phập phồng, xem ra độc tố một mực tại trong cơ thể nàng, là một cái có được cường đại võ lực nàng hiện tại cùng con gái yếu ớt không có gì khác nhau. Đi theo ta đi, đừng phát ra cái gì thanh âm. Nữ hoàng đế nhỏ giọng nói. Ngươi rất quen thuộc địa lao này. Trúc Minh Lãng cũng nho nhỏ âm thanh mà hỏi. Ta trước kia dùng để giam giữ chính ta. Trúc Minh Lãng đầy đầu nghi hoặc. Giam giữ chính ngươi? Ngươi có bệnh sao? Nữ võ thần đối với địa lao này xác thực hết sức quen thuộc. Trúc Minh Lãng muốn mình tại bên trong đi cho dù không có thủ vệ cũng ra không được. Địa lao to đến cùng mê cùng một dạng. Cuối cùng, bọn hắn mượn một cái mật đạo thành công rời đi thành trì. Đến ngoài thành, Trúc Minh Lãng dùng trên mặt đất bẩn thỉu bùn đất lao lao chính mình, cũng thuận tiện cho nữ võ thần trên gương mặt trắng nón lao hai đạo. Tới trước ta nơi đó tránh một hồi đi. Trúc Minh Lãng nói ra. Nữ võ thần không có trả lời, xem như ngầm cho phép. Đi bộ đi hướng ngoài thành, không bao lâu liền trông thấy vệ binh một đội tiếp lấy một đội tại trên đường lao vùn vụt, hiển nhiên nữ võ thần chạy trốn tin tức đã truyền ra. Đi lại 3 ngày 3 đêm, Trúc Minh Lãng cùng nữ võ thần mới trốn về đến trên tiểu tăng trấn. Tiểu tăng trấn là một đám nuôi tầm nông hộ căn cứ, rất nhiều ngoại thành thương nhân đều sẽ đến nơi đây mua sắm nguyên tầm cùng tơ tầm vật liệu, lưu động nhân khẩu càng ngày càng nhiều, dần dần biến thành một cái ngư long hỗn tạp địa phương. Người bên ngoài càng nhiều, càng lợi cho ẩn nút. Trúc Minh Lãng cùng nữ võ thần đều là đi đường suốt đêm, ban ngày cũng không dám làm sao nghỉ ngơi, có thể nói sức cùng lực kiệt. Vừa vào phòng nhỏ tiểu viện của mình, Trúc Minh Lãng liền lăn đến trên giường mình thiết đi. Nữ võ thần chấp nhận tìm hai tấm cái ghế, liều cùng một chỗ, không nói một lời nằm ở nơi đó. Nàng một dạng rất ra rời, lại thêm phát sinh chuyện như vậy, nội tâm cũng bị cực kỳ đả kích nặng nề. Có thể nàng không có trước tiên chìm vào giấc ngủ, hồi tưởng lại mấy ngày nay phát sinh sự tình, khóe mắt không tự giác có chút ướt át. Ngủ say Trúc Minh Lãng tại không lâu sau đó đột nhiên đình chỉ ngáy, hắn mở mắt, nhìn chăm chú lên nằm nghiêng có chút co do thân thể nữ võ thần, thấy được nàng trên lông mi treo một chút bóng ánh. Trong lòng không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Mặc dù hai người để ý hay không, nhưng Trúc Minh Lãng vẫn còn có chút tiếc hận. Đối với mình tới nói, bất quá là uống cái cháo độc, ngủ một đêm địa lao, buôn tẩu mấy ngày đường. Đối với nàng mà nói đâu? Nàng là Vĩnh Thành thành chủ, quyền vị bị đoạn, trinh tiết bị đoạn, tinh thần sa sút cần trốn ở trong một gian phòng nhỏ tràn đầy phân tầm hương vị. Mấy ngày nay nàng biểu hiện ra tỉnh táo cùng khi thì hồn bay phách lạc, nghĩ đến cũng không phải là tùy tiện quên đi phần khuất nhục này, mà là tại đem nội tâm tất cả lửa giận cùng khuất nhục chuyển hóa làm báo thù ẩn nhẫn. Chương 3, Long Môn. Ai, mình bây giờ bất quá là một nông dân nuôi tằm. Dựa vào bán chút tơ tằm qua cuộc sống tạm bợ, không có gì bất ngờ xảy ra sang năm liền sẽ tới cửa đối diện làm tơ lụa tiểu yến, trải qua bình thường lại nước chảy bèo trôi thời gian. Trúc Minh Lãng những năm này đã sớm san bằng tâm trí, hắn cũng không còn hy vọng xa vời đã từng huy hoàng. Chỉ muốn giữ khuôn phép trồn điểm dê cây dâu, tại không có người nhận biết mình địa phương dưỡng tầm lăn lộn qua cả đời này. Ai biết lại đột nhiên có một ngày như vậy cùng lóa mắt không gì sánh được nữ võ thần kẻ thống trị Vĩnh Thành này ngủ ở trong một địa lao, thật sự là không có chút nào an phận nhân sinh a. Nhắm mắt lại, Trúc Minh Thông cũng bắt đầu mê mang khôn đốn. Không bao lâu, cũng mệt mỏi thiết đi. Từ từ, thơm quá a, là sát vách lại đang trao bánh cuốn sao? Trúc Minh Lãng tỉnh lại, rất nhanh ngửi được xông vào mũi dầu trên hương khí. Dùng nước lạnh dội cho dội mặt, Trúc Minh Lãng mới phát hiện mùi thơm đến từ nhà mình phòng bếp. Nữ võ thần đâu? Nàng tại phòng bếp. Chẳng lẽ nàng còn biết nấu cơm? Khó lường a, dưới đến địa lao, lên đến phòng lớn, đi đến phòng bếp. Đi vào trong phòng bếp đơn sơ, Trúc Minh Lãng trông thấy một cái nồi lớn bên cạnh để đó một cái chậu trúc, trong chậu trúc để đó từng cái bánh cuốn bị chiên đến kim hoàng bốc lên dầu, nhìn liền giòn, nhìn liền ăn ngon. Nhưng rất nhanh, Trúc Minh Lãng lại nhìn thấy làm cho người sụp đổ một màn. Nữ võ thần cầm đũa dài, thành thạo đem từng cái phì phì nhục tẩm tại trên bột khoai lang trùng điệp xuyên qua, sau đó trực tiếp ném tới trong chảo dầu, tươi mới hương khí lại lập tức dâng lên. Ta nuôi đại nhục tẩm. Trúc Minh Lãng kêu rên một tiếng. Ta đói, nhà ngươi không có khác nguyên liệu nấu ăn. Tẩm tẩm đáng yêu như thế, ngươi tại sao có thể ăn tẩm tẩm? Trúc Minh Lãng tân tân khổ khổ nuôi hơn một tháng đại nhục tẩm a, một cái có thể đổi một hạt ngân sa, cưới trên thị trấn một cái lao bà liền dựa vào những đại nhục tẩm đắt nhất này. Nhìn ngươi mạo như thiên tiên, khí chất bất phàm. Nổ lên tầm đến làm sao thơm như vậy, làm sao tàn nhẫn như vậy. Trúc Minh Lãng khóc không ra nước mắt nói, ngươi những đại nhục tầm này ta gặp qua, tay ta người phía dưới chính là làm như vậy. Ta nếm qua một ngụm, quá dầu mỡ, không quá ưa thích. Nữ võ thần đem nổ tốt đại nhục tầm chùm lên một viên xanh non rau quả, giải ngấy cắn một cái, sau đó nhẹ trao lại lông mày nuốt xuống. Ăn coi như xong, ngươi còn muốn nói người ta đầy mỡ, còn muốn làm ra bộ này thống khổ khó nuốt dáng vẻ. Rõ ràng ăn thật ngon a. Trúc Minh Lãng cuối cùng cũng vẫn là kẹp một khối. Bỏ vào trên rau quả tươi mới nhẹ nhàng cuốn một cái, phóng tới trong miệng của mình. Tiểu gia hỏa, không ăn ngươi, không ăn ngươi, bọn chúng là đại nhục tằm, vốn chính là nuôi đến ăn. Trúc Minh Lãng một bên ăn còn một bên an ủi nằm nhoài trên bờ vai tiểu băng trùng. Gần mấy tháng có truyền ôn, ấu long thích ăn đại nhục tằm, nếu có ăn nhục tằm ấu linh xuất hiện nhất định phải bắt, hóa rồng xác suất sẽ rất lớn. Nữ võ thần nói ra. Khó trách gần nhất đại nhục tằm bán được đặc biệt tốt, cũng không đủ cầu, còn tưởng rằng là nhà ai tiểu thư nhà giàu phải lập gia đình cần đại lượng tằm nhà tơ làm áo. Đáng giận, rõ ràng là nhà tơ làm áo, lại trở thành nguyên liệu thịt, những đại nhục tằm kia nhất định không có cam lòng đi. Như ăn tằm hóa rồng, mấy vạn con tằm hồn cũng không trở thành đoán quất. Nữ võ thần nói ra, rồng, rất tôn quý sao? Tôn quý? Cùng ngươi so đâu? Ta không bằng một rồng. Đại địa này có một cỗ sức mạnh kỳ diệu, đó chính là mặc kệ là sinh linh gì, đều có nhất định tỷ lệ hóa rồng. Chỉ là rồng hiếm thấy tôn quý, cường đại vô địch, trong ước vạn sinh mệnh huyễn hóa thành rồng cực ít. Truyền thuyết. Vạn vật sinh linh đều có một đạo chính mình long môn. Phóng qua đằng sau, liền hóa thân là rồng. Rồng giống như nhật nguyệt tinh thần, giữa trời treo cao, huy hoàng không gì sánh được. Chi những gia thú, yêu linh tới tranh đoạt đồ ăn, cưỡng chiếm địa bàn kia tại sinh vật hóa rồng trong mắt liền như là đầy sông tanh hôi phạm ngư tạp hạ. Rồng nếu cường đại như vậy, giữa người và người chém giết lẫn nhau chiến đấu lại có ý nghĩa gì? Trúc Minh Lãng hỏi. Người là có trí tuệ, hóa rồng tồn tại vô số không xác định nhân tố, cần nhất định thiên vận, càng cần hơn bỏ ra vô số gian khổ đại giới. Có một loại người, bọn hắn tìm kiếm hóa rồng quy luật, tìm những ấu long có khả năng hóa rồng lại khuyết thiếu những điều kiện khác kia, vì đó bổ túc, trợ nó phóng qua long môn kia. Mục Long Sư. Ừm, người có thể trở thành Mục Long Sư. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Trúc Minh Lãng tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Ngươi tầm nuôi đến không sai, rất béo tốt. Ngạch, nữ võ thần không yêu nói dối dáng vẻ cũng là cực kỳ xinh đẹp. Vĩnh Thành. Rõ ràng vẫn chỉ là sáng sớm, mặt trời mới mọc chưa thăng, bầu trời lại vẽ đầy chói lọi xích hà, từng đoàn giống như chân chính liệt diễm, chiếu rọi tại toàn bộ thành trì đường đi, cho dù là nhất âm u nơi hẻo lánh cũng biến thành không gì sánh được tươi sáng. Mau trốn a, mau trốn. Đại hỏa, lấy đại hỏa. Một trận ồn ào đột nhiên từ đường phố tiền truyền đến, từ xa mà đến gần, có thể nhìn thấy một đám người chật vật không chịu nổi hướng ngoài thành phương hướng chạy trốn, giống như sau lưng có cái gì hồng hoang manh thú đang truy đuổi. Oanh long 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 bảy. Đột nhiên, một mảng lớn mưa lửa hướng ngang càn quét tới, trùng kích tại trên những phòng ốc cao lớn kia, chỉ gặp trên đường phố những phòng ốc trạch viện kia trong khoảnh khắc bị phá vỡ, hóa thành vô số gạch ngói vụn cùng nhau quét sạch hướng về phía mặt đường. Một đám mặc áo vải đường phố dân tức thì bị những hỏa diễm gạch ngói vụn này cho đánh xuyên qua thân thể đốt cháy lên, thê thảm không gì sánh được. Quản lý phố giải quan binh răng hô giật nảy cả mình, vội vội vàng vàng rút ra trường đao đến, cho là có cái gì cường đạo đội vào thành, cướp bóc đốt giết. Giống ô 143. Phía sau là một mảnh quan lại quyền quý cao lầu, ngay tại trên mái hiên kia, một viên cực đại như nóc nhà đầu lâu bỗng nhiên lên không, mang theo một đạo dài dòng mà tráng kiện thân thể, hoa mắt hỏa lân càng là không ngừng tràn ra loại liệt diễm nóng hổi kia. Giống 4. Quan binh răng hô chấn động không gì sánh nổi, nhìn xem lưu kim diễm long dần dần lên không phát tiết lửa giận kia, rõ ràng chung quanh nóng bức không gì sánh được, toàn thân lại dâng lên sâu vô cùng không gì sánh được sợ hãi hàn ý. Một đầu lưu kim hỏa long. Ngay tại Vĩnh Thành trên đường phố không dùng phun ra đi ra mưa hỏa diễm tùy ý tẩy lệ đám người. Nó hơi ngửa đầu, phun ra một hơi, trên một đầu đại đạo người sống toàn bộ biến thành cho tàn. Nó thân thể đuôi quét qua, tường thành cao lầu, quan xá cửa hàng đều sụp đổ. Về phần những nhà dân kia, dính vào nó hỏa lân càng là lập tức dẫn đốt. Không dùng đến nửa phút liền sẽ biến thành một mảnh đốt cháy phế tích. Ngắn ngủi nửa phút, phố dài một mảnh hỗn độn. Cũng có một chút binh sĩ, bọn hắn cầm trong tay lưỡi đao, mặc khôi giáp, nhìn qua nghiêm chỉnh huấn luyện không sợ hãi chút nào. Có thể lưu kim hỏa long một gào thét, quan binh mảng nhị vỡ tan, còn không có giao thủ liền vô cùng thống khổ bịt lấy lỗ thai trên mặt đất quay cuồng, tiêu thảm không thôi. Lưu kim hỏa long một chảo chụp được, những quan binh này một thân võ lực căn bản không có cơ hội thi triển, toàn bộ biến thành bánh thịt. Quan binh đều không thể cùng cái này hỏa long mạ vàng chống lại. Lại càng không cần phải nói là những bình dân bách tính kia. Thành trì biến thành một vùng biển lửa, phồn hoa quang vinh thành lực lượng vũ trang càng là không chịu nổi một kích, không bao lâu liền nhìn thấy mặc khôi giáp thành trì các binh sĩ cũng bắt đầu cùng dân chúng một dạng chạy tứ tán bốn phía. Loạn, sách mới phát sóng trực tiếp hoạt động, ngày 15 tháng 3, ân, chính là đêm nay, 8 điểm, ỷ lệm cờ cờ gặp nhà. Tiến vào nên bình đài, trang đầu hẳn là sẽ có chỉ dẫn, hoan nên mọi người đến tham quan tác giả. Cũng mời khách quý, sùng mị tác giả, khu khu, liền nói nhiều như vậy. Chương 4, một loại tra tấn. Vị quan binh răng hô ở phố dài kia ở trong sự kinh hãi đi theo đám người xông ra thành, ngoài thành một mảnh khoáng đạt, có thể nhìn thấy vô số bóng người hướng trong núi rừng tránh né, chỉ là cũng không phải là tất cả mọi người cùng bọn hắn nhóm người này một dạng may mắn. Bọn hắn vừa thoát đi, phía sau liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cửa thành sụp đổ. Liệt hỏa thôn phệ cửa thành tường đây, lít nha lít nhít đám người tại trong thành chi đỏ bừng kêu rên, hình ảnh kia giống như luyện ngục. Rồng. Đây chính là rồng sao? Vẹn vẹn một đầu hỏa long lại có thể cho một tòa phồn hoa chi thành mang đến dạng này mẫn diệt. Lực lượng của nhân loại, trí tuệ của nhân loại tại dạng này thần thú trước mặt lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Vĩnh Thành phủ thành chủ. Ngoài cửa lớn rộng mở chính là một mảnh thai nạn cảnh tượng, ánh sáng màu lửa đỏ chiếu vào tân nhiệm thành chủ trên gương mặt, mới vừa vận thống trị tòa thành trì này sẽ ở trong vài câu bắt chuyện không hợp ý biến thành bộ dáng này. Các ngươi nhìn quang cảnh này còn hài lòng không? Trong phủ, một tên nam tử sắc mặt tái nhợt cười hỏi. Nét cười của người nọ không có nửa điểm nhiệt độ, ngược lại cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Vị này Mục Long tôn giả, ta cùng ngươi cũng không có thâm cửu đại hận gì, vì sao muốn tân thành chủ thanh âm khẽ run? Đương nhiên không có, chỉ là muốn để cho các ngươi minh bạch, ta nói mỗi một câu nói các ngươi đều được nghiêm túc nghe, ta không thích lặp lại, như thế sẽ để cho ta cảm thấy các ngươi tại khinh thị ta tồn tại, ta càng không thích do dự đáp án, bởi vì các ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mà cả. Tái nhật Mục Long sư nói ra. La Hiếu tiên sinh, ngài nhìn tiểu nữ nhà ta cũng chính trực thanh xuân, tướng mạo xuất chúng. Chí dũng vô song, nếu như tôn giả ưa thích thành chủ nói ra. Sắc mặt tái nhợt Mục Long sư La Hiếu liếc qua bên cạnh một vị dung mạo coi như thượng thừa nữ tử, lại khinh miệt hừ ra một tiếng. Hắn đem trong tay họa chụp lại một lần nữa mở ra, dùng tay chỉ trong bức tranh nữ tử kia, diện mục hung tợn nói, ta muốn là nàng, ta nói qua cho các ngươi ta muốn là nàng, xem ra hay là ta quá mức nhân tử, tòa thành trì này xác thực không có tồn tại cần thiết. Tôn giả, người của ngài muốn, trước đây không lâu trước bị tiểu nữ lật đổ. Biến thành tù nhân sau lại bị giam áp ở trong địa lao cùng một tên tiểu ăn mày chung sống mấy đêm, mặc dù nàng quốc sắc thiên hương là thế gian ít có tuyệt sắc chi khôi, nhưng nàng cũng đã biến thành hạ tiện nhất bẩn thỉu nhất chi nữ, mà lại sự thật cũng đã chứng minh nàng ngoại trừ có được mấy phần làm cho người thèm nhỏ dãi tư sắc bên ngoài, không còn chỗ khác. Tóc trắng lục thành chủ nói ra. Nghe được lời nói này, vị kia Mục Long giả bắp thịt trên mặt đều co quắp, hai mắt của hắn càng là lộ ra một cỗ bàng bạc tức giận, khiến cho ngoài điện đầu kia lưu kim hỏa long hỏa lân càng thêm thịnh vượng.
Ngươi nói cái gì?
Mục Long Sư La Hiếu ngữ khí đã triệt để thay đổi, trước đó là khinh thường cùng kiên ngạo, bây giờ lại có thể rõ ràng cảm giác được băng lãnh chi ý. Hắn La Hiếu trải qua ngàn cực nhọc, nhận hết sỉ nhục, tại tuyệt vọng biên giới vượt qua Long Môn, thành tựu hiện tại Mục Long Sư địa vị. Hóa rồng đằng sau, hắn làm được chuyện thứ nhất chính là muốn ở trước mặt nàng chứng minh, kỳ vọng lấy nàng có thể ưu ái chính mình, để hắn tuyệt đối không nghĩ tới là chính mình tha thiết ước mơ nữ nhân vậy mà tại cái này vĩnh thành chi địa bị đếm ô, hay là một cái dơ bẩn hèn mọn tên ăn mày. Mục Long tôn giả, ngài là thương không ngày, mảnh vũ thổ này không người không chiêm ngưỡng ngài hào quang, làm gì chấp nhất một cái thanh danh bừa bộn, dơ bẩn không chịu nổi nữ nhân, tiểu nữ coi như thuần khiết thanh tao lịch sự, có được mấy phần thống binh lý thành nữ lược, nếu như ngài không chê, tiểu nữ hôm nay liền có thể cùng ngài thành thân, dùng cái này đến cung chúc Mục Long tôn giả nhảy lên Long Môn. Thanh âm nữ tử lanh lảnh, nói câu nói sau cùng thời điểm càng là lộ ra mấy phần vũ mị, giống như một con cáo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn thông minh. La Hiếu lại một lần nữa liếc qua vị nữ nhi thành chủ kia. Tân thành chủ tóc mai điểm bạc, âm nhu hèn yếu giống như một tên khôi lỗi thái giám, nhìn thấy chính mình còn kém dọa đến tiểu trong quần. Ngược lại là nàng này, mỗi tiếng nói cử động đều biểu hiện được coi như bình tĩnh. Vĩnh Thành thành chủ mỗi lần nói lên một câu, đều muốn nhìn một chút nữ tử này ánh mắt. Nhìn ra được tân thành chủ bất quá là một cái phụ thuộc, nữ tử như cáo nhỏ đồng dạng vũ mị khôn khéo này mới là người cầm quyền. Nữ tử như cáo nhỏ gặp Mục Long giả La Hiếu chính đánh giá chính mình, thế là chậm rãi ngẩng đầu lên, cũng làm cho vị này Mục Long sư có thể thấy rõ dung mạo của mình. Ha ha. La Hiếu đột nhiên vươn tay ra, bóp lấy tín nhiệm cổ thành chủ chi nữ, nàng nếu là chân châu, ngươi cùng bóp mùi bùn cắt không hề khác gì nhau. Các ngươi những dân đen sinh trưởng tại trong lạn thổ này, không cần thiết sống trên thế giới này. Vừa dứt lời, rộng mở cửa điện bên ngoài trên bầu trời, một đầu toàn thân liệt diễm nóng hổi hỏa diễm chi long chậm rãi mở cái miệng to ra, tiết hầu chỗ giống như lò luyện rèn đúc như vậy nóng bỏng. Doanh 24. Long diễm giống như trường hà màu đỏ như thế chút xuống, cả tòa thành phủ bị hòa tan. Trong phủ những đồng tộc làm mưa làm gió kia một dạng bị hòa hợp huyết thủy, liền ngay cả gia đình, nha hoàn, nô dịch đều không có đủ may mắn thoát khỏi. La Hiếu đứng ở trong liệt diễm, cái tay kia vẫn như cũ gắt gao kẹp vào thành chủ chi nữ, long chi hỏa diễm ngay cả tóc của hắn cũng không có làm bị thương, ngược lại là hắn bóp ở trên tay nữ nhân quyến rũ. Đầu tiên là quần áo hết thể hóa thành cho tàn, ngay sau đó là da thịt nát mở, cuối cùng liền ngay cả xương cốt lộ ra, đang yên đang lành một cái mỹ nhân biến thành dữ tợn ác quỷ. Mùi khét nồng đậm, phủ mái hiên nhà sập rơi xuống. Sơn đỏ lương trụ nổn ngang lộn xộn. Nơi hẻo lánh, tân nhiệm thành chủ trên người khôi giáp bị dùng, da thịt cùng nóng hổi khôi giáp dính tại cùng một chỗ, hắn đã thống khổ không chịu nổi cũng không dám phát ra một chút tiếng kêu rên, chính là kỳ vọng có thể trốn qua một kiếp. Hắn ở trên chiến trường cũng là tiêu tướng, có thể lấy một địch trăm. Có thể đối mặt long tộc loại phi phàm chi diễm này, suốt đời rèn luyện cứng cỏi tối ra vẫn như cũ không chịu nổi một kích, chỉ có thể giống như bây giờ không có một chút tôn nghiêm giấu ở phế tích cùng những người khác thi thể nám đen dưới. Ha ha, ha ha, đột nhiên một cái tiếng cười vang lên. Tiếng cười là tới từ Mục Long Sư La Hiếu trước mắt nữ tử quyến rũ. Lúc này nàng gương mặt thiêu đốt đến đã thối giữa, toàn thân càng là thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Nàng hấp hối, nhưng nàng giờ phút này lại tại cười, phát ra loại cười nhẹ thống khổ nhưng lại có chút điên của kia. Người cười cái gì? Mục Long giả La Hiếu nhìn chăm chú lên trên mặt đất tên nữ tử quyến rũ thống khổ nổi điên này. Ta hiểu được, khu khu. Ta hiểu được, tại ngươi chưa thành là Mục Long giả trước, ngươi cũng bất quá là nữ nhân kia trong mắt bùn cát. Ánh mắt của nàng thậm chí căn bản sẽ không ở trên thân thể ngươi có nửa điểm dừng lại, ngươi. Ngươi đem hết khả năng muốn có được nàng ưu ái, nàng đối với ngươi lãnh đạm như nô bộc tùy tùng. Rốt cục, ngươi trở thành Mục Long Sư. Khu khu, khu khu, ngươi giá rồng mà đến, xưa đâu bằng nay, đầy mắt chờ mong nàng có thể đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Ha 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 ha, nàng lại bị ta hủy, ngươi cả ngày lẫn đêm mê luyến ngưỡng mộ nữ nhân bị ta ném tới trong địa lao, cùng một cái ven đường ăn xin dơ bẩn lưu dân chung sống suốt cả đêm. Con ngươi ngươi không quên được, môi ngươi si say. Thân thể ngươi thèm luyến đến gần như điên cuồng, ha ha ha, kết quả là đều bị tên ăn mày ti tiện kia hung hăng hưởng dụng, hai người bọn họ ở trong địa lao lung tung, sau khi xong vẹn, hay là ta cái thứ nhất đi thăm viếng, hình ảnh kia ngươi không có chính mắt thấy thực thật là đáng tiếc. Đáng tiếc? Khu khu, đáng tiếc, ta vốn là hắn chuẩn bị 10 cái thân thể cường tráng lưu dân, dự định mỗi ngày trong đêm đưa một cái cho nàng, để nàng thỏa thích nhấm nháp nhân gian sung sướng, đáng tiếc nàng ngày thứ 2 liền chạy đi. Nữ tử quyến rũ tại trong thống khổ bày tỏ sự thật này. Nàng khi thì cười nhẹ, khi thì gào thét, điên cuồng giống như một cái chân chính lệ quỷ. Nữ tử quyến rũ biết mình không sống nổi, nhưng nàng cũng không tính thua triệt để. Chỉ ít nàng đem nữ võ thần tôn nghiêm danh tiết trà đạp đến cực hạn, nàng lại thế nào bày ra cao cao tại thượng bộ dáng cũng là thấp hèn, nàng lại thế nào nhìn qua băng thanh ngọc khiết cũng là bẩn thỉu. Vô luận nàng tương lai trở thành nữ nhân của người nào, nam nhân của nàng đều sẽ đối với chuyện này canh cánh trong lòng, đối với nàng phỉ nhổ, đối với nàng lòng sinh chán ghét. La Hiếu chính là người thứ nhất tiếp nhận phần này tra tấn. Vô luận hắn là một tên Mục Long Sư, hay là tương lai bất hủ càng vĩ đại Mục Long Tôn giả, chỉ cần hắn còn đối với nữ võ thần nhớ mãi không quên, khúc mắc trong lòng này sẽ giống dã hỏa một dạng không ngừng theo thời gian lan tràn, khuyết tán, thiêu đến cả người hắn phát cuồng, giận lây sang nàng, giận lây sang hết thảy. A a a a, nữ tử quyến rũ tiếng cười càng ngày càng bé nhọn, càng ngày càng điên cuồng. Mục Long giả La Hiếu trên mặt cơ bắp đang run rẩy, dần dần bắt đầu vặn mèo, gân ngấn từ bộ mặt bạo khởi kia thậm chí dọc theo cổ của hắn. Đi chết! Mục Long giả La Hiếu nổi giận nói. Một cước trùng điệp dẫm tại nữ nhân trên khuôn mặt thối giữa, nữ nhân quyến rũ trong cuồng tiếu dữ tợn bị dẫm đến nát nhừ. Tựa hồ trước khi chết có thể nhìn thấy La Hiếu bộ dáng tức hồn hề này, nữ tử quyến rũ cũng rất thỏa mãn. Đi chết, đi chết, đi chết bốn. La Hiếu căn bản là không có cách lắng lại trong lồng ngực lửa giận, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần dậm trên nữ tử quyến rũ, cho dù nàng đã hoàn toàn thay đổi, chết đến mức không thể chết thêm. Hắn không muốn được nghe lại nữ nhân điên cuồng này bất luận cái gì một câu, càng không muốn thấy được nàng khuôn mặt ác độc dữ tợn kia. Không biết đi qua bao lâu, hồ mị nữ tử đã bị dẫm thành thịt nát huyết tương, mà La Hiếu tựa hồ còn không có từ trong phần nóng này kia bình tĩnh trở lại. Hắn bộ ngực phập phồng, nhìn thoáng qua pho tượng sừng sững tại thành trì trung ương còn chưa phá hủy kia, diễm hỏa chiếu rọi, đường đi hóa thành bụi bụi không gì sánh được đất khô cằn, chỉ là pho tượng nữ tử trắng men thánh khiết kia như cũ tỏa ra làm cho người say mê vô song vẻ đẹp. Cho dù dạng này, nàng cũng là ta La Hiếu, liền đem nàng làm chính mình nhảy lên Long Môn sau kiện thứ nhất tư nhân đồ chơi. La Hiếu nhảy lên một cái, dẫm tại khoan hậu lưu kim hỏa long hai cánh ở giữa, hỏa long vũ cánh xông lên đám mây, đốt thành một vùng phế tích vĩnh thành tại La Hiếu dưới chân càng ngày càng nhỏ bé. Đột nhiên, lưu kim hỏa long ở trên không hít sâu một hơi, có thể nhìn thấy chung quanh khí lưu hóa thành một vòng xoáy màu đỏ to lớn, giống 15 năm. Một ngụm long diễm từ lưu kim hỏa long giữa yết hầu tuân ra, giống như một tòa treo lủng lẳng miệng núi lửa, chính hướng toàn bộ vĩnh thành thành trì tưới tiêu bên dưới nóng hở nham tương. Nham tương tại pho tượng vị trí rơi xuống, nhanh chóng hướng toàn thành bay cuồng lan tràn. Trong thành một mảnh lưu động màu đỏ bừng, tướng sĩ cũng tốt, dân nghèo cũng tốt, quý nhân cũng tốt, hết thảy tại trong long viêm chút xuống biến thành hư ảo. Cảm tạ Bạch Ngân Đại Minh Xích Tuyết Chi Phiến, cảm tạ Ngay Thẳng Đối Thoại, Vu Mã Hành, Thanh Tuyền Chạy Vang, Gõ Chữ Công Dị Khách Đi, Lô Phát Cáo Đấu, Mặt Hàng, Vu Chín, Túc Me Mèo, Dưới Ánh Trăng Nhờ Phúc Chờ Các Vị Minh Chủ, Trưởng Môn, Đường Chủ, Chấp Sự, Đệ Tử, Học Đồ, Thực Tập Đắc Ý Khen Thưởng. Cảm tạ mỗi một vị khen thưởng qua, cơ lắc qua, đề cử qua, bình luận qua, duy trì qua Mục Long Sư các độc giả. Chế độ là màu đỏ tím, nhiều khen thưởng sách tệ là có thể tại fan hâm mộ bảng để tác giả cùng mọi người thấy, thật là thành nhắn lại, mỗi ngày yên lặng kiên trì bỏ phiếu, đồng dạng là tác giả tuyệt đối không thể thiếu sáng tác động lực. A, suýt nữa quên mất nói đổi mới tình huống. Một ngày hai canh. Mỗi ngày 12 giờ trưa, chạm vạng tối 6 điểm đổi mới nha. Nhiều hơn nhắn lại, nhiều hơn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Thương các ngươi. Chương 5, ta có thể nuôi ngươi a. Tiểu Tăng Trấn. Gió lạnh điệu hưu. Băng Thu là dâu tại một trận mưa đêm qua đi rơi vào đầy viện, còn có một bộ phận lớn tại nóc nhà trải thành gợn sóng ngói lá, cho căn phòng nhỏ đơn sơ này tăng thêm mấy phần ướt nhẹp lịch sự tao nhã. Lá dâu rơi xuống, thương nhân buôn tầm chẳng khác nào sớm tiến vào lâm đông, trong khoảng thời gian này bình thường là Trúc Minh Lãng bắt đầu làm không việc làm thời điểm. Mang theo một cái mũ rộng đành, hất lên một kiện áo tơi, Trúc Minh Lãng ở trong sân quét sạch lấy nước mưa đập nát lá rụng, túi đầu hắn đột nhiên trông thấy một đôi thẳng tắp thon dài chân ngọc chậm rãi mà tới. Trúc Minh Lãng ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng lạnh lùng như băng, tránh xa người ngàn dặm, trong con ngươi mỹ lệ giống như hổ phách lộ ra một chút sát ý. Nàng hôm nay không có ngày thường yếu đuối, càng không có thường ngày bình thản, trên người nàng quay quanh lấy một cỗ thế, đó là chân chính trải qua chiến tranh tẩy lễ sau mới tồn tại trên người một người khí thế. Xem ra nàng năng lực khôi phục một chút, đương nhiên cùng nguyên bản nàng so sánh cùng kém xa, Trúc Minh Lãng nghe qua rất nhiều có quan hệ sự cường đại của nàng nghe đồn. Ngươi muốn báo thù rồi? Trúc Minh Lãng mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, nữ võ thần trong tay áo có vô số tia màu bạc bay ra, bọn chúng cứng rắn không gì sánh được, nhanh chóng hội tụ thành một thanh kiếm tơ bạc, treo tại Trúc Minh Lãng trên cổ. Ta là cái thứ nhất. Trúc Minh Lãng cười khổ nói. Kiếm lướt qua, nữ võ thần người nhẹ như yến lướt qua, Trúc Minh Lãng trên cổ lập tức nhiều hơn một vòng vết máu. Trúc Minh Lãng cũng không nhúc đích, chờ đợi lấy đầu của mình lăn xuống trên mặt đất. Nhưng này bất quá chỉ là nhàn nhạt một đạo ngấn, phá một chút ra. Không giết chính mình. Trúc Minh Lãng bưng bít lấy của mình, quay đầu đi nhìn xem nữ võ thần thức thà cao gầy bóng lưng. Hắn không có cảm tạ nữ võ thần ân không giết, dù sao nàng nếu thật lòng dạ ác độc thủ lạt lúc ấy tại địa lao cũng không cần vươn tay kéo chính mình. Ta thật sẽ là cấn tại trong lòng ngươi, trở thành ngươi cả đời sỉ nhục sao? Trúc Minh Lãng mở miệng hỏi. Mấy ngày nay, luôn có thể nghe được liên quan tới nữ võ thần cùng kẻ lang thang cố sự, một cái tại cung điện trên trời, một cái trong nước bẩn khe bùn dưới đất, to lớn thân phận chênh lệch lại triền miên cùng một chỗ. Đây là một cái cỡ nào kình bạo chủ đề, tin tưởng không bao lâu, người bên ngoài Vĩnh Thành cũng sẽ biết tin tức này. Nữ võ thần không có trả lời, tiếp tục đi ra ngoài, lần này nàng không có giống trước mấy ngày như thế kiểu trang, mà là trực tiếp lộ ra hình dáng của mình, một mạc, tiểu tụy lại như cũ phong hoa tuyệt đại. Kỳ thật Trúc Minh Lãng nhìn xem nàng dần dần biến mất, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Trúc Minh Lãng cũng hiểu, chính mình cũng không phải là nữ võ thần sỉ nhục, bây giờ thân phận ti tiện mới là. Nàng đi, Trúc Minh Lãng tâm tình có chút phức tạp, theo bản năng hái được một mảnh sung mãn lớn lá dâu đặt ở trên lòng bàn tay, tiểu băng trùng lập tức vui sướng từ trên vai hắn bắn đến trên lá dâu. Chúng ta là không phải rốt cuộc không thể quay về năm đó quát tháo phong vân thời gian rồi. Trúc Minh Lãng bưng lấy cái này tiểu băng trùng hứng hở mà hỏi. Đã nhiều năm như vậy, Trúc Minh Lãng vẫn không có hiểu rõ thật tốt một đầu bạch long tại sao phải trong vòng một đêm quấn đầy tơ tằm, lại trong vòng một đêm thân thể cao lớn tại trong tơ tằm nhanh chóng thoái hóa, cuối cùng thoái hóa thành như thế một tiểu gia hỏa chỉ biết là gặm lá dâu. Tiểu băng trùng mắt điếc tai ngơ, hai cái cơ hồ nhìn không thấy chân trước thoáng dơ lên lá dâu, tựa như một cái tiểu hoa nhi bưng một bát cơm so với hắn lớn gấp bội, xa 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 bắt đầu gặm. Nó dây rủa mập phì thân thể, phát ra âm thanh khoái hoạt nhấm nuốt kia, ăn xong còn lớn hơn con mắt thỏa mãn không gì sánh được chấp lấy. Nhìn thấy tiểu gia hỏa này tấm hồn nhiên dáng vẻ, Trúc Minh Lãng không khỏi nở nụ cười, nhịn không được dùng một tay khác chọc chọc nó bụng lớn. Tiểu gia hỏa cũng là không có chút nào biết xấu hổ, lập tức lật qua cái bụng, mặc cho Trúc Minh Lãng đấm bóp cho hắn, phát ra ửm chít chít hưởng thụ giọng điệu. Bình thường cũng rất tốt, không có áp lực, không cần phiền não, người ta còn không cần ta phụ trách. Lắc đầu, Trúc Minh Lãng tiếp tục dọn dẹp chính mình một phương tiểu viện tử, năm sau còn phải ở sau núi nhiều loại một chút cây dâu lớn, tiểu gia hỏa lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, chính mình không chút chịu khó. Ngay cả sống nương tựa lẫn nhau tiểu bằng trùng đều nuôi không nổi. Lại nói, còn chưa tới giữa trưa, làm sao hơi nóng a? Trúc Minh Lãng còn không có quét dọn bao lâu, dần dần cảm thấy không khí lạnh bị cái gì cho xua tán đi. Từng vệt xích quang đẩy ra nồng đậm mây mù, không biết lúc nào khuyết đại tang trấn nho nhỏ này, liền ngay cả phụ cận rừng cũng không biết lúc nào bị phản chiếu như rừng phong một dạng đỏ bừng diễm lệ. Trúc Minh Lãng ngẩng đầu lên, nhìn lên trời. Sáng sớm không phải đã qua sao, làm sao còn có như thế khoa trương ánh bình minh? Giáng đỏ này từng đóa treo lủng lẳng giống như chân chính liệt diễm, trong khoảng thời gian ngắn lại để rộng lớn bầu trời xanh trở nên không gì sánh được lộng lẫy. Cái ba. Không chờ Trúc Minh Lãng nghĩ rõ ràng bầu trời này dị tượng từ đâu mà khi đến, cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra, vừa đi không lâu nữ võ thần thần sắc vội vã đạp tiến đến. Trúc Minh Lãng con mắt không khỏi sáng lên. Nàng trở về. Kỳ thật chính mình sẽ còn mai vàng giống, mùa đông này Trúc Minh Lãng có thể càng chịu khó một chút, chỉ cần nàng nguyện ý cùng chính mình cơm rau dưa, tương lai cũng không chê phòng nhỏ tràn đầy phân tầm hương vị này. Ân, ta có thể nuôi ngươi à? Không báo thủ được hay không? Trúc Minh Lãng lộ ra dáng tươi cười, nói đều đến gần nhất, có thể không đợi hắn mở miệng. Nữ võ thần thần sắc nghiêm túc, ngữ tốc cực nhanh nói ra, ngươi đóng vai người trong tộc ta. Trúc Minh Lãng còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, cửa viện lại một lần nữa bị đại lực đẩy ra, một tên người mặc áo xanh xích văn nam tử anh vĩ đi tới. Mặc dù trang cùng bề ngoài đều lộ ra mấy phần bất phàm, nhưng nhất làm cho người để ý vẫn là hắn sắc mặt vô cùng trắng bệch kia, giống như là trên thân nhuộm cái gì bệnh tật. Căn bản không có một chút người bình thường huyết sắc. Hết lần này tới lần khác hắn bộ dáng này không có loại cảm giác ốm yếu không trải qua gió kia, ngược lại rét lạnh cao ngạo làm lòng người thấy sợ hãi. Trúc Minh Lãng nhìn một chút bầu trời vô tận hòa hạ, lại liếc mắt nhìn người này hai con ngươi thỉnh thoảng lưu chuyển ra xích hồng đồng quang, rất nhanh liền minh bạch thứ gì. Mục Long Nhân. Mà lại rất mạnh. Ngài nói người muốn cùng lên đường, chính là hắn a? La Hiếu mở miệng hỏi, ánh mắt càng là lăng lệ nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng. Hắn tới trước một bước, đã hướng trong tộc bẩm báo ta tình huống hiện tại. Ta để hắn ở chỗ này quét sạch ta lưu lại vết tích, ngày mai về tổ Long Thành Bang. Nữ võ thần nói ra. La Hiếu đi tới, bắt đầu xem kỹ Trúc Minh Lãng, hắn nghiêm túc mang theo vài phần chất vấn thần sắc hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng nữ võ thần nói lời. Nữ quân. Trúc Minh Lãng hướng nữ võ thần đi một cái ôm quyền lễ, mặt không đổi sắc nói, trong tộc lệnh thuộc hạ mang ngài trở về, cũng không có cho phép có người xa lạ đồng hành a, thân phận ngài tôn quý, lại như thế đoan trang mỹ lệ, thuộc hạ hay là đề nghị ngài không nên tin người lai lịch không rõ. Lai lịch ra sao không rõ, ta vốn là trong tộc. Trong tộc La Hiếu nói được nửa câu, lại không biết nói thế nào xuống dưới. La Hiếu trước tiên là phụ thân ta trong viện người hầu, hiện tại càng là Mục Long giả, không phải ngươi nói người không rõ lai lịch. Nữ võ thần nói ra. À, vậy cũng xem như đồng tộc tử đệ, nếu dạng này liền cùng lên đường đi, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trúc Minh Lãng lúc này mới một bộ miễn cưỡng đáp ứng dáng vẻ. Trước đối với người muốn chất vấn chính mình sinh ra chất vấn, trong cơ trí lộ ra một chút tinh lịch. Trúc Minh Lãng nhịn không được cảm thán chính mình, diễn kỹ không giảm năm đó nha. Chương 6, Ấu Linh. La Hiếu nhíu mày, nhưng hắn giờ phút này cũng không tốt lại nói cái gì. Vu Thổ là một mảnh cằn cỗi lại phân loạn dã man chi địa, Vĩnh Thành cũng bất quá là trên Vu Thổ rộng lớn một thành trì, La Hiếu vốn cho là mình là người thứ nhất tìm tới gặp nạn Lê Vân Tư. Lại không muốn đã có người nhanh chân đến trước. Tạm thời không nói La Hiếu đối với nữ võ thần Lê Vân Tư có cực mạnh dục vọng chiếm đoạt, cho dù là tại thời kỳ khó xử này đưa nàng đưa về đến Tổ Long Thành bang Lê gia, cũng sẽ nhận cực lớn ngợi khen. La Hiếu vừa mới trở thành Mục Long giả, hắn lưu kim hỏa long tiềm lực vô tận, nhưng tương tự cần một cái chân chính thế lực cường đại đến cho hắn trải rộng ra một đầu đường lên trời, đã từng hiệu chung Lê gia là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Đương nhiên, lần này hắn không còn là lấy tôi tớ thân phận tiến vào tổ Long Thành bang Lê gia, mà là chân chính Mục Long Sư. Vĩnh Thành những người kia có lẽ không biết Lê Vân Tư bối cảnh, là hiếu phi thường rõ ràng. Đường xa xa xôi, tiểu thư chỉ ủy khuất cơi ta Lưu Kim Hỏa Long về tổ Long Thành bang đi. Chỉ là ta cái này Hỏa Long trời sinh tính kiệt ngạo, không thích người khác dâm ở trên lưng, vị nhân huynh này sợ là muốn tự nghĩ biện pháp. La Hiếu nói ra. Trúc Minh Lãng mới vừa vào Thuần Long Học Viện, ấu long chưa thành hình, tạm thời chỉ có thể gọi một chút ưu linh điều chuyển chút tin tức, dọc theo con đường này còn cần La Tiên Sinh hộ vệ cảnh giới. Lê Vân Tư nói ra. Còn chưa trở thành chân chính Mục Long giả liền đặt chân cái này dã man vũ thổ, can đảm lắm à, đã như vậy, chúng ta mau chóng lên đường đi. La Hiếu tựa hồ cũng không muốn ở chỗ này lưu lại. Trúc Minh Lãng là người biết được nhìn mặt mà nói chuyện. Tên này đáng sợ Mục Long giả La Hiếu cứ việc biểu hiện được cực kỳ tôn kính nữ võ thần, nhưng hiển nhiên là kiêng kỵ sau lưng nàng tổ Long Thành bang thế lực to lớn. Có thể cái này Vu Thổ Vĩnh Thành, cách tổ Long Thành bang thực sự quá xa, mà lại Vu Thổ vẫn luôn không có bao nhiêu văn minh có thể nói. Dã man, nguyên thủy, khắp nơi đều tràn ngập phân tranh, chém giết, bộ tộc cùng thành trì ở giữa càng là chiến hỏa không ngừng, trừ phi có đầy đủ cường đại thế lực sừng sững không ngã, nếu không căn bản không có khả năng xuất hiện chân chính trật tự. Núi cao Hoàng Đế xa, nữ võ thần mặc dù đến từ huy hoàng hơn thành bang đại tộc, ở chỗ này chịu nạn kỳ thật cũng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. La Hiếu lúc này dù là làm cái gì vượt rào sự tình, đoán chừng nữ võ thần phía sau thành bang đại tộc cũng vô pháp biết được. Nữ võ thần thân thể còn hư, hẳn là độc. Ngạch, có lẽ cũng có chính mình dạy vào một bộ phận nguyên nhân đi. Nàng ngay cả trước kia 1/10 năng lực đều không có hồi phục, để cho mình giả mạo nàng người trong tộc, là vì cảnh cáo cường đại Mục Long giả La Hiếu, miễn cho hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. La Hiếu đang nhìn chăm chú nữ võ thần lúc, trong mắt cực nóng thực sự quá rõ ràng, cho dù rất cố gắng khắc chế cũng có thể phát giác được trong ánh mắt của hắn toát ra khát vọng. Nữ võ thần đã trải qua một lần khuất nhục, nàng rất rõ ràng tự thân yếu thế thời điểm sự tình gì đều có thể phát sinh, nàng cũng không cho là La Hiếu là chân thành đến hộ tống nàng. Không có hoàn toàn năng lực khôi phục, chưa có trở lại tổ Long Thành bang, bất kỳ người nào đều không đáng đến tin cậy. Ngược lại là chính mình nam nhân đã nên làm đều làm không nên làm cũng đều làm này, đối với nàng mà nói tương đối an toàn một chút. La Hiếu phía trước, hướng phía sau núi chiếu thành rừng phong kia đi đến. Nữ võ thần Lê Vân Tư bước chân hơi chậm một chút. Trúc Minh Lãng suy nghĩ minh bạch nữ võ thần để cho mình giả trang nàng tộc nhân dụng ý về sau, không khỏi than nhẹ, nói khẽ với nàng nói, khó khăn cho ngươi. Đã mất đi thế, đã mất đi võ lực, đã từng lóa mắt huy hoàng nàng hiện tại như dẫm trên băng mỏng. Lê Vân Tư nghe được câu này, thần sắc có chút biến hóa. Bước chân của nàng chậm nữa nửa nhịp, đợi đến cùng Trúc Minh Lãng sóng vai lúc, nàng nói khẽ, đừng để hắn xem thấu, Vĩnh Thành đã bị hắn hóa thành biển lửa. Người sống sót lác đác không có mấy. Trúc Minh Lãng quá sợ hãi. Hủy thành đồ dân. La Hiếu này là tâm lý biến thái sao, liền xem như là nữ võ thần báo thù hiên ân, cũng không có tất yếu. Đồng nhiên, Trúc Minh Lãng ý thức được một chuyện, lại nhớ tới La Hiếu đối với Lê Vân Tư toát ra mê luyến khó mà che giấu tia. Biến thái cuồng này người muốn giết có thể là chính mình à, hắn không biết mọi người trong miệng nói tên tiểu khất cái kia là ai, dứt khoát trực tiếp diệt tòa thành trì này. Trúc Minh Lãng trong lòng đã khởi cổ lai, lại nhìn về phía La Hiếu mặc áo xanh xích văn mặt tái nhợt này. Cũng không khỏi có chút kiêng kỵ. Hắn đã từng là phụ thân ta tôi tớ, bởi vì một mình vượt qua tường viện, thăm dò ta luyện kiếm địa phương, bị trục xuất gia tộc. Trong lòng của hắn có oán, hiện tại trở thành Mục Long Sư Lê Vân Tư nói tiếp. Lê Vân Tư rất rõ ràng hiện tại tình cảnh của mình, nàng nhất định phải dựa vào Trúc Minh Lãng đóng vai người trong tộc uy hiếp La Hiếu, nếu không nàng vẫn như cũ mặc người chém giết. Hắn không có trực tiếp bắt đi ngươi, là bởi vì hắn muốn mượn cơ hội này trở lại các ngươi đại tộc. Trúc Minh Lãng nói ra. Ừm. Lê Vân Tư nói. Hắn đây là cưỡng ép hộ tống, trên nửa đường có thể hay không cuồng tính đại phát cũng khó nói à. Trúc Minh Lãng nói ra. Lê Vân Tư không nói gì thêm. Cứ việc nàng biểu hiện được đặc biệt tỉnh táo, Trúc Minh Lãng cũng có thể phát giác được nàng trong đôi trong mắt kia lóe ra cảnh giác, như một con hiệu con thụ thường, trong khe hẹp không ngừng suy nghĩ, tìm thuộc về mình cảm giác an toàn. Ai, dù sao cũng là cùng mình cùng trải qua mỹ hảo địa lao thời gian nữ nhân, phải vì nàng làm chút gì. Không đúng. Chính mình nhưng là muốn tại cái này tăng trấn dưỡng lao. Cứ như vậy. Chẳng phải là muốn chạy đến phồn hoa cường thịnh to lớn thành bang, mặc cho chính mình thường thường không có gì lạ thỏa thích vùi lấp tại trong một thế giới càng bằng bạc. Đã nói xong không cần phụ trách nhiệm đâu. Thiên lộ xa xôi, Lưu Kim Hỏa Long thật sự là một đầu hiếm thấy cường thịnh cự long, toàn thân nó lân phiến cuối cùng sẽ tạo nên sóng lửa, phản chiếu một mảnh xích hà thân hình xẹt qua trời cao kia, khí thế phi phàm. Trúc Minh Lãng cũng không phải không có ngồi qua phi long, nhưng không có cái gì ngược gió áo khoác hắn chỉ có thể mặc cho lăng liệt chi phong cuồng loạn đập chính mình gương mặt, huống chi hiện tại hay là thu lạnh. Cưới rồng mà bay, cứ việc đều là tại trên lưng rồng, nữ võ thần cùng Trúc Minh Lãng cũng coi là gửi dưới rồng người. La Hiếu rõ ràng là một cái người sống sơ sờ, chỉ là chẳng biết tại sao tổng cho người ta một loại lại biến thành ăn người dã thú cảm giác. Trúc Minh Lãng tin tưởng vững chắc, nếu không có chính mình người dư thừa này ở đây, suy nhược nữ võ thần đã sớm bị La Hiếu cho ăn sống. Nhiều lần đặt chân nghỉ ngơi lúc, Trúc Minh Lãng đều có thể cảm giác được tính mạng của mình nhận lấy ra hỏa này uy hiếp. Một đoàn đống lửa, mấy khối tảng đá lớn, ba người ngồi vây quanh tại hỏa diễm trước, Trúc Minh Lãng thành thạo nướng một đầu cá chấm đen lớn, không bao lâu hương khí liền bay ra. Chia làm ba phần, dùng lá sen được lấy, Trúc Minh Lãng trước đưa cho Lê Vân Tư một phần, ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến, vẫn như cũ lạnh buốt. La Hiếu tiên sinh, phần này là của ngươi. Trúc Minh Lãng nói với La Hiếu. Làm phiền. Đối đãi người trong tộc, La Hiếu thật không có quá phận tùy tiện. Cắn một cái thịt cá, La Hiếu đột nhiên giơ lên ánh mắt, nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng, mở miệng hỏi, nếu Trúc tiểu huynh đệ muốn nhập Thuần Long học viện, vậy ngươi có biết rồng phân mấy đẳng? Ngươi hấu linh lại là cái gì, có thể hay không triệu hoán đến để cho ta nhìn xem? Trúc Minh Lãng ngẩng đầu nhìn hắn. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Lão tử nướng cá thơm như vậy, ngươi không hưởng thụ mỹ thực, lại đến xò xét ta. Quả nhiên là cái tâm lý biến thái. Ở trong lòng thầm mắng vài câu đằng sau, Trúc Minh Lãng trên mặt duy trì cùng vừa rồi một dạng mỉm cười, hồi đáp, La tiên sinh làm sao cùng ta đùa kiểu này, ta còn không phải chân chính Mục Long sư, không có hình thành linh vực, không cách nào đem ấu linh thu nhập đến trong linh vực. Nhà ta ấu linh đúng là một đầu chữ long, nhưng không tiện mang theo, bây giờ còn đang trong tộc trong tổ ấm, dự bị ngủ đông đầu. Ấu linh là có hóa rồng tiềm chất còn nhỏ sinh linh. Mục Long giả không cách nào tự nhiên kêu gọi ấu linh, cho nên chiếu khán ấu linh bản thân cũng là một kiện phi thường rườm rà sự tình, gần như không sẽ có người đem năng lực tự vệ yếu ấu linh mang ra xa nhà, huống chi ấu linh cũng không phải 100% sẽ hóa rồng. Không có khả năng hóa rồng ấu linh, không đáng một đồng. Cũng có rất nhiều người hao hết cả đời tinh lực, dốc hết tất cả gia tài, đều chưa hẳn có thể chọn đúng một đầu cuối cùng sẽ hóa rồng ấu linh. Long môn, đối với quá nhiều người mà nói đều là đứng sừng sững ở trên đám mây, ngay cả chiêm ngưỡng tư cách đều không có. Ta cũng coi là bước vào Mục Long sư không lâu, có chút tiểu thưởng thức sẽ tính sai, ha ha. Ngược lại là rồng lại phân mấy đằng đâu, ta luôn cảm thấy ta xích luyện hóa rồng đằng sau, so mặt khác rồng mạnh lên rất nhiều. La Hiếu nụ cười dối trá. Rồng phân long tử cấp, long tướng cấp, long chủ cấp, long quân cấp, long vương cấp. Đại khái là rồng của La tiên sinh huyết thống cao quý, là long chủ tiềm chất. Trúc Minh Lãng cũng đi theo hắn cười, trong lòng lại đã sớm đem La Hiếu ra phả cho quan tâm một lần. Lập tức tới ngay tổ long thành bang. La Hiếu này lại còn chưa từ bỏ ý định. Chấp niệm thật sự là đồ vật đáng sợ. Lại nói đứng lên. La Hiếu quá khứ là bởi vì rình coi nữ võ thần luyện kiếm, bị hung hăng đánh cho một trận sau đó trục xuất gia tộc. Vẹn vẹn nhìn lén luyện kiếm a, luyện kiếm cũng không phải không mặc quần áo. Vậy mình người cùng nữ võ thần cái gì đều đã làm này, chẳng phải là muốn bị Lê Gia ném vào trong nồi dầu trao, sau đó bao một mảnh lá rau lớn giải ngấy cho ăn ác long ba. Chương 7, trong suốt nhỏ Trúc Minh Lãng. Tổ Long Thành Bang liền sừng sững tại trên một mảng lớn bình nguyên phì nhiêu rộng lớn, ba đầu tuyết hoa sông ngòi bốn lượn lấy thân thể từ tại chỗ rất xa trong dãy núi tới tiêu mà đến, đường tắt vô số thôn xóm, thị trấn, thành trì, cuối cùng tại màu xám bạc Tổ Long Thành Bang giao hội. Thành bang chia làm hai cái bộ phận, lấy yên lặng trang nghiêm rộng lớn màu xám bạc cao lớn tường bang là phân giới. Mà Tổ Long Thành Bang chấn động nhất lòng người cũng chính là tường bang này, tại vừa mới bay vào tòa này thanh mặc bình nguyên một khắc này. Liền phảng phất mắt thấy một đầu viễn cổ chạm đến thế giới ban đầu đại địa chi long phủ phục tại trên đường chân trời. Tương truyền Tổ Long Thành Bang là do một đầu thủy tổ long thân thể biến thành, hôm nay gặp mặt cũng không phải là hư giả. Trúc Minh Lãng ở trong lòng cảm khái một tiếng. Thấy được Tổ Long Thành Bang, Lê Vân Tư trong lòng tích tụ cũng không có bao nhiêu tiêu tán, mà lại vừa nghĩ tới sắp đối mặt những người biết rõ chính mình kia, nàng lại cảm thấy đến một trận hô hấp khó khăn. Vân Tư tiểu thư, ngài không cần là sự kiện kia lo lắng, ta đem bọn hắn đều diệt khẩu. La Hiếu tựa hồ nhìn ra Lê Vân Tư nội tâm phức tạp, biểu hiện ra phần này đặc thù quan tâm. Lê Vân Tư không có trả lời. Thoáng điều chỉnh một chút cảm xúc, Lê Vân Tư đôi mắt khôi phục quang trạch lãnh tinh xương mặt kia, chỉ là thản nhiên nói, đi thôi. Lê Gia Nam Thị. Trải qua thời gian dài hai đại danh vọng đại tộc này thống trị tòa Tổ Long Thành bang này, đang nghe tên nữ võ thần lúc, Trúc Minh Lãng liền rõ ràng lai lịch của nàng. Cũng khó trách nàng có thể tại trong vu thổ hỗn loạn như vậy thống trị vĩnh thành dài đến một năm lâu, bối cảnh khẳng định sâu không lường được. Ngược lại là nàng tại sao phải trong một đêm bị lật đổ? Một đường hộ tống, dung như cây sấy, nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, nhưng Trúc Minh Lãng tạm thời không có khả năng rời đi. Lê Gia Hoàng Viện, khí phái huy hoàng, chỉ tiếc bọn hắn cũng không phải là vinh quy. Ba người tại trong một tòa điện trống trải do gỗ lê trang trí thành lặng chờ. Trúc Minh Lãng cùng La Hiếu đứng sau lưng Lê Vân Tư mấy bước, Lê Vân Tư đứng ở đó, đối mặt với đại điện trên chủ tọa một tên nam tử gầy gò tròm râu dài trung niên lệnh già. Nam tử bên cạnh còn có một tên phụ nhân, khí chất xuất chúng. Đoan trang thanh tao lịch sự, nàng vì nam tử gầy gò râu dài rót một chén trà. Chủ tử trước đừng nổi giận, người không có việc gì trở về liền tốt. Phụ nhân ôn nhu nói. Đúng ba. Chén trà bị nam tử râu dài hung hăng đập xuống dưới. Sắc bén mảnh sứ vỡ bay tới, tản mát tại Lê Vân Tư bên chân, trong đó một mảnh càng là tại trên nền đá cẩm thạch bắn lên, vô tình xẹt qua Lê Vân Tư bên mặt. Một vòng đỏ tươi huyết tuyến xuất hiện tại gò má nàng, mà lại chính diện ra máu tới. Chỉ là Lê Vân Tư đứng ở nơi đó, từ vừa mới bắt đầu liền không có mảy may tránh né ý tứ. Đổi lại là bất kỳ một cái nào chúng ta Lê thị dạy dỗ nhi nữ, cũng đã lựa chọn một chỗ tế bái tự vẫn, như thế còn miễn cưỡng cho ngươi cùng cho chúng ta Lê gia vãn hồi một chút mặt mũi. Nam tử râu dài trung niên một bộ vô hỉ vô nộ dáng vẻ nói: "Chủ thượng, thuộc hạ rõ ràng đã đem cái kia Vĩnh Thành cho một mùi lửa, chuyện này như thế nào lại nhanh như vậy chuyển về thành bang?" La Hiếu có chút khó có thể tin nói: "Đến phiên ngươi nói chuyện sao?" Lê gia chủ trừng La Hiếu một chút. La Hiếu vội vội vàng vàng quỳ xuống, không dám đem đầu nâng lên. Tựa hồ đối với Lê gia chủ người có một cỗ bẩm sinh sợ hãi, dạ tâm bừng bừng lại cuồng vọng đến cực điểm, La Hiếu cũng không dám lại có bất luận cái gì lô mãng chi ý. Ngay cả mình thanh danh danh tiết đều không gánh nổi, tương lai ngươi như thế nào giữ được tòa tổ Long Thành bang bốn bề thọ địch này? Lê gia chủ cả giận nói. Lê Vân Tư vẫn là không có nói chuyện. Lê gia chủ người gặp nàng dạng này trầm mặc, ngược lại càng là tức giận. Nhưng rất nhanh vị này Lê gia chủ người lại đem chính mình đem xông lên cổ họng lửa giận ép xuống. Bất kể như thế nào Vân Tư đều vì chúng ta thành bang lập xuống không ít chiến công, làm lớn ra chúng ta cương thổ, cứ việc hiện tại thanh danh bừa bộn, có thể nàng thống soái uy nghiêm vẫn còn ở đó. Vị phụ nhân kia ở bên cạnh quên lơn. Đâu còn có cái gì thống soái uy nghiêm, mà lại nàng nữ quân tên dưới đáy tướng sĩ đều muốn cùng nàng cùng một chỗ tiếp nhận phần sỉ nhục này. Nữ quân tên, liền từ đây biến mất đi, ngươi quân vệ đem phân tán đến trong quân doanh khác tiếp tục canh giữ ở phía tây chiến trường. Tổ Long thần cơ người thừa kế cũng do Nam Linh Sa tới đảm nhiệm, ngươi liền cấm đoán ở trong cung, không cho phép gặp bất luận kẻ nào. Nói ra câu nói này lúc, Lê gia chủ ánh mắt đã lộ ra mấy phần lạnh nhạt. Chủ tử, Nam Linh Sa là muội muội chỉ sợ cũng phải nhận một chút ảnh hưởng đi, nếu không đưa nàng cũng gọi về phụ nhân tựa hồ muốn nói cái gì. Nam Linh Sa là Nam Linh Sa, Lê Vân Tư là Lê Vân Tư, ai dám đem chuyện này liên lụy đến Nam Linh Sa trên thân, đem người nói chuyện đầu lưỡi cắt, mặc kệ là thân phận gì. Lê gia chủ nói ra. Thiếp thân sẽ đem khẩu lệnh này chấp hành xuống dưới. Phụ nhân hồi đáp. La Hiếu. Lê gia chủ người lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Tội bốc tại. La Hiếu vội vàng quỳ xuống, mặt cũng không dám nâng lên. Dòng của ngươi là Lưu Kim Hỏa Long. Lê gia chủ người hỏi. Lưu Kim Hỏa Long. Chủ tử, đây chính là có hy vọng tấn thăng đến Long chủ Long chủng, huyết thống cùng thuộc tính đều là tốt nhất cửa, nếu có thể biểu trung tâm phụ nhân lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Đúng là hiếm thấy chân long. Không nghĩ tới ngươi rời đi Lê gia cũng có một phen làm cho người sợ hãi than kỳ ngộ. Lần này ngươi làm được rất tốt, để những lưu dân vu thổ kia minh bạch chúng ta người Lê gia tuyệt không thể tùy ý trả đạp. Lê gia chủ nói ra. Thuộc hạ năm đó phạm sai lầm bị trục, hối hận không thôi, nhưng tâm vẫn luôn buộc lên Lê gia, trở thành mục long sư về sau, thuộc hạ đúng lúc tại vu thổ lịch luyện, biết được tiểu thư gặp nạn sau liền hỏa tốc tiến về. Chỉ tiếc chậm một bước, xin mời chủ thượng không cần trách cứ tiểu thư, hay là thuộc hạ không đủ quả quyết, hẳn là đem chúng quanh thôn trấn cũng cùng nhau mẫn diệt. Dạng này việc này liền sẽ không chuyển về thành bang. La Hiếu biểu lộ ra một mảnh trung tâm. Lê gia chủ nhẹ gật đầu, đối với La Hiếu lòng dạ ác độc thủ lạt coi như hài lòng. Ngươi liền đến dưới trướng của ta đi, Lưu Kim Hỏa Long đúng là đầu tiềm lực vô tận chân long, nhưng cũng cần đầy đủ khổng lồ tài nguyên, cần danh sư chỉ điểm. Chỉ cần ngươi đầy đủ trung tâm, ta bảo đảm tương lai ngươi quang mang vạn trượng. Lê gia chủ nói ra. Đa tạ chủ thượng, đa tạ chủ thượng. La Hiếu trên mặt lộ ra khó mà che giấu kích động, lại một lần nữa dập đầu bái tạ. Quang mang vạn trượng. Hắn La Hiếu muốn được chính là quang mang vạn trượng này. Không phải tại khu vực hoang vu cằn cỗi kia là cái gì mục long tôn giả, mà là tổ long thành bang rộng lớn phồn hoa, cái gì cần có đều có này trí cao vô thượng. Trúc Minh Lãng toàn bộ hành trình đều tại nội tâm diễn luyện vô số lần nên như thế nào trả lời Lê gia bá khí lãnh khốc gia chủ ngữ, càng nghĩ đến hơn rất nhiều hàm hồ từ để che giấu thân phận của mình vấn đề. Đến cuối cùng Trúc Minh Lãng phát hiện, người ta từ đầu đến cuối không có đem mình làm một chuyện. Nhìn cũng chưa từng nhìn, chớ nói chi là tra hỏi. Cái này khiến Trúc Minh Lãng ngược lại có chút đắng chát, đã từng cũng có rất nhiều cao nhân chỉ mình cái mũi nói, kẻ này tướng mạo bất phàm, tương lai hẳn là rồng phượng trong loài người, làm sao lại mới mấy năm lang thang, liền có thể làm đến như vậy giản dị tự nhiên lại trong suốt. Chương 8, Thoái hóa chi long. Chủ nhân Lê gia cùng vị trưởng gia phụ nhân kia rời đi, trong đại điện gỗ Lê trang trí chỉ còn lại có Lê Vân Tư, La Hiếu cùng Trúc Minh Lãng. La Hiếu chờ Lê gia chủ đi có một hồi mới chậm rãi đứng dậy. Hắn đi về phía trước mấy bước, đi hướng Lê Vân Tư. Vân Tư tiểu thư, thuộc hạ hành sự bất lực, để ngài bị ủy khuất. Vân Tư tiểu thư không cần để ý người khác cái nhìn, trở lại Lê gia đằng sau, ta sẽ càng thêm cố gắng trở thành Lê gia trụ cột vững vàng, đến lúc đó ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để lệnh tôn đem Vân Tư tiểu thư gả cho thuộc hạ. Ta La Hiếu, là thật đối với Vân Tư tiểu thư một tấm chân tình, ta. Bây giờ nói những này là có chút đường đột mạo phạm, bất quá ta sẽ dùng hành động thực tế hướng ngài chứng minh, Vân Tư tiểu thư, xin mời cho ta một chút thời gian. La Hiếu nói đến đây lời nói, có vẻ hơi cả lăng cùng khẩn trương. Trúc Minh Lãng ở bên cạnh, há to miệng. Chính mình thực sự có như vậy trong suốt sao? Mặc kệ La Hiếu này làm sao cái trong lòng biến thái, hắn tựa hồ đối với Lê Vân Tư tựa hồ là thật tâm thật ý, mà lại hắn cũng lựa chọn thời cơ thích hợp nhất hướng Lê Vân Tư thổ lộ, thành khẩn cho thấy hắn là một nam nhân căn bản sẽ không để ý Lê Vân Tư quá khứ. Lê Vân Tư không có trả lời, cũng nhìn không ra nàng lúc này cảm xúc. Vân Tư tiểu thư không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn, chỉ cần minh bạch La Hiếu một mảnh trung tâm cùng si tình, Vân Tư tiểu thư hẳn là mệt mỏi, Trúc Minh Lãng ngươi để hạ nhân mang tiểu thư đi về nghỉ ngơi đi, ta đi ra chủ nhân nơi đó lĩnh mệnh. La Hiếu nói ra. La Hiếu cũng biết được Lê Vân Tư còn không có từ trong bóng tối đi tới, cần cho Lê Vân Tư thời gian. Tốt, sớm mong ước La tiên sinh tương lai như cảnh. Trúc Minh Lãng qua loa nói. La Hiếu hài lòng nhẹ gật đầu, cảm thấy Trúc Minh Lãng còn tính là một tiểu đệ hiểu chuyện. Cuối cùng có chút không thôi đem ánh mắt từ trên thân Lê Vân Tư dịch chuyển khỏi, La Hiếu nhanh chân hướng phía gia chủ hoàng viện đi đến, từ giờ phút này bắt đầu, hắn La Hiếu chính là chân chính đạp vào con đường lên mây. Quyền lực, tài phú, nữ nhân, hắn đều sẽ có được. Xích Luyện, còn nhớ rõ trước kia ức hiếp chúng ta những người kia sao? Ha ha, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta sẽ lấy Lưu Kim Hỏa Long cùng Mục Long sư thân phận trở về. La Hiếu trên mặt mang dáng tươi cười, nhịn không được vuốt ve trên ngón tay chiếc nhẫn mã não màu đỏ kia. Chiếc nhẫn quang trạch kỳ lạ, trong khi lưu chuyển có thể trông thấy một đầu long ảnh từ từ hiện hiện. Tại vu thổ không có xúc động là sáng suốt. Chính mình lấy được sẽ chỉ càng nhiều, mà lại Lê Vân Tư cuối cùng vẫn chính mình. Phát sinh chuyện như vậy, sợ là không có mấy người thân phận tôn quý nguyện ý cưới nàng, cứ như vậy, chỉ cần mình tại Lê gia chủ dưới trướng biểu hiện được xuất sắc, để gia chủ đem Lê Vân Tư gả cho mình không phải là không được. Phải biết La Hiếu quá khứ tại Lê gia bất quá là một tôi tớ trong nhà hộ viện, thân phận hèn mọn tới cực điểm. Hiện tại hoàn toàn khác biệt. Đại điện gỗ Lê Trúc Minh Lãng đi đến chủ tọa nơi đó, nhặt lên trưởng gia phụ nhân kia lưu lại khăn thơm, sau đó đưa cho Lê Vân Tư. Còn tại đổ máu đâu, lại nói vừa rồi người kia, là của ngươi phụ thân sao? Trúc Minh Lãng nói. Lê Vân Tư không có đi xoa vết thương, ngược lại là tại Trúc Minh Lãng không có chú ý thời điểm, nàng một giọt nước mắt chậm rãi tuột xuống, thành trên gò má nàng kia nước mắt. Lê Vân Tư chính mình cũng không có nghĩ đến chính mình nhịn lâu như vậy, kết quả là vẫn là không có đợi đến tất cả mọi người rời đi. Vì cái gì đối trước mắt nam tử này ngay cả cơ bản tâm lý phòng bị đều giảm bớt. Một bên, Trúc Minh Lãng trong lúc nhất thời cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Nếu là nàng lệ như suối trào vẫn còn tốt, hết lần này tới lần khác nàng rơi vào vẹn vẹn một giọt nước mắt, không có thống khổ, cũng không có bi thương, ngược lại là cho người ta một loại đã đem đây hết thể tiếp nhận xuống kiên nghị. Chỉ là, phần mỹ nhân kiên nghị này nhìn thấy người một trận đau lòng. Nàng là người bị hại, lại thành trong mắt mọi người tội nhân, thật vất vả về tới trong nhà mình, lấy được lại là như thế chửi rủa. Tựa hồ quan hệ máu mủ có thể chặt đứt, chủ nhân Lê gia cũng sẽ không chút do dự làm như vậy. Đây chính là Lê Vân Tư ngàn dặm xa xôi trở về chỗ dung thân sao? Ta trước dịu ngươi đi về nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trúc Minh Lãng duy trì lễ tiết, vị Lê Vân Tư hướng bên ngoài đại điện đi đến. Bên này, nha. Đến Lê Vân Tư đình viện, Trúc Minh Lãng quả nhiên là bị chặn ở ngoài cửa. Trúc Minh Lãng cũng có thể lý giải, dù sao mình an ủi nàng là không có một chút tác dụng nào, chính mình là kẻ cầm đầu kia. Tại trong một thế giới tôn ti có khác như vậy. Lê Vân Tư đem mình giết cho hạ giận Trúc Minh Lãng cũng không thấy đến kỳ quái. Ngược lại là mình bây giờ nên đi cái nào a? Không hiểu thấu bị lừa gạt đến tổ Long Thành Bang. Một không có thân phận, hai không có thổ địa, ba không có nơi ở, bốn không có tiền tài, cũng không thể lại đang trên đường cái xin cơm. A, tại sao mình muốn nói lại đâu? Liền không có muốn qua cơm. Lê Vân Tư không có giận chó đánh mèo qua chính mình, nhưng nàng hơn phân nửa cũng không muốn gặp lại chính mình. Trên thực tế Lê Vân Tư đem chính mình gạt đến tổ Long Thành Bang cũng coi là cứu mình một mạng. Lúc ấy La Hiếu là dự định đem Tiểu Tang Trấn cũng cùng một chỗ diệt. Nhập gia tùy tục, tìm địa phương có thể nuôi sống chính mình đánh trước đánh lâm công đi, tốt nhất là có thể trồng cây dâu. Đại vị vương Tiểu Bạch Khởi đoán chừng tỉnh ngủ không có uống sữa sẽ gây. Bạch Khởi, tức tên Tiểu Băng Trùng. Nói lên Tiểu Bạch Khởi, nó có rất nhiều ngày không có chính mình chui ra ngoài thông khí, rất khó được nằm trong lĩnh vực của mình, dự bị ngủ đông. Trúc Minh Lãng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, xem xét lĩnh vực của mình. Kỳ quái, làm sao nhiều một cái kén băng? Hướng trong lĩnh vực của mình tìm tòi. Trúc Minh Lãng kinh ngạc phát hiện tiểu băng trùng vậy mà chẳng biết lúc nào dùng chính mình phun ra băng kia bọc lại chính nó, hóa thành một cái kén băng to lớn. Đây là muốn điệp biến sao? Có thể nó trước kia là long tướng cấp bậc thương long A, chưa nghe nói qua thương long huyết thống sinh vật có năng lực này A. Kén băng tạm thời không có hoàn toàn khép lại, phía trên nhất còn có một cái lỗ thủng. Xuyên thấu qua lỗ thủng này, Trúc Minh Lãng thấy được tình huống bên trong. Vừa xem xét này, hắn lại bị trong kén băng thế giới cho rung động đến. Thế giới trong nhậm vậy mà như thế quỷ phụ thần công. Những băng kia bao khỏa ngoại tầng kia, ở bên trong lấy một loại cực kỳ tinh vi phương thức xen lẫn, không có chút nào một chút bệ bộn cảm giác, ngược lại hình thành một loại do tán đến chỉnh hoàn mỹ nghệ thuật. Mà tô điểm tại những xương kia chi xào này chính là một hạt lại một hạt băng oánh, giống như hy hữu kim cương trắng một dạng sáng lạ, lại như tại trong đêm dài rộng lớn đầy trời bạch tinh, có thứ tự phân bố tại thiên địa nho nhỏ này, như mộng như ảo. Một cây nho nhỏ xương kia, trên kia cũng có một đoạn thật dài cổ lao tia văn. Trong một hạt băng ánh nho nhỏ, càng giống là dung nạp lấy một thiên không thể tưởng tượng nổi. Đây hết thảy cuối cùng đều chen chúc tại một con thánh linh nho nhỏ trên thân, đó chính là đã dần dần mọc ra cánh, thân thể cũng biến thành ưu mị không gì sánh được tiểu bạch khởi. Chỗ hạch của kén, tiểu bạch khởi buồn ngủ, nó nhu hòa giang ra cánh không có dài đủ kia, một đôi mỹ lệ linh động con ngươi chính rất cố gắng nhìn chăm chú lên đi vào trong linh vực trúc minh lãng. Có thể tiểu gia hỏa thực sự buồn ngủ quá. Nó cuối cùng vẫn là thong xuống tầm mắt. Trong lúc nhất thời, những xương kia kia bắt đầu bay múa, những băng oánh kia bắt đầu lập lòe, theo tiểu bạch khởi lại lần nữa thiết đi. Trong kén băng này thế giới bắt đầu điên cuồng vận chuyển, có cái gì mầm nhỏ bé tại phá băng, có vi mô băng hoa đang tỏa ra, có cái gì sinh mệnh tuyết thụ tại trải rộng ra che đậy thiên địa tán lá, thật nhỏ vạn vật ở chỗ này được sáng tạo. Phảng phất đã trải qua khai thiên tích địa, đã trải qua thương hải tăng điển. Cùng lúc đó, lỗ thủng kia bị từ trong ra ngoài tuân ra xương kia cho điền vào, kén băng hoàn toàn khép lại. Trúc Minh Lãng rốt cuộc không nhìn thấy bên trong bất kỳ tình huống gì. Kén băng từ bên ngoài nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng bên trong Thương Lan tiểu thế giới làm cho người rung động đến cực điểm kia lại tại Trúc Minh Lãng trong đầu vùng đi không được. Như nữ vương đồng dạng, ngủ say tại vùng thế giới băng xương Thương Lan này tiểu bạch khởi, lại đến tột cùng là cái gì? Đây đại khái là Trúc Minh Lãng lang thang năm thứ năm. Bạch khởi từng là một đầu thương long. Trúc Minh Lãng hay là thiếu niên lang thời điểm chính là một tên cường giả, chính là mục long sư, bị mọi người chú mục, bị mọi người truy phủng. Nhưng lại tại Trúc Minh Lãng chính mình cũng coi là tương lai sẽ có một đoạn huy hoàng tuế nguyệt lúc. Bạch khởi từ một đầu ngạo thế quần hùng thương long thoái hóa là một tiểu băng trùng trong sinh linh nhỏ bé suy nhược nhất. Trong vòng một đêm, đến bây giờ Trúc Minh Lãng đều không có quên xương tiêm màu trắng quấn quanh nửa tòa thành trì kia ba. Băng kén khổng lồ đem thương long bạch khởi cho bao lấy, bay khắp nửa tòa thành, một mảng lớn thánh khiết màu trắng tựa như tuyết linh thần giả giáng lâm. Hình ảnh rung động này duy trì suốt cả đêm. Nhưng cuối cùng tất cả tơ trắng tại trong ánh nắng ban mai hòa tan, thương long lưu lại đã không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu thể xác, theo xương kia cùng một chỗ dưới ánh mặt trời dung là nước. Chỉ có một con tiểu băng trùng, cơ hồ không có cái gì tâm trí tiểu băng trùng, chậm rãi leo ra. Trúc Minh Lãng đứng tại trên thành trì băng lãnh đó, nhìn xem tiểu băng trùng từ trong băng thành bò ra tới này, hay là thiếu niên hắn làm sao có thể tin tưởng. Bạch thương long vậy mà thoái hóa. Như mặt trời ban trưa thiếu niên lang cũng từ đây biến thành biển người một hạt cát, bắt đầu chính mình từ từ lang thang hành trình. Qua nhiều năm như vậy, thiếu niên ngao thành thanh niên, lòng có hồng đồ cũng mài thành ngồi ăn rồi chờ chết. Đi bao nhiêu địa phương, đã không nhớ rõ. Ngược lại là tiểu băng trùng. Vị lao thanh niên này một mực dốc lòng chăm sóc lấy, bất chi bất giác thành một loại ràng buộc, dùng thân nhân để hình dung cũng không đủ. Nhiều năm qua, tiểu bạch khởi duy trì lấy tiểu băng trùng trạng thái, không có biến hóa chút nào. Nhưng lúc này đây, nó lại tại thuế biến. Vừa rồi nhìn liếc qua một chút, Trúc Minh Lãng thấy được tiểu bạch khởi nửa hóa hình dáng vẻ, có cánh thật mỏng, có duyên dáng thân hình hình dáng, có mảnh khảnh cái đuôi. Nó tựa hồ có chứa một loại nào đó điệp long thánh linh ôn nhu linh động, cũng rất giống có nguyên bản bạch thương long thân thể. Mà không thể nghi ngờ là đây đều là nó sắp hóa rồng dấu hiệu ba. Kén băng, tức là nó long môn. Phá kén mà ra, nó sẽ trở về long vị ba. Giờ phút này, Trúc Minh Lãng nội tâm cơ hồ một đầm nước đọng kia đột nhiên sôi trào lên. Bạch thương long muốn trở về. Gần nhất kinh lịch sự tình, đổi lại là bất cứ người nào tâm đã lạnh buốt đều sẽ có chỗ khát vọng, sở dĩ không dám có việc nên làm, đơn giản là chính mình cũng gặp không đến tương lai của mình. Bạch khởi trở về, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chương 9, Thuần Long Học Viện. Hô. Hô. Trúc Minh Lãng hít sâu lấy, đã quá lâu không nghĩ giờ phút này khó nhịn kích động dạng này. Không không không, phải trước tỉnh táo lại. Tiểu Bạch Khởi còn tại hoa kén, phá kén trước chính mình vẫn như cũng là một cái tiểu phàm linh, đến tìm một chỗ an ổn an toàn vượt qua Bạch Khởi hóa kén giai đoạn. Như vậy hiện tại đi đâu phù hợp đâu, Tổ Long Thành bang này có chút chưa quen cuộc sống nơi đây. Công tử! Công tử, xin dừng bước. Trúc Minh Lãng ngay tại Lê Gia trước đại môn do dự lúc, một vị thị nữ ăn mặc thanh tú cô nương gọi lại Trúc Minh Lãng. Gọi ta. Trúc Minh Lãng hơi nghi hoặc một chút. Là Trúc Minh Lãng công tử sao, nữ quân làm ta đem phong học viện giấy viết thư này giao cho ngài. Thị nữ thanh tú nhu nhu nói ra. Trúc Minh Lãng nhìn thấy trên giấy viết thư thình lình viết bốn chữ lớn Thuần Long Học Viện. Đây là muốn làm giả hóa thật sao? Là phòng một tay La Hiếu sau đó đi tra hỏi. Học viện ngược lại là một tốt chỗ đi, mà lại cũng thích hợp bản thân vượt qua bạch khởi hóa kén thời kỳ này. Đi, đến trường liền đến trường. Trúc Minh Lãng nhận lấy phần giấy viết thư chữ nặng này. Thuần Long Học Viện nhập học điều kiện kỳ thật cũng phi thường hà khắc, hoặc là ngươi có đầy đủ tiền tài bảo đảm mình có thể ném ra một con rồng đến, hoặc là chính là ngươi chăn nuôi ấu linh bị xem xét là tiềm ẩn ấu long. Học viện cũng coi là chỗ tốt, có quan lại quyền quý từ đệ, cũng có bình dân dựa vào độc đáo ánh mắt cùng trí tuệ trở thành ấu long học sinh. Trở thành mục long giả cũng không phải là hào cường độc quyền, trong biển người mênh mông cũng có một chút bình dân phóng qua long môn, nhất phi trùng thiên. Công tử, đi Ly Xuyên Thuần Long Học Viện đưa tin về sau, cũng đừng bỏ lỡ ấu linh chi tuyển. lựa chọn ấu linh thời điểm ánh mắt cần phải tốt đi một chút nha. Thị nữ thanh tú hướng về phía Trúc Minh Lãng nháy nháy mắt, ôn hòa nhắc nhở.
Đa tạ cô nương.
Gọi ta Sương Nhi liền tốt.
Đa tạ Sương Nhi cô nương.
Khanh khách. Sương Nhi cười, thanh âm giống linh đang một dạng thanh thúy. Cầm lên nhập học giấy viết thư, Trúc Minh Lãng thuận cầu thang đi hướng ồn ào phồn hoa thành bang thạch lộ đường cái xanh biếc. Phía sau là Lê Gia Hoàng Viện, phu cận kia xâm nghiêm quận cũ kẽ, cùng thạch nhai xanh biếc này bất quá cách xa nhau một cây cầu sông. Nhưng qua cầu sông yên hỏa khí tức lập tức đập vào mặt, dung nhập trong đó, ai cũng sẽ không để ý ai khuôn mặt. Nếu là một người gặp sao yên vậy, tự nhiên là có thể lang thang bốn biển là nhà, có thể yên ổn ở cao nhã học đường. Xem như một khởi đầu mới. Trong đình viện, trên đầu có hình bướm bướm buộc tóc khăn Sương Nhi đi hướng trong phòng, nàng một chút liền trông thấy tiểu thư Lê Vân Tư một thân một mình ngồi tại trên bồ tơ ngỗng. Sự kiện kia Sương Nhi cũng nghe nói. Ở bên ngoài, nàng là nữ quân, đã từng bị người chú mục, được người tôn kính. Nhưng tại đình viện này nàng cùng bình thường tiểu thư khuê các cũng không phân biệt, người trong Lê Gia Hoàng Viện cũng xưng nàng là Vân Tư tiểu thư. Sương Nhi biết tiểu thư những ngày này chịu khổ, nhưng cũng không biết như thế nào mới có thể trợ giúp tiểu thư từ đó đi tới. Tiểu thư, Sương Nhi không hiểu nhiều lắm, Vĩnh Thành nữ nhân kia là thế nào biết ngài nhược điểm, ngài vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Sương Nhi không người nói. Người hãm hại ta ở chỗ này. Lê Vân Tư lạnh lùng nói. Vì cái gì trở về? Lê Vân Tư rất rõ ràng, người có thể bắt lấy chính mình nhược điểm chí mạng nhất định là người thân nhất.
A, là chúng ta Lê gia có người ở sau lưng sai sự.
Vậy ngài vì cái gì không cùng gia chủ nói sao, là người trong tộc yếu hại ngài nha.
Sương Nhi nói ra.
Lê Vân Tư lắc đầu, nói, ngược lại đánh cỏ động rán. Sương Nhi cũng coi là cực kỳ thông minh, nàng lập tức ý thức được Lê Vân Tư nói rắn là ai, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, một hồi lâu mới thấp giọng nói, ngài hoài nghi là trưởng gia tiểu phu nhân Khổng Đồng. Chỉ mong là nàng Lê Vân Tư có chút thất thần tự lẩm bẩm. Khó trách cái kia La Hiếu tên điên đem Vĩnh Thành đều diệt. Tin tức hay là chuyển đi toàn thành đều là, trong tộc chính là có người không hy vọng ngài chấp trưởng đại quyền, thế nhưng là thủ đoạn như vậy không khỏi cũng quá ác độc.
Sương Nhi nghĩa phấn điển ứng nói.
Lê Vân Tư hít vào một hơi thật sâu. Có ít người, muốn chính mình vạn kiếp bất phục, muốn chính mình thanh danh bừa bộn, nàng là sẽ không để cho bọn hắn cứ như vậy như nguyện. Lê Vân Tư chính mình cũng cần một chút thời gian, để hết thể từ từ lắng đọng. Tất cả người tùy ý trà đạp qua chính mình, nàng sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Tinh họa trồng đến những thu nam thụ kia hoa nở sao?
Lê Vân Tư hỏi.
Nợ, có thể đẹp đâu.
Chúng ta đi nơi đó giải sầu một chút đi, tiểu thư.
Nàng tỉnh mà nói đừng tìm nàng để việc này.
Lê Vân Tư giải thích nói.
A. Sương Nhi trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Đình viện về sau, có một mảnh tầm mắt khoáng đạt đồi núi nhỏ, phía trên trồng đầy cây cối màu xanh thẳm, những thu nam thụ này thẳng tắp mà thanh tú, trên chạc cây nở đầy mùa thu mới có thể nở rộ nam thụ hoa. Cây hoa như tơ như sợi thật chặt ôm nhau cùng một chỗ. Ở trên nhánh cây nở rộ thành một đám lớn, rậm rạp có thứ tự phiến lá màu xanh nhạt tương xứng, càng lộ ra thước tha xinh đẹp. Đứng dưới nam thụ này, hương hoa lượn lờ, Lê Vân Tư có chút xuất thần nhìn qua những hoa lá này, những nhánh mềm này, từng màn ánh nắng sạch sẽ từ trong khe hở hoa lá cùng nhánh mềm chút xuống dưới này. Tuế nguyệt từ trước tới giờ không giống như trước mắt như vậy yên tĩnh mỹ hảo.
Lê Vân Tư nhẹ nhàng nói.
Ly Xuyên, chỉ chính là ba đổ kỳ ạ từ trong dãy núi xa xôi tới tiêu đến mảnh bình nguyên sông ngòi rộng lớn này, làm dịu vùng đất màu mỡ này. Cũng dựng dục ước vạn sinh linh này.
Ly Xuyên Thuần Long Học Viện cũng không phải là tại Tổ Long Thành Bang nội thành, nàng tọa lạc tại Ly Xuyên càng thượng du hơn. Từ Tổ Long Thành Bang Tam Hà giao hội chỗ Thuận Mẫu Hà hướng bắc, không đến 50 cây số liền có thể trông thấy một đạo tráng lệ phong khoáng phượng đê. Cái này phượng đê hoàn toàn là trong một đầu mẫu hà khổng lồ đỗng nhiên nhanh quay ngược trở lại xuống thác nước, hàng ngàn hàng vạn tấn nước sông màu trắng bạc tưới tiêu mà xuống, đứng tại hạ du hướng phượng đê nhìn ra xa, càng hình như có mấy trăm con giao long khí như cầu vồng chạy xiết rất xuống, sóng giống như bạch lân ngân vũ.
Phượng đê trên thác nước, Ly Xuyên Mẫu Hà đường sông đột nhiên khoáng đạt mấy chục lần, nước sông ở chỗ này hội tụ, khung xương của sông cũng đang từ từ hướng hai bên mở rộng, tạo thành trong dòng sông hiếm thấy bình hồ. Mà Ly Xuyên Thuần Long Học Viện cũng liền tu kiến tại trong dòng sông bình hồ to lớn này.
Trúc Minh Lãng đi bộ ở đây, nhưng cũng là bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn, đây chính là Thuần Long Học Viện a, xây chỉ liền nhìn ra mấy phần bất phàm.
Thuận sơn núi lấy mọc đầy mùa thu cỏ xanh dài đi lên, vòng qua bao la hùng vĩ phượng đê thác nước, Trúc Minh Lãng thấy được một tiểu trấn phi thường tao nhã. Tiểu trấn mặc dù không lớn, nhân khẩu lại phi thường dày đặc, lui tới thương khách khó mà đếm rõ.
Phượng đê trấn cuối đường phố, liên tiếp lấy chính là thông hướng Ly Xuyên Thuần Long Học Viện Bạch Nham Tiểu. Bạch Nham Tiểu chính giữa có một cái đồng mục đại môn mở rộng ra, ngẫu nhiên có thể gặp đến mấy người mặc cách ăn mặc đều phong phú hơn quý thanh niên nam nữ từ đó ra vào.
Tiểu ca ca, cũng là đến chiêm ngưỡng học viện.
Cầu một bên, một nữ hải bán thuộc đảo mà hỏi.
Nữ hải làn da màu lúa mì đen, khí sắc rất khỏe mạnh, nhìn ra được hẳn là thường xuyên tại dưới đáy mặt trời hoạt động. Trên tay nàng cầm quả đào nhà mình bán, cắn một cái, càng thoải mái dùng mu bàn tay xoa xoa bên môi nước đào.
Ta đến nhập học.
Trúc Minh Lãng lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười. A, nhìn không ra a, nữ tử bán đảo kinh ngạc một lần nữa dò xét Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng nụ cười trên mặt dần dần thả càng mở. Nhìn không ra ngươi hay là bị điên. Nữ tử bán đảo nói tiếp. Trúc Minh Lãng biểu hiện trên mặt cứng đờ, hắn không nghĩ tới cầu kia đầu bán đảo nha đầu phiến tử vậy mà như thế ác miệng. Chương 10, Ấu Linh Chi Tuyển. Chúng ta đánh cược. Ta hiện tại liền đi vào, ngươi ở Đồng Mục Đại Môn nơi đó tuyệt không cả ta, muốn ta có thể vào, ngươi đem một giỏ đảo này đưa ta. Trúc Minh Lãng tức giận, đối với nữ bán đảo này nói ra. Tốt lắm, nhưng ta thắng đâu. Nữ bán đảo nở nụ cười, da thịt màu lúa mì đen cùng con ngươi sáng ngời kia tạo thành rất đặc biệt tương phản. Ta đem ngươi quả đảo đều mua. Nhìn ngươi cách ăn mặc, không giống như là có số tiền này. Nữ bán đảo nói. Ngươi đừng quản. Người khác nhập học, tạm thời không nói nhất định phải ăn mặc đến cỡ nào mị lực bắn ra bốn phía, tốt xấu cũng phải xứng với đoan trang chỉnh tề bốn chữ này. Trúc Minh Lãng dọc theo con đường này hộ hoa đến Tổ Long Thành Bang, lại đi bộ đến Thuần Long Học Viện này, ngay cả tắm đều không có cơ hội tắm, bộ áo vải thô ráp kia càng làm cho hắn nhìn qua có chút lôi thôi. Trúc Minh Lãng chính mình cũng không muốn dạng này à, trước đó nghèo khó về nghèo khó, dung nhan dáng vẻ vẫn là không có vấn đề lớn lao gì, sẽ bị xem như tên ăn mày, đó cũng là gặp đạo tặc, rơi xuống khó. Bước vào Bạch Nham Tiểu, người bán hàng rong dần dần ít, tới gần Đồng Mục Đại Môn lúc càng hiện ra mấy phần cao nhã chi địa yên lặng, chỉnh tề. Ta đến nhập học, đây là ta giấy viết thư. Trúc Minh Lãng đưa lên chính mình giấy báo nhập học, coi như nho nhã lễ độ. Làm sao làm thành bộ dáng này? Thủ vệ đại thúc hỏi. Ra ngoài tôi luyện, trên đường gặp đạo tặc, liều chết bảo vệ phần giấy viết thư này. Trúc Minh Lãng tùy ý giải thích nói. Ân, đi phía trước lấy một chút học huy, bên cạnh làm sơ chờ đợi. Thủ vệ đại thúc nhẹ gật đầu, ra hiệu phía sau người lĩnh Trúc Minh Lãng đi vào. Trúc Minh Lãng thu hồi giấy viết thư, cố ý quay đầu xa xa nhìn một cái đầu cầu bán đảo nữ hài da thịt lúa mì đen, chuẩn bị hướng nàng toét ra một dáng tươi cười giống như ác quyển. Nhưng mà nữ bán đảo tựa hồ đang cùng một phụ nhân mập mạp đàm luận giá tiền, tranh chấp đến khoa tay múa chân. Nàng hoàn toàn quên đi vừa rồi đổ ước kia. Trong hồ gió lạnh, khiến cho người nào đó thân ảnh hơi có vẻ mấy phần điệu hiệu. Trúc Minh Lãng cuối cùng cũng chỉ có thể đủ thở dài một hơi, hướng phía trong cửa lớn đi đến. Thế, so thua còn khó chịu hơn. Qua cửa, cầu nhưng không thấy, nguyên lai cái này Bạch Nham Tiểu bất quá là một tòa cầu gãy, phía sau cửa đầu là một bệ cầu nguyệt hình, chậm rãi kéo dài đến hồ nước trong veo dưới. Mà trong hồ nước, một đầu lưng khoan hậu trường cảnh long chính chờ đợi tại bệ cầu một bên, nó có thể có một gian một mình phòng lớn như vậy, cái cổ dài đến có thể từ dưới nước tìm được cửa cầu chỗ. Trường cảnh long da chặt chẽ bóng loáng, hình thể lớn về lớn, lại cho người ta một loại dịu dàng ngoan ngoãn mà nhã nhặn cảm giác, khoảng cách gần ở chung cũng không thấy đến có cái gì áp lực, cùng La Hiếu cái kia lưu kim hỏa long so sánh xác thực không giống như là một cái giống loài. Đụng đủ một xe, có thể xuất phát. Thủ vệ đại thúc kia rất nhanh lại nhận bốn người tới. Trường cảnh long trên sống lưng đã có năm người, tăng thêm Trúc Minh Lãng cùng về sau bốn người, tổng cộng là 10 cái. 10 người một dòng xe độ hồ. Lý Thiếu Dĩnh, ngươi thế nhưng là chúng ta người cả thôn hy vọng, vô luận như thế nào đều muốn trở thành mục long giả a. Vậy cầu, một trung niên đến đây tiễn biệt hô to cao giọng nói. Lý Thiếu Dĩnh một mặt xấu hổ, tốt xấu bên người còn có nhiều như vậy đồng học. Nếu không có thành cũng không quan hệ, sớm một chút về trong thôn, trong nhà châu A-Z-A dù sao cũng phải có người phóng tới đồng cỏ đi, bọn chúng ăn không đủ no liền xúc không mập, không mập liền tổn không được sữa, không có sữa, nhưng cừu non bò non kia mùa đông có thể nhịn không quá đi. Vị đại hán chăn thả kia tiếp tục cao giọng nói. Trung quanh vang lên một mảnh tiếng cười nhẹ, nhất là đang muốn ngồi trường cảnh long độ hồ học viện mấy cái nữ học sinh, che miệng lại ngăn không được ý cười. Vị thanh niên được gọi là Lý Thiếu Dĩnh kia càng hận hơn không được một đầu cắm nhập trong hồ nước, hắn không nhịn được đuổi đến đưa chính mình đại hán chăn thả. Ta biết, ta đã biết, hoa thúc, ngài nhanh đi về đi. Nhớ kỹ đem một túi thịt hiệu sông khói kia phân cho các bạn học bên cạnh a, chưa quen cuộc sống nơi đây, phải hiểu được đánh tốt bên người đồng học lao sư quan hệ, dạng này mới không dễ dàng chịu khi dễ. Thúc, về đi, van xin ngài. Ai nha, rượu thuốc quên cho ngươi, tới tới tới, cái này bị người đánh xoa trên vết thương, rất nhanh. Rốt cục, vị đại hán chăn thả nhiệt tình lại vô vi bất trí kia bị khuyên đi. Hắn nếu lại không đi, vị học sinh mới gọi Lý Thiếu Dĩnh kia đại khái thực sự sẽ đâm đầu xuống hồ tự vẫn. Ba người các ngươi nhập học tính chế, đi chữ Long Điện thời điểm đoán chừng cũng chỉ có thể đủ chọn lựa một chút người khác còn lại ấu long, coi như đường xá xa xôi, cũng hẳn là trước thời gian xuất phát ra. Thủ vệ đại thúc đối với Lý Thiếu Dĩnh, Trúc Minh Lãng cùng một vị khác công tử cao lạnh nói. Các ngươi cũng là mới vừa vào học. Lý Thiếu Dĩnh hơi kinh ngạc, đánh giá Trúc Minh Lãng cùng vị công tử cao lạnh kia. Công tử cao lạnh căn bản không đáp nói, nhìn ra được hắn đối với Lý Thiếu Dĩnh loại ấu long học sinh từ trước tới giờ không biết cùng sơn tích thôn nào tới này không có nửa điểm muốn đánh quan hệ ý tứ. Lý Thiếu Dĩnh chủ động đáp lời, người kia lại không để ý tới, không khỏi có chút xấu hổ. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Trúc Minh Lãng trên thân, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm đứa chăn trâu, Lý Thiếu Dĩnh đã là rất nghèo kiết hủ lậu, lòng tự trọng cũng tại vừa rồi các bạn học bên cạnh trong tiếng cười bị hung hăng đả kích một lần, lại không nghĩ tới còn có người nhìn qua so với chính mình càng chán nản hơn, mà lại hắn cũng là Thuần Long học viện học sinh. Thủ vệ đại thúc không nói, Lý Thiếu Dĩnh còn tưởng rằng người này là Thuần Long học viện bếp sau tạp công đâu. Người cũng là học sinh. Lý Thiếu Dĩnh hỏi. Đúng vậy a, Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng bảo trì lễ tiết thở dài, để bày tỏ thân mật và khiêm tốn người thân thiết. Nha. Lý Thiếu Dĩnh qua loa trả lời một câu, nhưng không có đáp lễ. Quả nhiên, khi biết Trúc Minh Lãng vậy mà cũng là học viên mới về sau, mấy người khác tiếng cười lần nữa truyền ra. Nhìn thấy người chung quanh phản ứng, Trúc Minh Lãng nhưng không có giống Lý Thiếu Dĩnh trước đó biểu hiện được như vậy không được tự nhiên, một mặt lạnh nhạt. Hành tẩu giang hồ, da mặt dày cũng là một môn hiếm có tay nghề. Gió hồ nhẹ nhàng khoan khoái, Trường Cảnh Long chậm rãi trở đi mười người, từng điểm tới gần châu trong hồ, lái về phía vô số người tha thiết ước mơ địa đường, Thuần Long học viện. Đầu cầu, vừa bán mấy cân lớn thuộc đảo nữ hài rảnh rỗi đằng sau, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về đồng mục đại môn đóng thật chặt kia nhìn lại. Rất nhanh vẻ kinh ngạc bỏ đầy gương mặt của nàng. Bị ném trong hồ rồi. Thật đáng thương. Nữ hài tự nhủ. Chữ Long Điện. Mỗi một tên nhập học học viên bất kể có hay không đã có được cấu linh, đều sẽ đạt được một lần viện rồng cơ hội. Cứ việc mọi người tôn trọng giám long thức long chi thuật, nhưng muốn từ trong hàng ngàn hàng vạn đấu linh thường thường không có gì lại chọn chúng một con rồng đến, không khác mò kim đáy biển, thậm chí nhiều hơn thời điểm đang làm một lần tiền đặt cược. Trúc Minh Lãng, Lý Thiếu Dĩnh, công tử cao lệnh được đưa tới Chữ Long Điện, bên trong đấu linh cùng chứng ấu linh nhiều đến giống trong dòng sông đá cuội, nhìn thấy người không kịp nhìn. Tuyển đi, chọn tốt đằng sau, đến cho trong điện lão tiên sinh bên kia đăng ký xuống, làm tốt ấn ký, ấu linh liền thuộc về các ngươi. Thủ vệ đại thúc cũng là rất xứng trước, đem bọn hắn một mực đưa đến nơi này, giải thích rõ ràng sau mới rời khỏi. Lý Thiếu Dĩnh có chút chờ mong, bước nhanh đi tới trong ổ ấu linh, nhìn chằm chằm một đám còn tại trong tã lót điểu linh màu lam, tựa hồ đang phân biệt bọn chúng chủng loại. Trúc Minh Lãng cũng thuận trải rộng ra nói, chậm rãi quan sát đến. Phẩm loại nhiều vô số, điểu linh, hà linh, thú linh, cổ linh, độc yêu, thạch ma, còn không ít hiển nhiên có chứa long tộc huyết thống á long, ngụy long, tạp long ấu thể, bọn chúng tại không có chân chính hóa rồng, cũng đã cho thấy kinh người thể trạng cùng rồng phi phàm đặc thù. À, các ngươi tuyển đến nhưng thật ra vô cùng chăm chú, chẳng lẽ các ngươi nhập học trước đối với Thuần Long học viện không có chút nào hiểu rõ không? Trong này hơn ngàn con ấu linh cũng chưa chắc sẽ ra một con chân long, cho các ngươi tới đây chọn lựa, chỉ là cho các ngươi làm Thuần Long học sinh một tia hy vọng. Lúc này, vị công tử cao lãnh kia mở miệng nói chuyện. Trúc Minh Lãng cùng Lý Thiếu Dĩnh đồng thời nhìn về hướng hắn. Nguyên lai không phải Câm Như Ca. Trúc Minh Lãng âm thầm nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi, chúng ta xác thực không hiểu rõ lắm, ngươi nói cho chúng ta một chút. Liên tùy tiện bắt một con, đừng lề mề. Có thời gian ở chỗ này tuyển rất rưởi, không bằng tốn thêm chút thời gian thuần dưỡng tốt chính các ngươi ấu linh. Nam cao lãnh nói ra. Lý Thiếu Dĩnh ngượng ngùng cười một tiếng. Xác thực, học viện miễn phí cho ấu linh sẽ không tốt hơn chỗ nào. Không phải vậy người người tiến vào Thuần Long học viện đều có thể mục long sư, như thế nào lại còn có một bộ phận lớn người quanh quẩn một chỗ tại Long Môn dưới. Lý Thiếu Dĩnh cuối cùng vẫn là tại trong mấy con điểu linh kia chọn lấy cái nhìn qua nhất hiếu thắng hiếu chiến, đem nó xách trong tay, nhìn qua cũng không phải coi trọng như vậy. Trúc Minh Lãng gãi đầu một cái. Tình cảnh của hắn hơi có như vậy một chút xấu hổ. Có thể đi vào Thuần Long học viện, vậy hơn phân nửa là đã có một đầu tiềm chất không tệ ấu linh, thậm chí có chút còn kém Lâm Môn nhảy lên kia. Lý Thiếu Dĩnh hiển nhiên là có chính mình ấu linh. Công tử cao lệnh càng là phảng phất đã có được cấu long như vậy. Bạch Khởi còn tại kén băng ngủ say, Trúc Minh Lãng giờ phút này cái gì đều không có, miễn cưỡng tính cho Nga cá nhân liên quan, bị cứng rắn nhét vào tới. Xem ra chính mình nhập học cấu linh hay là phải dựa vào học viện loại cứu tế này đến đủ. Bất quá, tốt xấu đây là Trúc Minh Lãng cất bước. Trúc Minh Lãng cũng lười nghe vị công tử cao lệnh kia ngạo mạn không gì sánh được trình bày, vẫn như cũ nghiêm túc chọn lựa. Thức long như dám bảo. Cần cực cao nhãn lực đỉnh, còn cần một chút xíu vật khí. Vừa vặn Trúc Minh Lãng cả hai đều không có đủ, lại mù lại điếc, nhưng nghi thức cảm giác vẫn là phải có, thái độ làm sao cũng phải đoan chính. Có thể hay không nhanh một chút? Công tử cao lạnh ngữ khí tăng thêm nói. Trúc Minh Lãng coi là không nghe thấy, hắn tỉ mỉ quan sát đến nơi này các tiểu sinh linh, có còn tại trong trứng ấu linh, có vừa mới phá xác mà ra, có càng là đã mọc lông vũ cùng răng, đối với thủ công dựng ổ nhỏ có từng tia lực phá hoại. Chương 11, tiểu ngạc linh. Lỗ 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 6. Đột nhiên, một cái rãnh mở ra, hôn tạp các loại thức ăn chạy tiền đến, nghe được thanh âm này, chung quanh vui đùa ầm ĩ chơi đùa đám tiểu hấu linh vung ra móng vuốt nhào tới trong rãnh chăn nuôi này. Ăn cơm a. Cái đầu lớn, lại xuất sinh đến sớm ấu linh trên cơ bản có thể chiếm một chỗ tốt, ăn đến bụng lan xa, những con còn nhỏ gầy yếu kia, chỉ có thể nóng nảy ở bên cạnh đảo quanh, thật vất vả chen lấn một cái thân vị, không ăn mấy ngụm liền bị đẩy đi ra. Trúc Minh Lãng lưu ý một chút trong máng chăn nuôi đồ ăn, rau xanh, thịt gà, trái cây, nhục trùng, đại cốt. Nói thật, so vu thổ những tiểu bình dân kia khẩu phần lương thực đều muốn phong phú. Nhục tằm. Đương nhiên, Trúc Minh Lãng lưu ý đến một loại đồ ăn, đó chính là chính mình những năm này nuôi đại nhục tằm, có ý tứ chính là tuyệt đại đa số ấu linh đều đối với loại vật này không có nửa điểm hứng thú, bao quát một chút điểu linh đều không thích. Một vòng tranh đoạt, trong máng chỉ còn lại một chút mang hư thối đồ ăn cùng mấy con không người hỏi tham nhục tạm. Lúc này Trúc Minh Lãng phát hiện một con tiểu ngạc linh đen xì, chính cảnh giác không gì sánh được bỏ qua cho mấy con tiểu lang linh thân thể cường tráng kia, điêu lên đại đục tầm sau nhanh chân liền chạy. Mấy con tiểu lang linh kia thấy được tiểu ngạc linh đen xì, lập tức đuổi tới, đối với nó đây một trận cắn xé. Tiểu ngạc linh còn rất non nớt, tiểu lang linh mỗi một con hình thể đều so với nó lớn hơn một vòng, chớ nói chi là bọn chúng bốn con cùng một chỗ vây đuổi tiểu ngạc linh. Tiểu ngạc linh bò sát rất linh mẫn, liên tiếp hất ra ba đầu tiểu lang linh, nhưng cuối cùng vẫn là bị có chó trưởng thành lớn nhỏ tiểu lang linh cho ngăn ở ổ trước, nó ngay cả nuốt vào đại nhục tầm cơ hội đều không có, liền bị tiểu lang linh nhảy đè trên mặt đất. Ngay cả nơi này đều có bá lang a. Trúc Minh Lãng lắc đầu, một bàn tay vặn lấy con tiểu lang linh kia, đưa nó vứt xuống một bên. Tiểu ngạc linh đen xì giải thoát về sau, lập tức nhào về phía đã lăn đầy bùn đất nhục tằm, cũng mặc kệ nó bẩn không bẩn, hai ba ngụm liền đem thịt này tằm nhét vào trong miệng. Tiểu ngạc linh, cùng ca lăn lộn sao, có thể hay không để cho ngươi hóa rồng tạm không nói, nhục tằm là khẳng định ăn không hết, ta chuyên nghiệp nuôi tằm. Trúc Minh Lãng nâng lên con tiểu hắc ngạc này. Tiểu hắc ngạc này nhìn gần có chút xỉu manh, thật to ngu ngơ đầu, dài thô cá sấu nhỏ thân thể. Nó vỏ ngoài coi như trơn bóng, cũng không có tuyệt đại đa số hung ngạc như thế toàn thân cho cục ra. A, cho ngươi thêm một khối, chúng ta tính đạt thành hiệp nghị. Trúc Minh Lãng từ trong máng lại nhặt được một khối không người hỏi tham đại nhục tằm, đưa đến tiểu ngạc linh bên miệng. Tiểu ngạc linh đoán chừng là đói chết, rất nhanh lại gặm được toàn bộ. Trúc Minh Lãng thử nghiệm cho ăn nó thịt gà, lại phát hiện tiểu ngạc linh căn bản không ăn, nó đối với nhục tằm tình hữu độc chung. Đây cũng là để Trúc Minh Lãng nhớ tới nữ võ thần nói lời nói kia, một chút chân long ấu thể thời kỳ thích ăn nhục tằm. Bất quá, Trúc Minh Lãng có chú ý tới tiểu ngạc linh này trên trán có một khối nhỏ nhô ra, lấy tay đi sờ rõ ràng là xương cứng, là còn không có mọc ra ẩn giác. Cá sấu có ẩn giác, rồng mới có sừng. Ân, đó chính là ngươi. Xấu một chút đen một chút không quan hệ, cũng không phải muốn nó giả ngây thơ mãi nghệ. Về sau có thể đánh có thể khiêng là được. Công tử cao lạnh cùng Lý Thiếu Dĩnh đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Lý Thiếu Dĩnh cố ý lại gần, muốn nhìn một chút Trúc Minh Lãng như vậy tuyển chọn tỉ mỉ đến tột cùng là chọn chúng như thế nào một cái bất phàm tiểu ấu linh, phát hiện là một con ngạc linh đen xì về sau, liền lập tức đã mất đi hứng thú. Công tử cao lạnh ngược lại là liền nhìn đều không có nhìn. Hắn thậm chí đều khinh thường ở chỗ này lựa chọn một con ấu linh. Trói lên linh hồn ràng buộc, tiểu ngạc linh chính là Trúc Minh Lãng tân linh sủng. Tiếp theo chính là dừng chân an bài. Công tử cao lạnh quả nhiên không phải cùng bọn hắn một đường, có chính mình độc môn độc viện. Trúc Minh Lãng cùng Lý Thiếu Dĩnh được an bài tại trong một cái đại viện xá. Một khối công cộng luyện tập sân vườn lớn, 12 gian độc lập chất gỗ ốc trạch, nằm ngang gật ra, coi như sạch sẽ thoải mái dễ chịu. Ốc trạch phía sau còn có một mảnh độc lập khu vực, là cho không thể nhận vào đến trong linh vực các gấu linh ăn ổ. Căn cứ khác biệt ấu linh tập tính, các học sinh chính mình tiến hành một chút cải tạo. Tiểu ngạc linh xem như lưỡng thê, Trúc Minh Lãng liền đào một cái hồ nước nho nhỏ, hồ nước trung quanh là sạch sẽ bùn cát, nếu xác định nhận nuôi con tiểu ấu linh này, nên hảo hảo đối đãi nó. Thu thập xong hết thảy, Trúc Minh Lãng ngoài ý muốn phát hiện nơi này một ngày ba bữa đều là chuẩn bị xong, ngươi có thể đi trong phòng ăn tùy ý hưởng dụng, mà tay mình trên đầu có tiền học sinh cũng có thể đi trên phượng đê trấn tùy ý phung phí. Trải tốt đệm chăn, đêm đều sâu, Trúc Minh Lãng tẩy lên tắm nước nóng. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu, cảm giác mệt mỏi cũng lập tức đánh tới. Nằm ở trong chăn, hắn thực sự buồn ngủ, vừa nhắm mắt liền ngủ thiếp đi, đại khái là kiềm chế ở trong lòng những cảm xúc kia quét sạch sành sanh nguyên nhân, ngủ một giấc này đến phi thường thoải mái dễ chịu an tâm, còn tại trong ngộng tham lại trốn xưa địa lao. Ánh nắng ban mai nhu hòa, phía ngoài phòng đã truyền đến những học viên khác nghiêm khắc gian dạy âm thanh. Đã có chủ trừ mãn trí các thiếu niên ngay tại thuần đấu linh, kỳ vọng bọn chúng sớm ngày lộ sắc thành rồng. Tiểu Bạch khởi hóa rồng hẳn là còn cần một chút ngày. Trúc Minh Lãng hưởng thụ lấy phần bình tĩnh khó được này, cũng không khỏi bị những thiếu niên lang kia luyện công buổi sáng thanh âm cho khơi dậy mấy phần hồi ức. Lại nói, chính mình có phải hay không cũng hẳn là chăm chỉ rồi. Ý thì ý kìa úc. Sau phòng, trong ao truyền đến tiểu ngạc linh tiếng kêu gọi. Trúc Minh Lãng lúc này mới thu hồi suy nghĩ, đi thăm dò nhìn chính mình vừa thu dưỡng tiểu ngạc linh. Ngươi cũng muốn rèn luyện sao? Xác thực, ngươi bây giờ quá yếu ớt, trước hết trong hồ bơi lội đi. Trúc Minh Lãng đối với tiểu ngạc linh nói ra, vươn một bàn tay đặt ở hạt cát một bên. Tiểu ngạc linh thuận Trúc Minh Lãng thon dài đầu ngón tay bỏ tới trên bàn tay của hắn, hướng chính mình trên vai nhẹ nhàng đưa tới, tiểu ngạc linh coi như nhu thuận treo nằm nhòi Trúc Minh Lãng bả vai. Theo Trúc Minh Lãng rời đi phòng, tiểu ngạc linh một đôi tròn vo mắt to tràn ngập đánh giá hết thảy chung quanh, người, cây, sân nhỏ, mặt khác gấu linh. Ba phần hiếu kỳ, bảy phần cảnh giác. Ngươi thật giống như lớn thân thể, mới một ngày liền nặng không ít. Trúc Minh Lãng mở ra một cái hộp, dùng thăm chúc chọc một con đại nục tầm chuẩn bị xong đưa cho trên vai tiểu ngạc linh. Tiểu ngạc linh một ngụm liền nuốt xuống, không mang theo nhấm nuốt. Mới ra phòng, Trúc Minh Lãng lập tức liền nhìn thấy mấy cái thanh niên, thiếu niên vây tại một chỗ, ngay tại thảo luận cái gì, bọn hắn cũng đều là Trúc Minh Lãng đồng học. Các ngươi chưa thấy qua nàng bản tôn, đẹp như thiên tiên, thật sự là cẩu tặc lao thiên, tại sao muốn đối xử với nàng như thế nha? Nghe nói là cái lao khất cái. Ta làm sao nghe nói là một cái tuổi trẻ kẻ lang thang? Các ngươi biết cái gì, giống Vu Thổ như thế không có thứ tự địa phương, nàng như thế tiên tư, khẳng định người người đều hận không thể nếm một ngụm, ngươi thử tưởng tượng bị giam giữ ở trong địa lao, ngươi là trông coi địa lao cai tù cũng sẽ không nhịn được a. Đừng nói nữa, cầu các ngươi đừng nói nữa. Nàng thế nhưng là ta Nhật Nguyệt tinh thần. Đừng nói những lời nói khó nghe này. Không ai khóa lại ngươi a, tại sao ta cảm giác ngươi hưng phấn nước bọt đều chảy ra. Bỏ trong viện, đám người này một buổi sáng sớm liền thảo luận lên chủ đề đã sớm huyên náo dư luận xôn xao này. Trúc Minh Lãng từ bên cạnh bọn họ đi qua, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Làm sao càng truyền càng không hợp thói thường. Chương 12, rồng nụ hoa chấm nở. Chính là dạng này không có bất kỳ cái gì căn cứ phán đoán ngôn luận, ngược lại sẽ đối với người trong cuộc tạo thành càng nặng tương tích. Trúc Minh Lãng cũng là người trong cuộc, hắn rõ ràng nhất trong địa lao tình huống, địa lao kia liền không có thủ vệ, như có lực lượng gì bao quanh, không phải là người nào đều có thể tiến vào. Mà chính mình quả thật là cái thứ nhất bị ném vào, đại khái là thể chất của hắn so những lưu dân kia muốn tốt, từ trong cháo độc tỉnh sớm nhất. Đương nhiên, còn có một cái càng quan trọng hơn căn cứ, để Trúc Minh Lãng minh bạch chính mình cướp đi nữ võ thần lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thứ. Chỉ là nghe đồn càng ngày càng không hợp thói thường, rất nhiều người căn bản cũng không để ý chân tướng sự tình. Chỉ cần đầy đủ thấp kém, tà ác, bọn hắn đều sẽ không chút nào phụ trách thổ lộ đi ra. Ai, tiếp qua trận, chính mình hẳn là cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể phụ nổi cái trách nhiệm này đi, suốt ngày bị nói thành tên ăn mày, kẻ lang thang, Lê Vân Tư không nể mặt, chính mình cũng rất không thoải mái. Nhưng không có khả năng nóng nổi, còn là muốn chờ Tiểu Bạch khởi hóa rồng. Đi ra xá viện, Trúc Minh Lãng hướng bên hồ đi đến, tới gần Phượng Đê phương hướng Ly Xuyên Châu có một mảnh rừng cây phong. Chính vào mùa thu, lá dày nhánh dày, cam cùng đỏ phiến lá mang theo làm cho người cảnh đẹp ý vui cấp độ cảm giác tại trên tán cây trải rộng ra, cùng trên mặt đất trải đầy ly hỏa lá đỏ tương đắc chiếu rõ. Phía trước, bích thủy gợn sóng, nhìn như yên tĩnh chạy xuôi lúc, nhưng lại tại đê chỗ đống nhiên tả rơi, phiêu linh dọ sương cùng ánh nắng quần sáng xen lẫn thành cực đẹp giải cầu vồng. Dương phong, hồ xanh, thác nước, vụ hà, thiên nhiên liền dễ dàng như vậy hài lòng vẽ ra vô tận lãng mạn. Trúc Minh Lãng vị trí cách thác nước đã tính rất gần, cảnh đẹp này cũng coi là thu hết vào mắt. Người muốn bơi lội, cũng đừng hướng nơi xa đi. Nơi đó là thác nước, ngã xuống đến liền không có, hiểu chưa? Trúc Minh Lãng dặn dò trên bả vai mình Tiểu Ngạc Linh. Ô Úc Cúc Ba Tiểu Ngạc Linh há to miệng, thật thà kêu một tiếng, xem như đáp ứng. Đến chất đống vô số đá cội hồ sông một bên, Trúc Minh Lãng đem Tiểu Ngạc Linh buông xuống, Tiểu Ngạc Linh lập tức đuổi theo chỗ nước cạn những cá mú kia, tốc độ nhanh đến kinh người, Trúc Minh Lãng đều chỉ có thể nhìn thấy tiểu hắc giá hỏa này một cái mơ hồ lóe lên bóng dáng. Thân thủ không tệ a. Trúc Minh Lãng có chút ngoài ý muốn, Tiểu Ngạc Linh đơn giản bắt cá đập nhân. Không bao lâu liền điêu trở về 3-4 đầu cá mú, lại mập lại lớn, bắt đầu nướng nhất định là mỹ vị. Rất nhanh, Trúc Minh Lãng liền phát hiện Tiểu Ngạc Linh căn bản không ăn cá mú, nó chính là thuần túy cầm những cá mú linh hoạt này luyện tập săn mồi. Cá mú xem như trong cá sông phi thường khó bắt, bọn chúng không giống cá chấm cỏ như vậy trì độn, thường thường có thể dán những đá cội sông bóng loáng kia cấp tốc du động, đột nhiên biến hướng, dù gì cũng có thể giấu ở trong khe đá. Là một con ngạc chủng loại ấu linh, bình thường cũng đều là nhìn chằm chằm những hiệu ngốc dê đàn ấu tiểu uống nước kia. Trước tiên ở trong nước bùn ngụy trang tiếp cận, sau đó cắn một cái vào. Giống Tiểu Ngạc Linh dạng này có thể bắt cá mú cá sấu xác thực không nhiều. Bắt một hồi cá mú, Tiểu Ngạc Linh tựa hồ cảm thấy không có gì tính khiêu chiến, thế là bắt đầu hướng nơi xa bơi đi. Trúc Minh Lãng không để ý, Tiểu Ngạc Linh đã bơi đến chỗ sâu. Mau trở lại. Thác nước phụ cận là tương đối nguy hiểm, nước sông mặt ngoài sẽ nhìn qua rất ôn hòa, nhưng dưới nước lại tồn tại một cô đáng sợ suối ngầm này sẽ đem trong nước hết thảy hung hăng ném đến thác nước đứt gãy phía dưới. Tiểu Ngạc Linh hiển nhiên không có cái gì kinh nghiệm sinh tồn, vốn là muốn cần nhờ nước sông dòng nước xiết đến rèn luyện tứ chi cùng lực lượng của thân thể, mà lại cũng cố ý cách thác nước xa một chút, lại không biết thác nước kia phụ cận vẫn tồn tại suối ngầm, chính tướng nó thân thể nho nhỏ cuốn vào. Tiểu Ngạc Linh ngay từ đầu còn có quy luật bãi động thân thể cùng cái đuôi, cùng ngược dòng bình nhanh. Nhưng rất nhanh, Tiểu Ngạc Linh từng điểm lui lại, vô luận như thế nào tăng tốc du động bay bước, nó đều bị tại bị hút hướng thác nước sườn đồi. Trúc Minh Lãng nhìn tình huống không đúng, lập tức cởi bỏ quần áo trên người. Trần Chuông nhảy vào đến trong dòng sông, tứ chi cùng sử dụng hướng phía Tiểu Ngạc Linh phương hướng bơi đi. Chịu đựng. Trúc Minh Lãng rất nhanh liền cảm nhận được dòng sông lực cản, mà lại eo phía dưới giống như là có đồ vật gì quấn lấy một dạng, chính tướng chính mình hướng một cái hướng khác túm. Không có khả năng hoảng, càng không thể gấp, muốn bảo tồn đầy đủ thể lực. Trúc Minh Lãng hãm lại tốc độ, từng chút tiếp cận Tiểu Ngạc Linh. Rốt cục, đến Tiểu Ngạc Linh bên người, Trúc Minh Lãng vội vàng để Tiểu Ngạc Linh leo đến trên người mình. Tiểu Ngạc Linh bị thiên nhiên lực lượng dọa đến bối rối không thôi. Nó bỏ tới Trúc Minh Lãng trên đầu, giống con là ngâm nước hiệu con, móng vuốt nhỏ loạn giẫm. Long 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 ù ù mười. Phía sau, thác nước dòng nước xiết thanh âm càng gần, Trúc Minh Lãng rất rõ ràng chính mình cũng bị cuốn tới trong dòng chảy của thác nước, dù là cách thác nước còn có 100 mét, muốn tránh thoát cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trúc Minh Lãng duy trì đều tốc độ bơi, muốn tạm thời cùng thác nước dòng xoáy thế lực ngang nhau. Nhưng thân thể một mực bị hấp xả, thể lực cũng ngay tại suy giảm, hắn muốn để cho mình không nước chảy bèo trôi đã tương đương cố hết sức. Soạt 4. Nước sông đập lớn ở trên mặt, đang muốn miệng lớn hô hấp Trúc Minh Lãng bị sặc một ngụm, cả người nhất thời thoát lực hướng về sau bay tới. Chìm ở trong nước một lát, Trúc Minh Lãng lại đột nhiên chui ra mặt nước, quay đầu nhìn thoáng qua đã không đến 40 mét thác nước hô to, Trúc Minh Lãng ý thức được tốc độ của mình là không thể nào tránh thoát dòng chảy của thác nước đáng sợ này. Lần sau đừng như thế tinh lịch. Trúc Minh Lãng một bàn tay bắt lấy trên đầu Tiểu Ngạc Linh, hai chân trùng điệp đạp một cái, thừa dịp nửa người trên thoát ly mặt nước trong nháy mắt kia đem Tiểu Ngạc Linh trùng điệp ném dòng suối chảy bên ngoài. Ung u cục 4. Một giây sau, mãnh liệt nước sông giống con yêu quái miệng lớn, đem Trúc Minh Lãng toàn bộ thân thể nuốt vào, cũng đưa hướng về phía ầm ầm tiếng vang thác nước sửa đổi. Trên bờ sông, một con cá sấu nhỏ đen như mực tại nước cạn bên cạnh không ngừng đảo quanh, mấy lần muốn nếm thử lại lẻn vào đến trong nước, nhưng không có bao nhiêu khí lực nó lại bị rất khẽ gọi gợn sóng cho đưa trở về. Ô ốc cúc 4. Ô ốc cúc 7. Nó không ngừng phát ra tiếng kêu, giống như là tại hướng chung quanh cầu cứu, lại như là đang khóc, như một hài tử bị mất gặp không đến phụ mẫu. Chung quanh chỉ có gió thổi qua lá cây phong sàn sạt âm thanh, cũng không có người bên ngoài từ kề bên này đi qua, Tiểu Ngạc Linh không chiếm được bất kỳ viện trợ. Rốt cục, nó lại một lần nữa nhào vào đến trong nước sông, có thể nhìn thấy nó làn da đen xì kia tại chạm đến nước sông thời điểm từ từ vỡ ra, trên trán cũng có đồ vật gì chính sông phá làn da, từng điểm dọc theo người ra ngoài. Rất nhiều vết máu, tại bờ sông lan tràn ra, một chút da đen như mực đang không ngừng từ Tiểu Ngạc Linh trên thân chóc ra. Theo nó bơi về phía thác nước, giờ phút này Tiểu Ngạc Linh liền thân ảnh đều lớn rất nhiều, tứ chi cùng cái đuôi trở nên càng thêm có lực lượng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phượng Đê bên dưới là cái đầm sông to lớn, Trúc Minh Lãng chỉ cảm thấy một trận đầu choáng váng hoa mắt, ngay sau đó là đèn kịt một màu cùng ẩm ướt, giống như là bị thứ gì cho một ngụm ngậm lấy. Chờ Trúc Minh Lãng tỉnh táo lại lúc, hắn phát hiện mình quả thật tại một đầu sinh vật bên miệng, rõ ràng là một đầu buộc bố giao long. Vậy màu lam, râu dài dài, không có sừng rồng nhưng thân thể thật dài, tựa như một đầu ngàn năm chi mãng. Giao long này vai hùng tuấn mỹ, cho dù là tại trong thác nước sóng dữ bành trướng rộng lớn này cũng có thể cảm nhận được giao long này khí phách. May mắn buộc bố giao long này đối với Trúc Minh Lãng không có quá lớn ác ý, ngược lại ôn nhu đem Trúc Minh Lãng đặt ở bờ đầm trên tảng đá lớn. Nam ngựa tại trên tảng đá lớn, nhìn qua quần quần xuống thác nước, nhìn qua giao long đứng thẳng đứng lên như nguy nga lầu các đồng dạng kia. Mang theo cực mạnh tính trùng kích màn nước tới rơi ở trên thân con giao long này, sóng nước vẩy ra, nó thân giao lại không nhúc nhích tí nào, nhìn ra được dưới thác nước này giao long thế nhưng là một đầu chính thống xuyên long. Thân thể tóc ra, thụ cha mẹ, sao có thể tự sát? Một thanh âm ôn nhu êm thài vang lên. Thiên đại hiểu lầm a, tự sát tại trong rừng cây tìm rễ dây thừng không tốt sao? Hướng thác nước này tới chơi banh liệt sao? Trúc Minh Lãng nhìn lại, gặp buộc bố giao long này trên đầu đứng trước lấy một vị nữ tử thức tha. Nữ tử tóc dài bay múa, lông mày đẹp đẽ, đẹp như họa trung tiên tử, lại như truyền thuyết long nữ, tràn ngập một cô đặc biệt linh tính. Khu cụ Trúc Minh Lãng đem bị nẹn nước phun ra, một mặt vô tội giải thích nói, không phải tự sát, đây là ngoài ý muốn. Dưới thác nước linh mỹ nữ tử từ trên đầu lâu giao long bay xuống xuống dưới, đứng ở toàn thân ướt nhẹp Trúc Minh Lãng bên cạnh. Mà giao long kia, cái cổ cùng đầu lâu vốn là đi theo nữ tử, nhưng giao long giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên thăng lên, đồng thời tinh chuẩn không sai cắn một đầu đồng dạng từ trên thác nước ngã xuống đổ vật. Giao long cắn phải là một sinh vật đen xì, cũng không biết là cái gì, có dài một mét. Giao long đồng dạng đem sinh vật đen xì kia đặt ở thác nước trên tảng đá lớn. Xinh đẹp giao long nữ tử nhìn thoáng qua Hắc Ngạc Linh kia, mở miệng hỏi, đây là ngươi ấu linh sao? Trúc Minh Lãng nhìn lại, phát hiện là một đầu hình thể đạt tới dài một mét hắc ngạc, mà lại trên đầu có một sừng. Đang muốn lắc đầu thời điểm, đột nhiên cảm nhận được từng tia linh hồn ba động. Thật đúng là tiểu hắc nha. Mới một hồi không gặp, tiểu hắc ngạc vậy mà hoàn toàn biến dạng. Trên người nó mềm mại da đen biến thành nhìn qua cứng rắn hơn vỏ cứng, chân sau biến lớn biến rắn chắc, tay trước biến thành móng vuốt, nhìn qua có chút sắc bén. Nhất không một dạng chính là nó khoan hậu hắc ngạch, vậy mà mọc ra một cái sừng đến. Chính là lúc trước chính mình sờ được gần giác vị trí, vậy mà hoàn toàn mọc ra. Phán đoán của mình không có sai, cá sấu nào có sừng. Rõ ràng chính là một con rồng nụ hoa chấm nở đó a. Tiểu Hắc Nha, ngươi tiến giai 3. Trúc Minh Lãng nhưng không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ô ốc cúc 11. Biến thành dài 1 mét tiểu ngạc long nhìn thấy Trúc Minh Lãng, lập tức nào tới, thật to đầu lưỡi không ngừng liếm láp Trúc Minh Lãng gương mặt, kích động kém chút đem Trúc Minh Lãng lại nhấn đến trong đầm nước. Đại khái tiểu ngạc linh chính mình cũng không có ý thức được biến hóa, nó tại trên bờ chỉ là toàn bộ muốn cứu trở về Trúc Minh Lãng, phát hiện Trúc Minh Lãng đã bị cuốn đến phía dưới thác nước, thế là cũng đi theo nhảy xuống tới. Tốt tốt, ta không sao, ta không sao. Bất quá coi như ngươi trở nên rắn chắc, cũng không thể dạng này theo tới à, hay là sẽ rơi thịt nát xương tan. Trúc Minh Lãng hai cánh tay bưng lấy ra hỏa này xỉu manh đầu to. nói thật giống như chính ngươi sẽ không thịt nát xương tan đồng dạng, ngươi là vì cứu ngươi nhà ấu linh. Giao Long nữ tử nói ra.
Chương 13, khẩu phần lương thực vấn đề.
Nữ tử có lưu ý đến tiểu ngạc linh trên thân còn có không ít vừa mới thay ra hoán cốt vết tích, làm mục long sư, nàng tự nhiên minh bạch con tiểu ngạc linh đen xì này hẳn là vừa mới hoàn thành một lần tiến hóa, cách chân long thật to bước vào một bước. Nói ra thật xấu hổ, không để ý liền để nó bị cuốn đến trong dòng chảy của thác nước. Trúc Minh Lãng giải thích nói.
Hảo hảo thuần dưỡng đi, này sẽ là một đầu không tệ ấu long, cũng đã tìm được long môn chi kính.
Không có chuyện khác cũng đừng có ở chỗ này chậm trễ ta tu luyện.
Giao Long nữ tử nói.
Đa tạ sư tỷ cứu giúp.
Trúc Minh Lãng duy trì nên có lễ tiết, lúc này mới dẫn chính mình tiểu ngạc linh hướng bên bờ bơi đi.
Đầm cực lớn, dòng nước mạnh mẽ, nhưng tiểu ngạc linh cùng trước đó so sánh đã hoàn toàn khác biệt, nó thậm chí có thể mang theo Trúc Minh Lãng hướng đầm bên bờ bơi, cái này khiến vốn là có chút thể lực chống đỡ hết nổi Trúc Minh Lãng dễ dàng rất nhiều.
Rốt cục về tới trên bờ, Trúc Minh Lãng nhìn xem vây quanh ở chân của mình bên cạnh tiểu ngạc linh.
Đã trải qua sự tình vừa rồi, con tiểu hắc ngạc này tựa hồ cùng mình thân cận rất nhiều, Trúc Minh Lãng không khỏi nở nụ cười, nói: nếu là gặp lại trong chữ Long Điện Bá Lăng ngươi đám tiểu lang linh kia, ngươi hẳn là có thể đem bọn chúng đánh cho thương tích đời mình.
Tiểu ngạc linh thật không có đáp lại, nó đôi mắt to kia nhìn chăm chú lên rộng lớn nguy nga thác nước như to lớn màn bạc rủ xuống.
Một đạo thân ảnh thon dài màu xanh, chính đón hàng ngàn hàng vạn tấn nặng thác nước chảy ầm ầm kia, nghịch trèo mà lên.
Cuối cùng càng là tại đỉnh thác nước nhảy lên một cái, mang theo tráng lệ bọt nước tại giữa không trung ngao du.
Giao Long chi huy, tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế.
Chí hướng của ngươi không tại đánh bại vài đầu tiểu lang linh kia lây này.
Ân, một ngày nào đó, ngươi cũng có thể cùng con Giao Long này vịn một chút cổ tay.
Trúc Minh Lãng nói ra.
Nói là nói như vậy, con đường này có chút dài dằng dặc à, bọn hắn ngay cả trên thác nước dòng suối chảy đều không chịu nổi.
Ngược lại là sự tình lần này để Trúc Minh Lãng nghĩ đến một cái không tệ phương thức huấn luyện, đó chính là để tiểu ngạc linh cùng dòng nước xiết, vòng xoáy, thác nước này làm nhiều đọ sức, một phương diện có thể tại dòng sông này trong lực cản to lớn nhanh chóng tăng cường tiểu ngạc linh thể chất. Một phương diện khác cũng có thể ma luyện tâm trí của nó.
Về tới ốc xá, trong viện chàng truyền đến một trận ồn ào.
Chờ Trúc Minh Lãng đi tới thời điểm, đúng lúc nhìn thấy một đầu dài 2 mét đại lang linh đang hung tàn cắn cổ một con ngưu linh, máu tươi từ đại lang linh trong răng nanh dị ra, hình ảnh ngược lại có mấy phần huyết tinh.
Ta nhận thua, ta nhận thua.
Lý Thiếu Dĩnh thanh âm đều mang theo mấy phần giọng nghẹn ngào, vội vội vàng vàng chạy lên đi.
Đại lang linh hướng Lý Thiếu Dĩnh giống lên một tiếng, dọa đến hắn trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời chung quanh chuyển đến các thiếu niên lang tiếng cười to.
Lần sau để cho ngươi làm việc vặt thời điểm, cũng đừng lại nói nhảm nhiều như vậy.
Khống chế lấy con đại lang linh kia thiếu niên nói.
Trúc Minh Lãng nhíu mày.
Nhưng không thích gây chuyện thị phi hắn hay là lựa chọn đi vòng.
Nơi này ốc xa ở đại bộ phận đều là chút thanh niên, thiếu niên, chính là nhất tranh cường háo thắng niên kỷ. Rõ ràng ngay cả một con rồng thực sự đều không có, nhưng cũng lưu hành giao đấu.
Ấu linh đấu ấu linh.
Theo Trúc Minh Lãng chính là lãng phí thời gian.
Về tới chính mình tiểu ốc xá. Trúc Minh Lãng đến trong phòng ngủ thay đổi một thân khô mát y y phục.
Tiểu Hắc Nha hẳn là rất đói bụng, đi về tới trên đường chỉ nghe thấy nó bụng lộc cộc gọi, nếu như nó hay là chỉ ăn nhục tằm mà nói, Trúc Minh Lãng nhưng phải nghĩ biện pháp.
Một hộp nhỏ nhục tằm, có thể từ chữ Long Điện nơi đó thuận một chút, dù sao cũng không có mặt khác gấu linh thích ăn, nhưng bây giờ nó lớn gấp bội, sức ăn đoán chừng khoa trương hơn, đi đâu mà tìm đủ nhiều đại nhục tằm a.
Vô luận là ấu linh hay là ấu long, cũng không thể bị đói, đồ ăn cung cấp năng lượng không đơn giản là dòng duy trì thể lực cùng tinh thần. Càng ảnh hưởng bọn chúng trưởng thành năng lực cùng thuộc tính biến hóa.
Gen luyện rất trọng yếu, ăn no quan trọng hơn, mà lại là một tên hợp cách mục long sư, rồng khác biệt nhất định phải nuôi nấng khác biệt lượng thức ăn, còn phải căn cứ bọn chúng huyết thống, thuộc tính, trưởng thành tình huống tiến hành phối bữa ăn.
Lâm thời tìm địa phương trồng nuôi là không còn kịp rồi, quay đầu đi trên thị trấn nhìn xem có bán hay không đại nhục tằm, thực sự không được liền đến trong thành bang đi một vòng đi.
Ai, còn phải nghĩ biện pháp lợi ít tiền.
Trúc Minh Lãng bắt đầu ưu sầu đứng lên.
Mấy năm này Trúc Minh Lãng đều trải qua nghèo khó lại không lo sinh hoạt, nào biết được nuôi một đầu ấu linh, chính mình lại phải bắt đầu suy nghĩ sinh kế.
Đại nhục tằm.
À, kém chút quên đi, Tiểu Bạch khởi thức tỉnh mà nói, nhất định phải cho nó cho ăn đầy đủ số lượng mật hoa.
Trúc Minh Lãng vô đầu một cái.
Quá lâu không có nuôi rồng, đều quên Tiểu Bạch khởi thích ăn mật hoa, nó phá kén mà ra, khẳng định bụng đói kêu vang, hóa rồng bữa thứ nhất có thể cực kỳ trọng yếu, có khả năng sẽ mai một nó một ít huyết thống bản lĩnh. May mắn Tiểu Bạch khởi còn tại trong kén, phải ngủ một hồi. Đắt đỏ mật hoa có thể có thời gian đi chuẩn bị.
Mật hoa.
Nhất định phải chuẩn bị kỹ càng sung túc mật hoa.
Vừa mới đản sinh long tử cũng phải cần đại lượng đồ ăn, tựa như một cái vừa mới ra đời hài tử một dạng, cần mỗi 2 canh giờ cho ăn sữa một lần, sữa không đủ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh hài trí lực cùng trưởng thành, thậm chí xuất hiện chết yểu.
Huống chi Bạch Khởi từ một con tiểu băng trùng đến một đầu ấu long, thể trạng liền phát sinh biến hóa cực lớn, mỗi 1 phút mỗi 1 giây tiêu hao năng lượng đều là to lớn vô cùng. Dựa vào chính mình đồn này chút ít lá dâu căn bản không có khả năng nuôi sống nó.
Ai,
không phải gặp được lần kia cản đường cướp bóc, trên người mình tốt xấu còn có một số tiền bạc đó à, hiện tại là thật người không có đồng nào. Ô Úc Cúc Năm. Tiểu Ngạc Long đại khái xác thực đói không được, đầu to từ trong ao ló ra, trơ mắt nhìn Trúc Minh Lãng. Thời gian rất lâu Trúc Minh Lãng đều là một người ăn no cả nhà không đói bụng, càng xem tiền tài như cặn bã, hiện tại đừng nói là sắp hóa rồng tiểu bạch khởi, liền ngay cả tiểu Ngạc Linh đồ ăn đều thành vấn đề. Về sau kiên quyết không có khả năng dạng này ngơ ngơ ngác ngác. Trúc Minh Lãng nhìn xem tiểu Ngạc Linh, nhớ tới trong linh vực bạch khởi, lão thanh niên cô đấu trí kia không khỏi bốc lên chút lửa. Tiểu Hắc Nha, ngươi ăn trước mấy đầu cá mú chịu đựng một chút, ta biết rất khó nuốt xuống, bất quá không cần lo lắng, sáng sớm ngày mai liền sẽ có một cái sọt lớn đại nục tằm, cho ngươi ăn no no bụng. Trúc Minh Lãng nói với tiểu Ngạc Long. Tiểu Ngạc Long coi như nghe lời, nó đem trong giỏ trúc cá mú lôi đến chính mình trong hồ nước, có như vậy một chút không tình nguyện gặm. Hiện tại nó là ấu long, có rồng đặc thù, những cá bình thường này rất khó cho nó mang đến cái gì tính thực chất năng lượng. Nói trắng ra là, chính là không có gì dinh dưỡng, cùng người ăn vỏ cây không hề khác gì nhau, dạ dày còn dễ dàng xảy ra vấn đề. Dưới loại tình huống này, nó chỉ có thể giấc ngủ, tiết kiệm thân thể tiêu hao, hoạt động một chút đều sẽ đói đến hốt hoảng, lại càng không cần phải nói đi trong dòng thác nước rèn luyện, đánh xuống hóa rồng thân thể cơ sở. Tiểu Ngạc Long coi như nghe lời, nằm nhoài trong hồ nước nặng nề đi ngủ, chính là bụng lớn thỉnh thoảng phát ra lộc cộc tiếng vang. Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua tiểu Ngạc Long, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, đột nhiên nhớ tới chữ Long Điện lao tiên sinh kia, thế là đơn giản thu dọn một chút chính mình, trong đêm đi đến chữ Long Điện. Chương 14, việc này tiếp. Trời tờ mờ sáng. Một chút ngưng xương tô điểm lấy có chút đơn điệu viện tràng, một tên thiếu niên mặt mũi tràn đầy oán khí cầm cái chổi lớn chính dọn dẹp công cộng khu vực, trên mặt đất có không ít thật to hấu long da chết, vỡ vụn lân giáp, phun ra thú đàm, nhiều nhất hay là những cọc gỗ người rơm giá rẻ kia hài cốt. Còn tưởng rằng đến nơi này, cũng không cần làm những việc nặng này, đại giác, ngươi cũng quá bất tranh khí, vì cái gì liền không thể đụng bay con đại lang linh kia, dạng này chúng ta cũng không cần quét dọn viện tràng. Lý Thiếu Dĩnh một bên phàn nàn, một bên hồi tưởng lại hôm qua đấu long hình ảnh. Đối phương là lang linh ấu long, theo lý thuyết thân thể còn lâu mới có được chính mình giác như ấu long cường đại, hết lần này tới lần khác chính mình giác như ấu long ở lúc đối chiến vụng về không gì sánh được, toàn bộ hành trình bị trêu đùa. Chúng ta đến càng cố gắng, lần sau nhất định tìm về mặt mũi. Lý Thiếu Dĩnh tiếp tục nói một mình lấy. Cách. Cửa viện bị đẩy ra, phát ra trùng điệp tiếng vang, Lý Thiếu Dĩnh hơi kinh ngạc hướng chỗ cửa lớn nhìn lại. Ai lên được sớm như vậy a? Lại còn có người chăm chỉ khắc khổ như thế, mặt trời đều không có thăng lên liền hoàn thành sáng sớm thuần trở về rồi. Rất nhanh Lý Thiếu Dĩnh liền thấy Trúc Minh Lãng từ bên ngoài đi trở về, từ bộ pháp cũng có thể thấy được hắn mệt mỏi bộ dáng. Trúc Minh Lãng. Lý Thiếu Dĩnh thấy là hắn, con mắt không khỏi sáng lên, lập tức gọi hắn lại. Viện trang này là khu vực công cộng, mọi người luyện tập thuần lòng, công việc quét dọn nhưng thật ra là người ở chỗ này công tác. Thế nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, trong viện xá có quy tắc ngầm, đó chính là tuần lễ tiến hành một trận đấu long giao đấu, yếu nhất người kia phụ trách toàn bộ viện xá này về vặt, bao quát thanh lý mỗi người sau phòng đấu long phân và nước tiểu. Chính mình là thua. Có thể Trúc Minh Lãng không có tham gia, dựa vào cái gì hắn có thể trốn qua một kiếp? Có việc. Trúc Minh Lãng hỏi. Nói cho ngươi bên dưới quy củ của nơi này. Hoẹ hoẹ, ngươi tình huống như thế nào, thối đến cùng rơi vào trong ao phân một dạng. Lý Thiếu Dĩnh năm cái mũi, kém chút bị hun nôn. Tại chữ Long Điện làm một đêm công việc, đổi một chút hạng tốt lượng thức ăn, không có việc gì ta phải đi trước bù một cảm giác. Trúc Minh Lãng nói ra. Ngươi muốn đi quét phân rồng đi. Lý Thiếu Dĩnh nói ra. Ân. Trúc Minh Lãng không để ý Lý Thiếu Dĩnh ngữ khí. Lý Thiếu Dĩnh nhìn xem Trúc Minh Lãng bộ dáng lôi thôi không chịu nổi này, không khỏi trong lòng có một chút may mắn. Người này lớn hơn mình mấy tuổi, lại so chính mình ti tiện nhiều, chữ Long Điện quét sạch sự tình, vậy cũng là viện nô công làm Ly Xuyên Thuần Long học viện học sinh, làm sao lại vì như vậy điểm lượng thức ăn đi làm như thế hạ đẳng sự tình. Nếu dạng này, ngươi tỉnh ngủ đem các bạn học sau phòng cũng dọn dẹp một chút đi, dù sao ngươi cũng quét lớn như vậy một cái điện, không kém chúng ta những người này sau phòng nhỏ. Lý Thiếu Dĩnh lúc nói chuyện không tự chủ ngẩng đầu lên, giống như tài trí hơn người. Đó là các ngươi chính mình sự tình. Trúc Minh Lãng nhàn nhạt cự tuyệt nói. Ngươi chiều hôm qua ấu long giao đấu không đến, chẳng khác nào bỏ quyền, yếu nhất kẻ kiên nên quét dọn xá viện trước sau. Lý Thiếu Dĩnh lớn tiếng nói. Trúc Minh Lãng nghe được hắn câu nói này, đã ngừng lại bước chân. Hắn hướng phía Lý Thiếu Dĩnh đi đến, ánh mắt nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, vừa rồi bộ dáng chán trường mệt mỏi kia đột nhiên không thấy, thay vào đó là một cố làm cho Lý Thiếu Dĩnh có chút e ngại lăng lệ. Ngươi lựa chọn tham dự quy tắc, có chơi có chịu, hợp tình hợp lý. Ta không tham dự các ngươi tư định quy tắc, mang ý nghĩa ta không cần ngươi giúp ta quét dọn ta khu vực, ta cũng không cần muốn cho các ngươi bất luận kẻ nào làm việc vặt, hiểu chưa? Trúc Minh Lãng nói ra. Lý Thiếu Dĩnh ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu mới nhẹ gật đầu. Giống như nói rất có đạo lý. Thế nhưng là chờ Trúc Minh Lãng trở về phòng, Lý Thiếu Dĩnh lấy lại tinh thần, càng là tức giận đến kém chút cây chổi ném đi. Vênh vào cái gì a? Đạo lý kia cùng trong viện xá hồng hào nuôi sói kia nói a. Trở lại phòng, Trúc Minh Lãng tháo xuống trên lưng giỏ trúc lớn, đi tới sau phòng, nhìn thấy Tiểu Ngạc Linh chính nằm nhòi trên hạt cát, chính từng miếng đi cắn những cá mú có chút phát thanh kia, nhìn nó tốc độ ăn liền biết những thứ này mùi đối với nó tới nói có chút khó xuống nuốt. Trúc Minh Lãng một trận cười khổ. Ai, tiểu gia hỏa tựa hồ biết trong nhà nghèo, khó ăn cũng nuốt một nuốt. Hắc nha, nhìn xem đây là cái gì? Trúc Minh Lãng đem giỏ trúc lớn đặt ở Tiểu Ngạc Linh trước mặt. Giỏ trúc quanh đảo, bên trong một con lại một con mập dính đại nhục tầm lăn đi ra, Tiểu Ngạc Linh nhìn thấy bọn chúng, đôi mắt tròn vo kia đều tách ra ánh sáng đến. Nó phi bộ tới, đầu tiên là nuốt vào tản mát đi ra mấy con đại nhục tầm kia, ngay sau đó toàn bộ đầu đều chui được trong giỏ trúc lớn, biến thành một đầu tham ăn heo nhà, một bên ăn còn vừa dễ rửa mông bự cùng cái đuôi. Một trận càn quét, Tiểu Ngạc Linh rốt cục ăn no rồi, trong giỏ trúc một cái đều không có thừa, một mặt thỏa mãn nó bỏ tới Trúc Minh Lãng bên cạnh, thật to đầu lưỡi liền khét đi lên, để bày tỏ thân mật. Đừng đừng đừng, ta toàn thân bốc mùi, phải đi tắm rửa. Trúc Minh Lãng đẩy ra cái này sền sệt Tiểu Ngạc Long. Tiểu Ngạc Long căn bản không để ý, vẫn như cũ đụng lên đến, thẳng đến chảy nước miếng tẩy lễ qua mặt Trúc Minh Lãng, nó mới hài lòng về tới chính mình trong ao. Trúc Minh Lãng cũng đứng lên, dự định trước tiên đem bốc mùi cá mú cho thanh lý mất, Tiểu Ngạc Long lại có chút không bỏ, nó nhìn xem Trúc Minh Lãng. Tiểu Hắc Nha tâm trí cũng không thấp. Nó tựa hồ nhìn ra Trúc Minh Lãng tân tân khổ khổ bận rộn suốt cả đêm mới đổi lấy như thế một giỏ nhục tằm, nó dự định giữ lại những cá mú này, lại đói bụng, có thể thích hợp một chút. Yên tâm, bữa tiếp theo cam đoan có, sáng sớm ngày mai ngươi sẽ nhìn thấy so hôm nay còn nhiều một giỏ lớn, những này từ bỏ. Trúc Minh Lãng an ủi Tiểu Ngạc Long. Tiểu Ngạc Long nghe được câu này ngược lại là rất vui vẻ, chủ động đem xỉu manh đầu to dâng lên, để cho Trúc Minh Lãng có thể vớt ve. Ngươi ngủ tiếp đi, tỉnh liền phải rèn luyện. Trước đó nói xong, lúc huấn luyện, ta thế nhưng là một cái không có tình cảm ma quỷ. Trúc Minh Lãng nói ra. Ô ô cúc. Tiểu Ngạc Long lên tiếng, nó đồng dạng bức thiết muốn mạnh lên. Tắm rửa xong nằm xuống, cứ việc đặc biệt ra rời, Trúc Minh Lãng hay là không có cách nào lập tức ngủ. Quét dọn chữ Long Điện suốt cả đêm cũng bất quá là đổi lấy một giỏ nhục tằm, đêm nay lại đi một chuyến, ngày mai Tiểu Ngạc Long khẩu phần lương thực là có bảo đảm, chỉ là như vậy duy trì không phải biện pháp. Tiểu Bạch Khởi bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại, mật hoa giá trị tại phía xa nhục tằm phía trên, căn bản không phải dựa vào làm những tạp hóa này có thể đổi lấy, nhưng dưới mắt duy trì Tiểu Ngạc Long đồ ăn đều đã tiêu hao Trúc Minh Lãng phần lớn thời gian. Tiểu Ngạc Long hình thể sẽ còn lại trưởng thành, đợi đến dài 2-3 thước, lượng cơm ăn của nó sẽ gia tăng mấy lần, Trúc Minh Lãng suốt ngày thành đêm làm việc vặt đoán chừng cũng cho ăn không no nó, lại ở đâu ra thời gian huấn luyện. Từ chữ Long Điện trở về thời điểm, học viện bổ nhiệm sử giống như có một công việc ban thưởng không tệ, thiêm thiếp một hồi, giữa trưa tiến đến thử một lần. Trong học viện có một ít công việc sẽ tuyên bố đi ra, do đám học sinh hoặc là mục long giả bọn họ đi lĩnh mệnh, nuôi rồng cùng nuôi ấu long chi tiêu đều phi thường lớn, những học sinh dễ có không có cái gì bối cảnh kia hoặc là sẽ làm một phần công để duy trì, hoặc là dựa vào những học viện bổ nhiệm này đến thu hoạch được kích lợi. Trong đó có thủ lao phong phú bắt rồng, cũng có thuần túy bán thể lực đến tiền vất vả chiếu khán ấu long, ấu linh cùng quét dọn long huyệt. Trúc Minh Lãng cùng chữ Long Điện lão tiên sinh nói chuyện với nhau qua, hắn có thể trong đêm đi chữ Long Điện hỗ trợ chiếu khán ấu linh, mới tới nô công sẽ đánh quét chữ Long Điện. Dù sao nô công không hiểu được ấu linh cùng ấu long tập tính, hắn thuần long học sinh chính thống này là hợp cách. Một lần suốt cả đêm, có thể đổi hai giỏ đại nhục tạm. Đêm nay lão tiên sinh liền cần Trúc Minh Lãng đi qua, Trúc Minh Lãng đi hôm nay lại đi thủ cái đêm, hai ngày sau khẩu phần lương thực là giải quyết. Còn phải thừa dịp hai ngày này, lại tìm một phần thù lao cao hơn bổ nhiệm, đem mật hoa chuẩn bị đứng lên. Ai, rất lâu chưa từng có loại này có quy hoạch sinh sống. Trúc Minh Lãng thở dài một hơi. Cứ việc về sau sẽ càng thêm gian khổ. Nhưng sinh hoạt trở nên đầy cõi lòng chờ mong. Trúc Minh Lãng không ngủ bao lâu, thời gian không quá đủ, giảm bớt điểm giấc ngủ là chuyện đương nhiên. Hắn phải nắm chắc thời gian là Tiểu Ngạc Long cùng Tiểu Bạch Khởi khẩu phần lương thực làm chuẩn bị. Đến phòng ăn, tùy tiện lấp đầy một chút đồ ăn, Trúc Minh Lãng vội vội vàng vàng chạy tới học viện bổ nhiệm bằng chỗ, nhìn xem có cái gì mình có thể làm sự tình. T, còn có ra chiến trường, tiến đánh thành trì. Đây cũng là mục long giả bổ nhiệm đi, học viện quản được thật rộng. Trúc Minh Lãng nhìn xem phức tạp bổ nhiệm bảng, không khỏi có chút đau đầu. Ban thưởng ra chiến trường này tương đương khoa trương, lại là có thể đạt được tòa thành trì kia 1/4 thuế thành. Tiểu Bạch Khởi nếu không có thoái hóa, Trúc Minh Lãng cũng có thể thử một chút. Có được một thành trì thuế má, có thể thay xong vài tòa núi nhục tằm. Ngạch, tại sao mình phải dùng nhục tằm tới làm đơn vị, thật là không có tiền đồ a. Trong ly xuyên hồ ngư yêu bắt đầu tràn lan, đêm khuya giao phối gáy gọi ồn ào không thôi, trên bờ đẻ trứng cứng rắn như đá, ảnh hưởng nghiêm trọng học viện cùng ly xuyên hồ mỹ quan, càng có phách lối ngư yêu tập kích trên trấn ngư dân, ác liệt đến cực điểm. Trúc Minh Lãng đem đầu bổ nhiệm này cho nói ra. Tiêu diệt toàn bộ ban lam ngư yêu. Đây là một bổ nhiệm lúng túng. Có được chân long mục long giả, khinh thường làm loại này tiêu diệt toàn bộ tiểu yêu linh sự tình. Tiểu yêu linh đều có chính mình chạy trốn chi đạo cùng tranh né cường giả bản năng. Một con rồng con đi làm loại chuyện này, rất tốn thời gian, thù lao còn không cao. Mà trong ấu linh, một phương diện muốn tập thủy tính, một phương diện phải có bén nhạy bắt giết năng lực, đa số ấu long không nhất định đảm nhiệm, làm không tốt sẽ còn bị thành đàn ngư yêu cho vây khốn giết chết. Vừa vặn tiểu ngạc linh là bắt giết loài cá hảo thủ. Xế chiều mỗi ngày chính là tiểu ngạc linh thời gian huấn luyện, một bên dựa vào thác nước dòng nước xiết cường hóa thể trạng, một bên bắt giết những này thạch ban ngư yêu, vẹn toàn đôi bên a. Trong vòng nửa tháng, vậy nửa tháng này tiểu hắc nha có minh sắc rèn luyện phương hướng, muốn thuận lợi hoàn thành, còn có thể đạt được một hạt cát vàng. Trúc Minh Lãng trên mặt có dáng tươi cười. Huấn luyện, kiếm tiền, hai không lầm. Đạt được một hạt cát vàng này, có thể thật to làm dịu nguy cơ khẩu phần lương thực này. Việc này tiếp. Chương 15, đấu trí đấu dũng. Mùa thu khô lạnh khí hậu để mỗi một sợi ánh nắng đều lộ ra như vậy đáng ngưỡng mộ ấm áp. Trên mặt hồ sóng gợn lan tan, trên một đạo sạn đạo kiểu bằng gỗ kéo dài đến trong hồ, Trúc Minh Lãng vẻ mặt nghiêm túc đứng tại vùng ven, nhìn xem trong nước những ban lam ngư yêu tốc độ cực nhanh kia, lại liếc mắt nhìn ngồi phịch ở một bên mệt mỏi sắp lật cái bụng tiểu ngạc long. Cạch 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 mười. Một đám thạch ban ngư yêu nhanh chóng gây đuôi, tại tiểu ngạc long bên cạnh văng lên bọt nước, mang theo mười phần ý trào phúng. Bọn này đáng chết ban lam ngư yêu. Bọn chúng tốc độ thật nhanh, trình độ linh hoạt viễn siêu hồ sông bên cạnh những cá mú hoang dại kia, rõ ràng số lượng rất nhiều, mà lại gần trong gang tấc, cũng không biết vì sao mỗi lần tiểu ngạc long nhào lên thời điểm, bọn chúng không gì sánh được cân đối né tránh, tiểu ngạc long toàn bộ hành trình vô hụt. Một cái buổi chiều, dòng nước xiết dũng tiến, một đầu ban lam ngư yêu đều không có bắt được, khó trách bổ nhiệm này không ai tiếp, độ khó so nhìn qua cao nhiều lắm. Đừng lục trí, đừng lục trí, chỉ là chúng ta phương pháp không đúng lắm, quay đầu ta nghiên cứu một chút những ban lam ngư yêu này, ngày mai chúng ta tái chiến. Trúc Minh Lãng an ủi tiểu ngạc long. Tiểu ngạc long ngủ rũ, đại khái nó không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy vô dụng, ngay cả những ban lam ngư yêu này đều có thể trào phúng chính mình. Lời như vậy, lúc nào mới có thể cùng buộc bố giao long sánh vai. Vào buổi tối, Trúc Minh Lãng vẫn như cũ khóa chặt cửa, đi đến chữ Long Điện. Trong chữ Long Điện tiểu sinh linh kỳ thật đều mang một chút cùng lũ dã thú có chút khác biệt phi phàm thuộc tính, lại thêm bọn chúng tuyệt đại đa số vừa mới ấp, hoặc là còn ở vào ấu niên kỳ, có thể rất tốt thuần dưỡng cùng bồi dưỡng, là tuyệt đại đa số muốn trở thành mục long giả lựa chọn tốt nhất. Chỉ là cho dù trải qua một phen cố ý sàng chọn bọn chúng phải hóa thành rồng tỷ lệ cũng phi thường nhỏ. Theo chữ Long Điện một chút tiểu sinh linh dần dần trưởng thành lại không có người nguyện ý đưa chúng nó mang đi, bọn chúng hơn phân nửa là muốn phóng sinh. Tối nay Trúc Minh Lãng chính là trợ giúp Hà Lao tiên sinh đem một chút thể trạng quá lớn, có được tính phá hư cùng tính xâm lược tiểu sinh linh đem thả đi. Cũng không thể để bọn chúng ỉ ở chỗ này ăn không ở không cả một đời. Bận rộn cả nửa đêm, Trúc Minh Lãng phát hiện phóng sinh cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sống, dù sao sẽ bị phóng sinh kỳ thật đa số hay là có được tính xâm lược, bọn chúng tại chữ Long Điện tổn thương cùng cắn chết mặt khác tiểu sinh linh. Ngươi thủ đến Hường Đông liền có thể trở về, bên kia có một cái cộng minh linh đang, nếu không phải buộc phát ấu linh quần thể vận ngục, cũng đừng có kéo văng nó. Lão nhân ra giấc ngủ rất trọng yếu, bị quấy nhiều tới một lần, khả năng một tháng cũng đừng nghĩ ngủ được căn ổn. Ngươi muốn nhục tầm tại sau địa đầu, có đưa tới bao nhiêu ngươi liền lấy bao nhiêu đi thôi, cái đồ chơi này cũng không có gì ấu linh ăn, cũng không biết ai cầm những côn trùng thấp kém này tới đụng lương thực. Hà Lao tiên sinh phân phó Trúc Minh Lãng nói. Được rồi, Lao tiên sinh ngài trở về nghỉ ngơi đi. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu. Ta đi là thời điểm là bao nhiêu con, trở về cũng phải là bao nhiêu con, một cái cũng không thể thiếu. Hà Lao tiên sinh nói. Ngài yên tâm, thiếu đi ta, cũng sẽ không thiếu đi bất luận cái gì một cái tiểu gia hỏa. Trúc Minh Lãng nói ra. Dựa theo Hà Lão tiên sinh phân phó, mỗi qua giờ muốn tuần tra một lần, phòng ngừa một chút con trồn ham mê sinh linh đi trộm một chút trứng ấu linh, Trúc Minh Lãng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên tuần tra đến tương đối chịu khó. Bốn chỗ xem xét, Trúc Minh Lãng ngoài ý muốn phát hiện một cái ao, bên trong chính nuôi một đám ban lam ngư ấu linh. Học viện cũng quá qua loa đi, trong hồ bắt mấy đầu ban lam ngư ấu linh tới góp đủ số. Những ban lam ngư ấu linh này có chút khác biệt. Bọn chúng trên người vẫn càng thêm trong suốt, hơn nữa còn ở vào rất non nớt thời kỳ liền có thật dài râu cá. Thì ra là thế, bọn chúng thành quần kết đội thời điểm, là lợi dụng những râu này đồng đưa đến cáo chi chung quanh đồng bạn có địch tập. Dạng này mặt khác ban lam ngư yêu liền có thể sớm né tránh tiểu ngạc long tấn công. Quan sát một hồi, Trúc Minh Lãng bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng thuần túy từ tốc độ nhìn lại, ban lam ngư yêu cũng nhanh quá nhiều, tiểu hắc nha đến tại trong dòng suối chảy của thác nước huấn luyện, một phương diện thói quen dòng nước lực cản, một phương diện tốc độ tăng lên. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, ngày thứ hai buổi chiều Trúc Minh Lãng không có vội vã để tiểu ngạc long cùng thạch ban ngư yêu đấu trí đấu dũng, mà là đến lúc trước chỗ đưa chúng nó cuốn vào dòng chảy của thác nước kia. Trải qua hai ngày cho ăn nuôi, tiểu ngạc long đã dài đến 1m2 tả hữu, thể trạng rõ ràng so với lúc trước rắn chắc rất nhiều. Dòng chảy của thác nước, lấy cường đại lực cản cùng hấp xả lực lượng để rèn luyện thể trạng, đây là phi thường chất lượng tốt rèn luyện phương pháp. Mục tiêu của hôm nay chính là không bị cuốn xuống đi. Lý do an toàn, Trúc Minh Lãng tìm một đầu dây thừng dài trói tại tiểu ngạc long trên thân thể, đến lúc đó nó không chịu nổi cũng có thể dựa vào cái này làm dịu. Tiểu ngạc long rất không chịu thua kém, cả một buổi chiều nó đều tại thác nước miệng quanh quẩn một chỗ, từ đầu đến cuối không có bị cường đại dòng nước cho lao xuống đi, loại phương thức rèn luyện này khiến cho nó vừa mọc ra không bao lâu ra cá sấu đen đều bền chắc không ít. Ngày thứ ba, Trúc Minh Lãng vẫn không có mang Tiểu Ngạc Long đi bắt thạch ban ngư yêu. An tràn đầy một giỏ lớn, Tiểu Ngạc Long hình thể tựa như lại lớn một vòng. Trúc Minh Lãng đem hôm nay huấn luyện độ khó tăng lên, không chỉ có yêu cầu Tiểu Ngạc Long không bị thác nước dòng xoáy lao xuống đi, còn muốn cầu nó nghịch dòng nước xiết mà lên, bằng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi dòng xoáy ngầm. Rất tốt, ngươi hôm nay nhiệm vụ cũng hoàn thành, đã không cần dây thừng bảo hộ. Sáng sớm ngày mai ăn nhiều một chút, chúng ta muốn nếm thử tại thác nước dòng nước xiết TGNG lực cản cường đại nhào cắn tiến công. Lại trông suốt cả đêm, Trúc Minh Lãng đạt được hai giỏ đại nhục tằm. Chỉ là Tiểu Ngạc Long đã tại mấy ngày ngắn ngủi dài đến 1m5, đoán chừng không bao lâu nó thân dài có thể đạt tới một người trưởng thành trình độ, mà lượng cơm ăn của nó cũng từ một giỏ biến thành hai giỏ. Trúc Minh Lãng bắt đầu đau đầu. Chính mình công việc lâm thời này đoán chừng có chút cho ăn không no Tiểu Ngạc Long, đến lại tìm một chút công việc tới làm. Đến ngày thứ bảy, Tiểu Ngạc Long rốt cục hoàn thành tại trong dòng nước xiết cường đại tiến hành nào cắn, thế là Trúc Minh Lãng cùng Tiểu Ngạc Linh lại một lần nữa hăng hái xuất hiện ở nước hồ sạn đạo kiểu chỗ. Nước hồ thanh tịnh, thạch ban ngư yêu quả thật có chút tràn lan, bọn chúng thậm chí không tại đá ngầm phụ cận, thường xuyên ở trên mặt nước vung vẩy lấy bọn chúng cái đuôi cùng râu dài. Xuất kích. Trúc Minh Lãng đại thủ một chỉ, rất có huy động thiên quân vạn mã chi thế. Tiểu Ngạc Linh thân thể màu đen chui vào đến trong hồ nước, lấy đi qua gấp 3 tốc độ cắn một cái hướng về phía một đầu to mọng ban lam ngư yêu. Cái này ban lam ngư yêu giật nảy mình, hốt hoảng né tránh. Cùng lúc đó, mặt khác ban lam ngư yêu cũng làm ra phản ứng, không đợi Tiểu Ngạc Long tới gần bọn chúng giống như gợn sóng một dạng tản ra. Tiểu Ngạc Long so với trước kia cường đại nhiều lắm, nhưng mà truy đuổi ban lam ngư yêu giống truy đuổi cái bóng của mình, luôn luôn muốn chạm đến bọn chúng lúc, bọn chúng liền lui tản ra. Hắc nha, tách ra bọn chúng, sau đó chết đuổi lạc đàn con kia. Trúc Minh Lãng cao giọng nói. Tiểu Ngạc Linh nghe được chỉ huy, lập tức đổi một loại phương thức tấn công, không còn đi trực tiếp nào cắn, mà là dùng thân thể tách ra những ban lam ngư yêu này hình thành gợn sóng trận, để trong đó một chút ban lam ngư yêu lâm vào bối rối. Quả nhiên, một đầu tuổi trẻ ban lam ngư yêu xuất hiện sơ hở. Nó bị tách ra, bị cô lập đến bảy cá bên ngoài, không có mặt khác ban lam ngư yêu cần bảy đến cáo chi bọn chúng phương hướng, bọn chúng mơ mơ màng màng du động. Nga ba. Ngạc răng đánh tới, gọn gàng cắn con ban lam ngư yêu khủng hoảng này. Răng màu đen gắt gao kẹp vào con ngư yêu bóng loáng này, Tiểu Ngạc Long hưng phấn từ trong nước nhảy lên, đem chiến lợi phẩm cao cao vung ra mặt nước, hướng trên sạn đạo kiểu Trúc Minh Lãng biểu hiện ra chính mình đi săn thành quả. Ha ha, chúng ta thành công. Trúc Minh Lãng khắp khuôn mặt là vui vui mừng dáng tươi cười. Mặc dù trước kia đổ qua cổ yêu, diệt qua cự ma, nhưng không biết vì cái gì bắt giết một đầu nho nhỏ ban lam ngư yêu ngược lại càng làm chính mình nhảy cẫng không thôi. Đại khái đây chính là cải biến đi. Dài răng giặc hoàn toàn đủ ám dưới, từng tia ánh sáng sáng ngược lại làm cho người dấy lên hy vọng. Đồng dạng, một người nội tâm có chờ mong, dù là chỉ là một chút xíu cải biến, liền sẽ không tự chủ được cảm xúc bành trướng. Chương 16, Nam Linh Sa. Biết ban lam ngư yêu quy luật, lại thêm Tiểu Ngạc Long cực tốc tăng lên lực lượng. Tiêu diệt toàn bộ ban lam ngư yêu đã biến thành vấn đề thời gian. Trước tách ra, lại tập kích, từng cái đánh tan đằng sau, để có trí tuệ bảy cá biến thành một đám hoảng hốt chạy bừa xuẩn ngư, còn lại chính là thuần túy truy đuổi săn giết, dù sao ban lam ngư yêu trời sinh liền không có cách nào cùng Ngạc Long chủng tộc như vậy so sánh. Học viên bổ nhiệm hoàn thành, Trúc Minh Lãng dẫn tới một hạt cắt vàng kia. Vì ban thưởng Tiểu Ngạc Long, Trúc Minh Lãng cố ý đến trên Phượng Đê trấn, dự định chính mình đi nông dân trồng dâu bên kia mua một chút tươi mới chất lượng tốt đại nhục tằm. Cũng thuận tiện mua sắm một chút tươi mới mật hoa, nhìn tiểu bạch khởi kén băng tình huống, nó phá kén mà ra hẳn không có bao nhiêu ngày rồi. A, ngươi từ trong hồ leo ra dùng như thế nào hơn phân nửa tháng? Đầu cầu, vị nữ bán đảo ra thịt màu lúa mì đen kia nói ra. Trúc Minh Lãng nhìn xem nàng, nụ cười trên mặt dần dần rực rỡ, ngươi còn thiếu ta một giỏ đảo đâu, nha đầu. Nữ bán đảo sửng sốt một chút, phát hiện Trúc Minh Lãng trước ngực thật là có một viên học viện huy chương. Ngươi thật đúng là Thuần Long học viện học sinh nha, vậy ngươi rồng thì sao? Nữ bán đảo hỏi. Ngươi đừng quản, ta đào muốn tươi mới nhất, lớn nhất, nước nhiều nhất. Trúc Minh Lãng tâm tình lập tức vui vẻ, lúc trước ủy khuất nhỏ quét sạch sành sanh. Tốt tốt tốt, ngươi thắng, nhà ta có là đào, chờ ta bán xong hôm nay quả đào, ngươi đi nhà ta cầm. Nữ bán đào biểu hiện ra mấy phần sảng khoái. Có thể. Đúng, ngươi biết nơi nào bán tầm sao, còn có nơi nào có tốt mật hoa bán. Trúc Minh Lãng dò hỏi. Nhà ta liền có A. Nữ bán đào nói ra. Trúc Minh Lãng không hiểu nhìn xem nàng, nói, nhà ngươi không phải bán đào sao? Nông dân liền không thể là gia tộc thức sao, cha mẹ ta là trồng đào bán đào, tam ca của ta nuôi tằm, ta thất thúc hút mật, cái này Phượng Đê trấn liền không có nhà chúng ta không bán nông sản phẩm. Nữ bán đào lẽ thẳng khí hùng nói ra. Được được được, nhà ngươi đều có bán, nếu như phẩm chất tốt mà nói, về sau ta sinh ý đều cùng ngươi làm. Trúc Minh Lãng nói ra. Trước đó nói xong, nhà chúng ta không ký sổ. Nữ bán đào nói ra. Trúc Minh Lãng liền buồn bực, chính mình chỗ nào lớn lên giống sẽ quy nợ, lập tức tức giận, tiền đều hiện kết. Cùng nữ bán đảo giảng tốt giá tiền, Trúc Minh Lãng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. cuối cùng làm xong hai cái bảo bảo ban sơ khẩu phần lương thực vấn đề. Tiểu ca ca, ngươi rất thiếu tiền đi, chỉ có ngần ấy đồ vật còn có kẻ mặc cả. Ngươi nhìn nhà kia bờ sông thuyền hoa, kỳ thật bên trong không chỉ có mỹ tiểu nương, còn có nam nhi lang, ngươi muốn xác thực có nhu cầu cấp bách, không ngại tới đó thử một lần, dù sao dung mạo ngươi xác thực còn có thể, sẽ chiêu những lao phụ nhân tịch mịch góa kia ưa thích, đừng đến lúc đó không có tiền, lại như chúng ta lần thứ nhất gặp lúc như thế tinh thần sa sút. Nữ bán đảo cho Trúc Minh Lãng một cái thiện ý tiểu đệ tình. 4. Trúc Minh Lãng che có chút thấy đau ngực. Bại một lần lại bại. Khó chịu a. Nghiêm nghiệm, có lưu mật đảo cho tỷ tỷ sao? Một thanh âm ôn nhu mỹ diệu từ phía sau truyền đến. Chỉ nghe được thanh âm này, liền cho người ta một loại cảo tâm cảm giác, giống như có thể trong nháy mắt này tưởng tượng ra thanh âm này chủ nhân tất cả mỹ hảo. Có, có. Nữ bán đảo thanh âm trong lúc bất chợt trở nên ngọt ngào lên, ngay lập tức đem đã tỉ mỉ đóng gói tốt một túi lớn mật đảo đem ra. Khuôn mặt nhỏ gò má tràn đầy nụ cười nói, tỷ tỷ thật là đẹp nha, người ta là cái nữ hải tử nhìn thấy ngươi cũng cảm giác mặt đỏ tim run. Trúc Minh Lãng lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng nha đầu ác miệng này vậy mà một giây đồng hồ biến thành tiểu điểm điểm. Tỷ tỷ kỳ thật cũng càng ưa thích hương nhu nhu nữ hải tử. Nữ tử kia thanh âm rõ ràng rất đoan trang, nhưng câu nói này nghe lại đặc biệt vũ mị. Mà lại, thanh tuyến này, có như vậy mấy phần quen thuộc. Trúc Minh Lãng nhịn không được hiếu kỳ, quay đầu đi nhìn vị nữ tử nói chuyện này. Lần này mắt lại làm cho Trúc Minh Lãng toàn thân như điện giật như vậy. Nghe âm thanh liền cảm giác là vị giai nhân, do sao liệu dung nhan của nàng càng là kinh diễm, Trúc Minh Lãng trong lúc nhất thời không có cách nào lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn chằm chằm nữ tử này nhìn hồi lâu. Nữ tử cũng chú ý tới Trúc Minh Lãng ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, thuần túy là một loại có tốt đẹp giáo dưỡng lễ tiết, sau đó tiếp tục cùng nữ bán đảo niệm niệm bắt đầu tán chuyện. Ngươi là cô ý tới thăm ta sao? Trúc Minh Lãng tận lực thoải mái đối với nữ tử nói ra. Mặc dù đối phương đẹp xác thực làm lòng người bẩn ra tốc nhảy lên. Lê Vân Tư. Đứng ở trước mặt mình nữ tử rõ ràng chính là Lê Vân Tư. Nàng đôi mắt đẹp tinh hà sáng chói kia, sung mãn giống như mật đào đôi môi, Trúc Minh Lãng cùng nàng ở chung được suốt cả đêm, như thế nào lại không nhận ra nàng đến, cho dù nàng hôm nay cách ăn mặc có chút lớn không giống nhau, giống như một vị tiểu thư khuê các, có thể nàng tuyệt sắc dung mạo xuất chúng lại đặc biệt kia thực sự làm cho người rất khắc sâu ấn tượng. Chúng ta quen biết sao? Nữ tử ánh mắt một lần nữa về tới Trúc Minh Lãng trên gương mặt. Ngựa khí rất bình thản nói. Cái này Trúc Minh Lãng bị hỏi lên như vậy ngược lại là một mặt xấu hổ. Lê Vân Tư là không muốn để cho người khác biết trước đó những sự tình kia, muốn cùng chính mình từ đây làm người qua đường sao. Tiểu ca ca, ngươi trình độ bắt chuyện này còn không bằng một con cóc đâu. Nữ bán đảo niệm niệm tại ác miệng cùng ngọt ngào ở giữa tự nhiên chuyển hóa, lại cười huyền chuyển đối với nữ tử kia nói, Nam Linh Sa tỷ tỷ, mị lực của ngươi quá đủ, ngay cả loại tiểu ca ca tinh thần có vấn đề này đều kìm lòng không được bị ngươi hấp dẫn. Được rồi, được rồi. Ta về học viện. Vị nữ tử kia cũng lộ ra dáng tươi cười, dẫn theo một túi mật đảo kia hướng phía Bạch Nham Kiều đi đến, đi hướng học viện phương hướng. Trúc Minh Lãng nhìn xem Lê Vân Tư bóng lưng, khắp khuôn mặt là hoang mang. Ngươi vừa rồi gọi nàng cái gì? Trúc Minh Lãng xoay đầu lại hỏi nữ bán đảo niệm niệm. Nam Linh Sa nha, ngươi đến cùng phải hay không Thuần Long học viện học sinh a, ngay cả Nam Linh Sa tỷ tỷ đại mỹ nhân như vậy đều không có nghe nói. Nữ bán đảo niệm niệm có chút hoài nghi nói, ta đều là tự học, đối với học viện tình huống không phải hiểu rất rõ. Nàng gọi Nam Linh Sa, hay là Ly Xuyên Thuần Long học viện? Trúc Minh Lãng nói ra. Ta nói ngươi nha, đừng với Nam Linh Sa tỷ tỷ ôm lấy cái gì huyễn tưởng, người ta là Nam Thị Đại Tiểu Thư, tôn quý như Phượng Hoàng, ngươi hay là nghĩ thêm đến làm sao nuôi sống chính ngươi đi, đừng tưởng rằng tiến vào Thuần Long học viện liền bay lên đầu cảnh, trong học sinh bởi vì ấu linh không có hóa rồng mà chán nản nổi điên chỗ nào cũng có. Nữ bán đảo niệm niệm nói ra. Nam Thị. Thật chẳng lẽ nhận lầm? Trúc Minh Lãng lúc này lơ ngơ. Cứ việc vừa rồi nữ tử kia khí chất cùng mặt mày toát ra loại mềm mại đáng yêu kia có chút không giống nhau lắm, nhưng trên dung mạo rõ ràng chính là Lê Vân Tư a. Nam Linh Sa. Nam Linh Sa, cái tên này giống như có nghe Lê gia chủ nhắc qua. Là tỷ muội sao? Có thể nào có tỷ muội dáng dấp như thế giống nhau? Trúc Minh Lãng lắc đầu. Đại khái là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, tại dưới ánh mặt trời vũ mị kia sai đem người ta dung mạo nhìn thành một người khác. Chương 17, Băng Thần Bạch Long. Lê gia hoàng viện. Một kiện thon dài nhuyễn lân khải bào rủ xuống trên vai hai bên tóc, tái nhợt không gì sánh được sắc mặt, La Hiếu đứng tại trên dung tiểu ở giữa hoàng viện phủ đệ cùng quân viện, ánh mắt không tự chủ được nhìn phía tầng tầng lớp lớp lầu các, khúc kính thông u sân nhà. Hắn thói quen đứng ở chỗ này, cho dù là trước kia làm tôi tớ thời điểm, xuyên qua những lâu đài kia có thể miễn cưỡng trông thấy một mảnh thu nam lâm, còn có một tòa màu bạc nhạt độc đáo trạch viện mái hiên. Vốn cho rằng trở thành trong Lê gia bách quân một tên thống lĩnh, liền có cơ hội có thể đủ nhiều cùng Lê Vân Tư thân cận, nhưng trên thực tế từ ngày đó cho thấy tâm ý về sau, La Hiếu liền không còn nhìn thấy Lê Vân Tư một mặt. La thống lĩnh, chúng ta đều biết ngươi tưởng niệm, cũng không phải chúng ta không nguyện ý cho ngươi tham viếng cơ hội, chỉ là Vân Tư bị phụ thân nàng hạ lệnh cấm túc, quan hệ đến chúng ta Lê gia mặt mũi, chủ tử không hy vọng được nghe lại thành bang bất luận kẻ nào thảo luận sự tình không chịu nổi kia. Trường gia tiểu phu nhân Khổng Đồng nói ra. Thuộc hạ có cái tiểu đề nghị, đó chính là nếu như gia chủ có thể an bài Lê Vân Tư tiểu thư kết hôn sự tình, lại tốn chút ngân lượng để đầu đường cuối ngõ những người hiểu chuyện kia nói là người thành bang khác dùng lời đồn này cố ý bôi đen Lê gia, bôi đen Lê Vân Tư tiểu thư, mặc kệ thế nhân tin tưởng hay không, chuyện này liền sẽ rất nhanh tinh thần sa sút xuống dưới. La Hiếu cung kính đối với tiểu phu nhân Khổng Đồng nói ra. Khổng Đồng nhìn xem vùi đầu hành lễ La Hiếu, trên gương mặt lộ ra một cái dáng tươi cười, nói, là một cái phương pháp thật tốt, ta sẽ để cho chủ tử gần đây giúp Vân Tư suy tính một chút hôn sự. Đa tạ phu nhân. La Hiếu vừa mừng vừa sợ, nếu là Khổng Đồng đáp ứng, thành sự xác suất cực lớn. Đây là ngươi bổ nhiệm văn lệnh, chủ tử để cho ta giao cho ngươi, Vu thổ chín thành liên hợp, lên bạo loạn, vọng tưởng chiếm lĩnh chúng ta Đông Húc cứ điểm thành, thành bang quân đội đã qua, ngươi ngày mai liền lên đường đi, Vu thổ bạo dân nếu cảm thấy thượng thương không công bằng, cho chúng nó thổ địa như vậy cằn cỗi, vậy liền để bọn chúng biết ai mới là bọn hắn chân chính thượng thương. Khổng Đồng đưa cho La Hiếu một phần văn lệnh. La Hiếu cung kính hai tay tiếp nhận, bản thân liền đối với Vu thổ khí dân có mấy phần oán niệm, hắn phi thường vui lòng làm loại chuyện này. Đối phó bạo dân, giết chóc là trực tiếp nhất thủ đoạn hữu hiệu nhất, mà lại giết chóc sợ hãi sẽ còn nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Vu thổ. Vu thổ những thành trì khác dân chúng cũng đem thời gian rất lâu sống ở trong phần khói mù sợ hãi này, không dám lỗ mãng. Cùng trước đó mấy lần tiểu công tích khác biệt, hoàn thành lần này bổ nhiệm, danh vọng của ngươi tại thành bang cũng sẽ phóng đại. Khổng Đồng nói tiếp, La Hiếu sẽ không để cho phu nhân cùng chủ tử thất vọng. La Hiếu nói, a, có chuyện muốn hỏi một câu ngươi. Khổng Đồng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. La Hiếu ngừng bộ pháp, xoay người lại lần nữa hành lễ, chờ đợi lấy Khổng Đồng hỏi thăm. Cùng các ngươi cùng một chỗ trở về nam tử kia, ngươi có thể nhận ra. Khổng Đồng lại bỏ đi suy nghĩ. La Hiếu nhăn nhăn lông mày đến, nghi ngờ nói, Trúc Minh Lãng, hắn không phải trong tộc nhân viên sao? Trong phủ cũng không có tên của hắn, ai muốn nói với ngươi hắn là chúng ta tộc nhân? Khổng Đồng hỏi. Vân Tư tiểu thư. La Hiếu con mắt tại chuyển động, hiển nhiên tại rất thận trọng suy nghĩ vấn đề này. Được rồi, ngươi đi trước Đông Húc thành đi, chuyện nhỏ này trở về chúng ta lại đàm phán, ta cũng tốt tra rõ ràng người này thân phận, Vân Tư nếu là bị hãm hại, bên người khó tránh khỏi sẽ có một chút tạp nhân. Khổng Đồng nói ra. La Hiếu lần nữa hành lễ, quay người thời điểm rời đi, sắc mặt cũng biến thành âm trầm mấy phần. Nếu như Trúc Minh Lãng không phải người trong Lê gia phủ, Lê Vân Tư vì sao muốn nói láo? Thuần Long học viện. Trong lúc xá, khiến cho Trúc Minh Lãng mừng rỡ chính là, Tiểu Bạch Khởi rốt cục phá kén mà ra. Cẩn thận từng ly từng tí đem buồn ngủ Tiểu Bạch Khởi từ trong linh vực của mình ôm đi ra, Trúc Minh Lãng không kịp chờ đợi muốn nhìn nó ấu tiểu bộ dáng. Kỳ quái, không phải Thương Long. Trúc Minh Lãng nhìn xem Tiểu Bạch Khởi, rất là kinh ngạc. Tiểu Bạch Khởi cho dù một lần nữa hóa rồng, nó cùng trước kia không giống nhau lắm. Bạch Khởi trước kia chính là một đầu huyết thống thuần chính băng Thương Long, băng xương kiên nghị lân phiến, thon dài thân thể cùng thon dài cái đuôi, cùng buộc bố giao long là có một ít tương tự, không có cánh. Nhưng bây giờ Bạch Khởi lại có một đôi thật to cánh chim. Nhớ kỹ nó tại trong kén băng sắc thực một cặp giống như hồ điệp một dạng nhẹ nhàng cánh mềm mỏng, hiện tại chiếc cánh này trưởng thành là càng mạnh mẽ hơn cánh xuề, trên cánh cánh xuề càng bao trùm lấy phi thường đẹp đẽ tinh tế tỉ mỉ băng nhung chi vũ. Mà lại nó xương cánh do mấy tiết tạo thành, so với nhân loại ngón tay còn muốn linh hoạt, cái này tựa hồ khiến cho cánh của nó có thể giống hồ điệp như thế hướng về sau triển khai, hiển thị rõ chính mình cánh chim duy mỹ, cũng có thể cường lực vũ cánh buộc phát ra kinh người phi hành kỹ xảo. Không trung tự nhiên tiến công né tránh, cũng có thể mềm mại thu nạp, để cho mình nhìn qua giống con người vật vô hại lại cao quý ưu nhã tiểu thiên nga. Đương nhiên, nó Thương Long hình thể cũng kéo dài một bộ phận, phần cổ, bộ ngực, mông cùng đôi giống như rắn như vậy ưu mỹ thon dài, có mèo một dạng tứ chi, có móng vuốt. Trên thân thể của nó không có vảy cứng, phần cổ là ngân bạch trường đung, như tua cờ cao quý như vậy, mà mặt khác thân thể toàn bộ thì là do mềm mại nhung ngắn bạc bao trùm, chân bóng giống như tơ bạc lụa như vậy mãi cho đến phần đuôi. Cái đuôi của nó cũng có chút không giống bình thường, thật dài giống nữ hài một chùm đến cùng bím tóc, cũng không biết là bản thân nó lông đuôi liền tương đối đặc biệt, hay là những băng xương ngưng kết tại trên người nó kia chính mình lan tràn ra. Trúc Minh Lãng một bên tinh tế quan sát Tiểu Bạch Khởi, một bên cẩn thận từng ly từng tí cho ăn nó mật hoa. Thú vị là, đầu này tiểu băng long tại nghiêm túc mút vào mật hoa lúc, đuôi bím tóc hoạt bát màu trắng tinh tế này sẽ từ từ chính mình nết lên đến, một lát sau lại đột nhiên ở giữa thẳng tắp rủ xuống, tốt trận một điểm động tĩnh đều không có. Tổng thể tới nói, Bạch Khởi so trước kia ít đi rất nhiều uy vũ chi khí, ngược lại là lộ ra càng thêm ưu nhã cao quý, toàn thân trên dưới mỗi một cây lông vũ, mỗi một phiến băng lân, mỗi một tấc da thịt đều lộ ra không giống bình thường mỹ cảm. Đây là giống gì, Bạch Vũ ứng long sao, lại hình như có cự long huyết thống. Chẳng lẽ là băng thần Bạch Long? Trúc Minh Lãng trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm ra phán đoán chuẩn xác. Chỉnh thể giống như ứng long, có thể trên cánh của nó những băng nhung chi vũ kia lại cùng trong cự long băng xương long tương tự, tìm kiếm trong đầu có quan hệ rồng ký ức. Cũng liền một loại nghe nói nghỉ lại tại băng không vạn dặm băng thần Bạch Long tới rất gần. Ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý cũng không biết là chưa ăn no nũng nịu, hay là vốn chính là thành tuyến này. Trúc Minh Lãng đã sớm vì nó chuẩn bị xong đầy đủ mật hoa. Tản ra nồng đậm mùi hương hoa mật tương đựng thành một muỗng nhỏ, Tiểu Bạch Khởi đầu tiên là nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng, sau đó nhìn xem mật hoa, trong mắt nhỏ đầy ra vui sướng gợn sóng. Uống nhiều một chút, phát triển thân thể. Trúc Minh Lãng nói với Bạch Khởi. Bạch Khởi nghe mật hoa, từ từ đem đã mọc ra rất nhiều lông nhung trắng đoán cái đầu nhỏ tiến tới trên môi mật hoa, giống một mực mèo con ôn nhu như vậy liếm ăn lấy. Rốt cục, nó ăn uống no đủ. Nhưng nó tựa hồ không muốn về linh vực trong giường kén băng. Nó từ chậm rãi bỏ tới Trúc Minh Lãng trong ngực, cái đuôi thật dài cuộn tại thân thể mình chung quanh, cánh cũng hoàn toàn thu nạp phủ lên chính mình co quắp tại cùng nhau thân thể, sau đó một mặt hạnh phúc ốn tại Trúc Minh Lãng trong ngực, dịu dàng ngoan ngoãn lười biếng. Không bao lâu chỉ nghe thấy cái này băng thần bạch long rất nhỏ tiếng hít thở, ngủ được cái kia gọi hương, mềm mại thoải mái nhung ngắn để Trúc Minh Lãng cảm giác mình xác thực giống như là nuôi một con mèo trắng nhỏ dính người, mà không phải một con rồng thực sự. Đương nhiên, Trúc Minh Lãng cũng rõ ràng, Tiểu Bạch Khởi pha kén đằng sau chẳng khác gì là một lần sinh mệnh luân hồi. Nó trở về đến ấu niên kỳ. Đại bộ phận rồng tốc độ phát triển là rất chậm rãi, cự long tuổi thọ có hơn ngàn năm, bọn chúng muốn từ ấu niên kỳ đến trưởng thành kỳ có thể dễ dàng hao hết nhân loại hai đời tính mạng con người. Lúc này Mục Long Sư tác dụng liền đạt được tối đại hóa thể hiện. Đầu tiên nhân loại linh vực đối với tất cả rồng ký kết linh ước tới nói đều là một cái trưởng thành nhà ấm, bọn chúng dù là chỉ cần ở bên trong nằm ngáy ho ho, đều sẽ cực tốc tăng tốc bọn chúng phát dục tốc độ. Thứ yếu trong linh vực cấp tốc sinh trưởng là sẽ không hao tổn rồng tuổi thọ. Lại nuôi nấng một chút đặc biệt đồ ăn, hoặc là mua sắm một chút linh quả, liền có thể tại thời gian cực ngắn liền để một chút rồng tuổi nhỏ vượt qua bọn chúng nhỏ yếu nhất giai đoạn. Băng thần bạch long hiện tại còn nhỏ không quan trọng, ngủ thêm một lát, ăn nhiều một chút mật hoa, làm một con rồng thực sự, nó một ngày sẽ biến một cái dạng, không ra một tháng liền có cường đại năng lực tác chiến. Hoàng Bét, suýt nữa quên mất hôm nay có một đường tiết cuối tháng. Trúc Minh Lãng tâm tư toàn bộ đều ở trên thân Tiểu Bạch Khởi, đều không có nhớ tới việc này. Thuần Long Học Viện đối với học viên quản lý là rất tùy tính, mỗi sáng sớm đều sẽ thiết lập lớp học, do các học sinh chính mình quyết định phải chăng đến lên lớp. Trong học viện có thật nhiều không thu lấy bất luận cái gì phí dụng công trình cùng sân bãi, các học sinh có thể tùy ý sử dụng. Nhưng cùng loại với đi chữa Long Điện tuyển đấu linh mới cùng nhận lấy một chút thuốc chữa thương, đặc thù lương thực, đều cần dựa vào hoàn thành học viện bổ nhiệm đạt được đầy đủ học phần đổi lấy. Trong Thuần Long Học Viện, học phần so vàng bạc còn đắt hơn, học viện hàng năm thả ở trong đại thương các linh bảo rất nhiều, chỉ cần đã kiếm được đầy đủ học phần liền có thể đi đổi lấy. Nghe nói bên trong là có chữ rồng, ấp ra đến chính là chân long. Trúc Minh Lãng còn không có đi quan sát qua trong truyền thuyết đại thương các, chủ yếu là hắn thật vất vả góp nhặt một chút xíu học phần cầm lấy đi đổi tiền đổi lương, làm gì đến trong đại thương các chảy nước miếng. Mỗi sáng sớm lớp học cũng không phải không ràng buộc, cần thu lấy một cái học phần. Mà cuối tháng một đường giảng bài kia là miễn phí, cùng giới các học viên cũng không thể vắng mặt, nếu không sẽ bị khấu trừ học phần. Rốt cục vẫn là muốn đi lên lớp, Trúc Minh Lãng sửa sang lại một phen dung nhan, một phương diện cuối tháng lớp học lớn nội dung sẽ khá phong phú. Một phương diện khác hắn còn không có gặp qua trừ chính mình xá viện bên ngoài những bạn học khác bọn họ đâu, nhất là các nữ đồng học, đến tột cùng lại như thế nào trang điểm lộng lẫy. Chương 18, Đấu Long. Nghe nói Thuần Long Học Viện là độc lập với tất cả thành bang, càng giống là một loại tự thành một phái giáo đỉnh. Trúc Minh Lãng dọc theo rừng cây đi tới, phát hiện Thuần Long Học Viện kiến trúc đều tựa hồ so thành bang khí phái một chút. Đã tới lớp học lớn, đó là một tòa đất bằng mà lên cực đại nham lâu, tường ngoài do vô số đá cội màu xanh nhạt xây thành, thang lầu bằng gỗ ở bên ngoài. Bao quanh cả tòa nham lâu một mực đến chỗ cao đại đường giảng bài. Đại đường bốn phương tám hướng đều có dọc theo đi sân thượng, Trúc Minh Lãng leo đi lên thời điểm vừa vặn trông thấy một đầu học viện thuần dưỡng phi điểu ngụy long ngừng rơi vào sân thượng chỗ, mặt trên còn có yên gia thuộc, hoặc là lao sư tọa kỵ, hoặc là liền cái nào đó xa xỉ học sinh cố ý khoe khoang. Phi điểu ngụy long là rực long cùng cự điểu long hậu đại, học viện có thuần hóa không ít, chỉ cần tới trói lên linh hồn ràng buộc, liền có thể trở thành chính mình chuyên môn tọa kỵ, đồng dạng cũng có thể dùng học phần đi hối đoái. Nhưng không phải làm điểm trừ ngư yêu dạng này bổ nhiệm liền có thể đổi lấy. Trúc Minh Lãng tới coi như sớm, chính mình tìm một vị trí dựa và ở giữa ngồi xuống. Rất nhanh mấy cái khuôn mặt quen thuộc cũng ngồi xuống, ngoại trừ có chính mình viện xa đến mấy tên thiếu niên lang kia, cùng ngày cùng mình cùng một chỗ nhập học công tử cao lệnh cũng tại, hắn an vị ở phía trước chính mình. Giảng bài lao sư còn không có đến, Trúc Minh Lãng đem chính mình mượn tới thư tịch tùy ý mở ra. Nghe nói không, gần nhất có đầu lưu kim hỏa long, tại Đông Húc thành đại sát tứ phương. Vu thổ những bạo dân hung mãnh kia không còn có vượt qua giới, trong tổ Long Thành không ít người đều đang nghị luận vị này khống chế lưu kim hỏa long mục long sư đâu. Một tên đệ tử nói ra, đó là La Hiếu, trước đây không lâu bị Lê Gia chiêu mộ tới mục long sư, nghe nói làm người tương đối hung ác. Nam Nhi không có không lên chiến trường kiến công lập nghiệp, chờ ta lang linh hóa rồng, ta liền đi đánh hạ một tòa thành đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến ta thành trì làm khách ta, bổn thành chủ nhất định hảo hảo khoản đãi, ha ha ha. Hồng Hào nói ra, người này có được một đầu đại lang linh. Hung manh không gì sánh được, hắn mỗi ngày nóng lòng nhất sự tình chính là mang theo chính mình đại lang linh tìm người giao đấu, trong viện xá, ngoại trừ Trúc Minh Lãng mặt khác 10 người đều bị Hồng Hào cùng hắn đại lang linh hung hăng trà đạp qua, trục trở thành viện xá bá chủ. Hiếu chiến đúng là rất nhiều sinh linh mở ra long môn phương pháp một trong, vị xá bá này thuần dưỡng phương hướng cũng không có gì vấn đề, chỉ là có chút phí thuốc. Muốn hóa rồng, cũng hẳn là Nam Diệp đi, nó ấu linh đã có thể phóng thích một chút đê giai ma pháp, rồng của hắn, vốn là long tử, chỉ là còn ở vào trưởng thành kỳ thôi, sau trưởng thành chính là một đầu chính thống cự long, cùng chúng ta những người còn cần đau khổ tìm long môn chi đạo này cũng không đồng dạng. Lý Thiếu Dĩnh không quen nhìn Hồng Hào ngang ngược tự đại, tặt một chậu nước lạnh nói. Trúc Minh Lãng nghe được hắn lời nói này, không khỏi lắc đầu. Cái này Lý Thiếu Dĩnh, quá thiếu đánh, nào có dạng này cho người ngoại viện xá nói chuyện, liền tính tình này, thúc thúc hắn cho hắn bị thương rượu thuốc sợ là không đủ dùng a. Lý Thiếu Dĩnh nói cái kia Nam Diệp, chính là lúc trước cùng Trúc Minh Lãng cùng một chỗ nhập học vị công tử cao lại kia. Nguyên lai gia hỏa này ngay từ đầu liền có được chân long, khó trách căn bản chướng mắt chữ Long Điện những tiểu tạp linh kia. Công tử cao lạnh Nam Diệp ngồi ở chỗ đó, cũng không cùng bên người những bạn học này nói chuyện. Trên mặt hắn treo một cái nụ cười nhàn nhạt, hẳn là bị Lý Thiếu Dĩnh đuốt mông ngựa đập đến dễ chịu. Có mấy lời, do chính mình tới nói liền khiếm khuyết một chút cảm giác, người khác tới hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến công tử cao lạnh Nam Diệp lập tức trở thành người chung quanh tiêu điểm, liền ngay cả nguyên bản tại nhỏ giọng giao lưu mấy cái nữ học sinh, cũng không khỏi tự chủ hướng Nam Diệp nơi đó nhìn nhiều mấy lần. Ta lang linh hóa rồng, ở trong tầm tay. Chớ cùng ta nói cái gì còn nhỏ long tử, không chiếu khán tại trong ổ nhỏ, không chừng một ngụm liền bị ta lang linh coi làm thịt ăn. Hồng Hào chẳng hề để ý nói. Nam Diệp bất mãn nhíu mày đến, hắn xoay đầu lại nhìn chăm chú lên Hồng Hào, khinh thường nói, ngươi khả năng không có làm rõ ràng rồng cùng dã thú khác nhau, cho dù là ấu niên kỳ, cũng có thể đem ngươi lang linh xé thành mảnh nhỏ. Ta không thích đấu khẩu, chúng ta trong viện xá, ngoại trừ Trúc Minh Lãng, những người khác bị ta đánh cho thương tích đầy mình, ngươi phải có năng lực, cùng hắn so một lần. Hồng Hào tiếp tục nói. Trúc Minh Lãng người choáng váng. Đây là cái gì ngôn ngữ nghệ thuật ba? Chính mình liền đang yên đang lành ngồi ở đây, cũng chỉ muốn làm một trong suốt nhỏ an tĩnh, làm sao lại bị nơi đầu sóng ngọn gió rồi. Mấy vị khác cùng viện xá học viên cũng không có nghĩ đến Hồng Hào đến như vậy một tay, Lý Thiếu Dĩnh đang muốn mở miệng ồn nắn, lại bị Hồng Hào hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Trúc Minh Lãng sâu nhìn thoáng qua Hồng Hào. Còn tưởng rằng gia hỏa này là một cái tranh cường háo thắng mãng phu. Chính hắn muốn thăm dò Nam Diệp thực lực, nhưng lại đối với Nam Diệp ấu long có chỗ kiêng kỵ, lúc này mới dùng hạ sách này. Huống chi, dạng này còn có thể hung hăng trừng phạt một chút trong viện xá không thích sống chung chính mình. Có đúng không? Ta không có nhớ lầm ngươi chính là gia hỏa nhập học cùng ngày cùng tên ăn mày một dạng đến học viện lấy ấu linh kia, làm sao sau một tháng, ngươi đã cảm thấy chính mình đi đúng không? Nam Diệp ánh mắt chuyển hướng Trúc Minh Lãng, rêu cợt nói. Tên ăn mày. Trúc Minh Lãng đối với chữ này có chút mất cảm. Cùng ngày nhập học, đơn giản chính là mặc đơn giản một chút, làm sao cũng không trở thành như tên ăn mày này. Gia hỏa này chính là cố ý vũ nhục. Ngươi trong ngực ôm chính là ngươi nhập học cấu linh, một con gà rừng màu trắng sao, ngươi tốt nhất lại ôm sát điểm, đều không cần ta lục long xuất thủ, ta một bàn tay đều có thể bóp chết nó. Nam Diệp tiếp lấy hùng hổ dọa người nói. Trúc Minh Lãng nghe được cũng không thoải mái. Vũ nhục mình có thể, vũ nhục tiểu bạch khởi là tuyệt không thể nhịn. Y-13. Ngủ gật băng thần bạch long phát ra một tiếng kêu khẽ, chính chậm rãi mở mắt. Cái đuôi của nó giống một vòng lại một vòng gợn sóng như thế tản ra, cánh nhẹ nhàng giãn ra, trắng đoán như xương lông vũ tách ra như thủy tinh quang trạch, cao quý đến tựa như một vị tại ánh nắng ban mai tại tỉnh lại công chúa. Huy động cánh, linh lung băng thần bạch long bay về phía học đường trước biểu thị bệ đá, một đôi giống như kim cương sáng chói con mắt nhìn chăm chú lên xuất khẩu của ngôn năng Diệp, cao ngạo lại lộ ra mấy phần lãnh khốc. Trúc Minh Lãng còn tưởng rằng tiểu bạch khởi ngủ say không để ý tới ngoại vật, nhưng không có nghĩ đến nó cũng giống như mình mất cảm. Thật tuấn mỹ a, đây là dòng gì? Mấy cái nữ học viên nhịn không được kêu lên, các nàng trong nháy mắt liền bị băng thần bạch long đặc biệt duy mỹ bề ngoài hấp dẫn. Một ít kê long chính là dựa vào một thân sáng rõ lông vũ còn sống, các ngươi khả năng không có được chứng kiến rồng thực sự. Nam Diệp cực kỳ khinh thường nói. Tay phải hắn nhấn tại tay trái của mình trên mu bàn tay, lòng bàn tay trái chỗ mở ra linh vực của mình. Linh vực, Nam Diệp đã có linh vực. Nam Diệp thật là mục long sư a, thế nhưng là hắn mới vừa vặn nhập học. Linh vực, mục long sư linh vực có thể thu nạp rồng cùng mình có linh ước. Tại người cùng rồng đều không có bước qua đạo thứ nhất long môn trước, người nuôi ấu linh khác đều không có đủ triệu hoán cùng gọi về năng lực, bởi vì bọn hắn còn chưa mở ra linh vực. Giống bảy. Trống rống rít lên một tiếng, so trong núi mãnh hổ còn muốn rung động, chỉ gặp Nam Diệp trên bàn tay xuất hiện một đồ ấn màu xanh lá, đồ ấn hiện ra phi thường cường liệt quang mang, cũng từng đạo chiếu rọi tại đường tiền biểu thị bệ đá chỗ. Quang ảnh xen lẫn, một cái phóng đại gấp 10 lần đồ ấn hiện, nó đứng lặng trong không khí. Tựa như một mặt có thể mở ra một thế giới khác cửa kính. Giống tám. Lại là một tiếng trường hống, trong đồ ấn môn kia, một đầu toàn thân trên dưới bao trùm lấy ra thô xanh đậm, có 2 mét độ cao lục lầm chi long đạp đi ra. Nó đầu lâu cực đại giống như một con thằn lằn khổng lồ, lỗ mũi bốc lên thanh khí, răng nanh thì không ít lộ ra ngoài. Nó lồng ngực cường tráng, phần bụng to ra, mặt ngoài bao trùm lấy chính là càng cứng cỏi lân bì, giống lang linh móng vuốt, ngạc linh răng nanh trên cơ bản không có khả năng từ chính diện cắn mở bọn chúng. Cái này lục lâm chi long là đứng thẳng, chi sau cường tráng không gì sánh được, cảm giác có thể trà đạp mở phiến đá, mà nó chân trước tương đối ngắn nhỏ một chút. Tựa hồ còn tại còn nhỏ giai đoạn, nó chân trước còn không có mọc ra có thể cắt chém giã thú lợi trảo. Lục lâm long ba. Hồng Hào nhìn thấy con lục lâm long này chân diện mục về sau, dọa đến trắng bệnh cả mặt. May mắn hắn để Trúc Minh Lãng tiến đến thăm dò, nếu không mình con đại lang linh kia sẽ bị đối phương cắn một cái thành hai đoạn. Cùng con lục lâm long này so ra, chính mình đại lang linh thật chính là một con dã thú, không có chút nào long tính. Trong đường 50 tên cùng giới sinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới rồng của Nam Diệp như vậy uy mãnh. Phải biết đó còn là ấu niên kỳ a. Ấu niên kỳ liền có thể chẳng này, dạng này nghiền ép hết thể sinh linh long uy. Chờ con lục lâm long này đến thành niên kỳ, lại sẽ là một cái như thế nào quái vật khổng lồ kinh khủng. Rồng cung gà rừng, hay là có khác biệt? Nam Diệp khinh thường hết thể nói. Cùng lục lâm chi long so sánh, băng thần bạch long sắc thực nhỏ nhắn xinh xắn nhiều lắm, nhưng rồng ở giữa đỏ sức cũng không phải thuần túy nhìn thể trạng lớn nhỏ. Chỉ gặp băng thần bạch long huy động cánh, từ từ lên tới giữa không trung, dài dòng cái đuôi vẫn như cũ ưu nhã rũ xuống. Như điệp rừng ở một bó hoa trước như vậy, băng thần bạch long trệ không bảy cánh. Nó cánh chim nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, chung quanh lại thổi lên mạnh mẽ khí lưu, những khí lưu này từ từ ngay tại tụ thành một đạo khí dũng. Du chín. Đột nhiên, nó thu nạp cánh, toàn bộ linh lung thân thể giống như là chui vào đến trong kén gió, có thể nhìn thấy nó lao xuống tốc độ trong nháy mắt này bạo tăng, kén gió kia càng là tại thời điểm này mạnh mẽ mấy lần, ủng hộ lấy băng thần bạch long hướng phía lục lâm long đánh tới. Bành bảy. Lục lâm long thân thể giống như khối tảng đá lớn, đã nhìn thấy băng thần bạch long kia chỗ không chế gió như kim cương một dạng đập nện tại lục lâm long nhất cường tráng lồng ngực chỗ. Lục lâm long hướng về sau trượt ra ngoài, hung hăng đâm vào nham trên tường, chấn động đến học đường đều run lên. Hoa ô năm. Lục lâm long ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên, vậy mà rốt cuộc không đứng dậy được. Băng thần bạch long tán đi bị nó điều khiển khí lưu, linh lung thân thể rơi vào lục lâm long trên đầu, đang dùng cái đuôi thật dài kia vớt lục lâm long cái mũi, giống như là một vị ông cụ non sư trưởng đang quản giáo nhà khác gác liệt không gì sánh được hùng hài tử đồng dạng. Trong học đường tất cả mọi người thấy nói không ra lời. Như vậy hung mãnh lục lâm long, làm sao không chịu nổi một kích? Còn có sinh linh linh lung nhìn như người vật vô hại kia như thế nào lại trong nháy mắt buộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Chương 19, Thiến giai chi long. Lấy gió là áo, lao xuống phi nhanh. Băng thần bạch long chỗ xẹt qua đường vòng cung kia là tươi đẹp như vậy, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, đồng thời trùng kích chi lực tạo thành này lại lăng lệ bá đạo như vậy, khiến cho người càng là thổn thức không thôi. Nam Diệp là một người không thế nào biết giấu ở cảm xúc, nhưng vì không thất thố, hắn chỉ có thể cố nén buồn bực xấu hổ cùng không thể tin, đến mức cả khuôn mặt khi thì đỏ lên khi thì phát xanh. Trúc Minh Lãng cũng không có nghĩ đến tiểu bạch khởi còn muốn dùng cái đuôi rút người ta mặt lục long, cười khổ kêu một tiếng, đem tiểu tử nghịch ngợm này cho triệu trở về, miễn cho để Nam Diệp không nể mặt. Kỳ thật đã không nể mặt, tự mình giao đấu coi như xong, ngươi biết ta biết, ngay trước mặt học đường nhiều như vậy cùng giới học sinh bị nhẹ nhõm đánh bại. Nhìn xem Nam Diệp bộ kia ngạc nhiên bộ dáng, Trúc Minh Lãng vô vô hắn, mở miệng nói, mỗi người đều có tinh thần sa sút thời điểm, không cần thiết như thế ngôn ngữ đả thương người. Đem rồng thu đi, hảo hảo bồi dưỡng, rồng của ngươi vẫn rất có tiềm lực. Ai, Trúc Minh Lãng so với bọn hắn lớn tuổi mấy tuổi, vốn không muốn cùng những thiếu niên lang này chấp nhận. Thật sự là những tiểu tử không có làm sao thấy qua việc đời này quá không coi ai ra gì. Cuối cùng vẫn là không chút trải qua thế giới bên ngoài đánh đập. Trúc Minh Lãng làm ra một bộ thành thói quen bộ dáng, còn giả nhân giả nghĩa an ủi chính mình niên thiếu khí thịnh đồng học. Kỳ thật trong lòng của hắn không biết có bao nhiêu vui sướng, còn kém nguyên địa lộn ngược ra sau. Bạch Khởi cũng quá mãnh liệt đi. Trúc Minh Lãng còn tưởng rằng nó ít nhất phải đến trưởng thành kỳ mới có sức chiến đấu, lại không biết ấu niên kỳ này đã như vậy dữ dội. Trở về, tiểu gia hảo quang tuế nguyệt muốn trở về. Nam Diệp đi hướng chính mình lục lâm long, từ hắn ảm đạm ánh mắt liền có thể biết, hắn giờ phút này là đến cỡ nào thất vọng. Từ đạt được lục lâm long vào cái ngày đó lên, hắn liền cậy tài khinh người, chung quanh những người nhìn qua phi thường ưu tú kia vẫn tại long môn phía dưới trong vũng bùn đau khổ dãy rủa, mà hắn sinh ra ngay tại long môn phía trên, có con lục lâm chi long này chỉ cần trưởng thành liền có được long tử thực lực. Nhưng hắn nghĩ không ra chính mình con chân long này sẽ ở trong vũng bùn thua với những phàm tạp sinh linh này. Úc ô bốn úc ô bảy lục lâm chi long ném ở thống khổ kê. Nam Diệp giơ tay lên, như cũ có chút khó mà tiếp nhận đem lục lâm chi long cho thu hồi đến trong lĩnh vực của mình. Úc ô ba, úc ô sáu. Lục lâm chi long tiếng kêu càng vang, Nam Diệp chính cho là mình long sủng vô cùng đau đớn thời điểm, lại phát hiện lục lâm chi long chính mình bỏ lên, mà lại vậy mà cự tuyệt trở lại trong lĩnh vực dưỡng thương. Nga ô bảy. Lục lâm chi long đột nhiên ngửa đầu trường hống một tiếng, hiện lộ rõ ràng ra một cỗ cuồng bạo chi thế. Mà lại trên người của nó đột nhiên có ánh sáng màu xanh nở rộ, trên bệ đá vô số dây leo màu xanh vậy mà phá nham mà ra, điên cuồng sinh trưởng, cũng khoa trương không gì sánh được lượn lờ ở trên người con lục lâm chi long này. Phản phất cùng dây leo sinh trưởng hình thành một loại đồng bộ, lục lâm chi long vào lúc này thể trạng cũng đang khuyết đại, thanh âm thanh thúy cốt bạo sinh trưởng kia truyền khắp toàn bộ học đường, phảng phất có cái gì ma vật muốn từ đầu này hấu niên lục lâm chi long trong thân thể chui ra ngoài, so nguyên bản cường tráng hơn đáng sợ. Tiến giai rồi bốn. Nam Diệp mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tựa hồ không cam lòng phần chiến bại khuất nhục kia, lục lâm chi long tại trong thống khổ cùng khát vọng thắng lợi xông phá một chút gông xiềng, vậy mà sớm bước vào đến trưởng thành kỳ, mà lại chính là vào giờ phút này. Ấu niên kỳ tiến hóa đến trưởng thành kỳ. Phổ thông sinh linh xuất hiện dạng này tiến hóa, thực lực cũng sẽ trong nháy mắt bạo tăng, lại càng không cần phải nói lục lâm chi long vốn là một đầu chân long. Cứ việc muốn tới thành niên kỳ, lục lâm chi long mới có thể có được chân chính long tử cấp thực lực. Có thể cách phóng qua long môn chỉ có cách xa một bước lục lâm chi long đồng dạng có thể tại trong tuyệt đại đa số sinh linh hình thành tuyệt đối nghiên ép. Học đường đám người cả đám đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ấu niên kỳ lục lâm chi long đã là một cái hung mãnh không gì sánh được sinh vật, hiện tại lập tức cất cao đến 4 mét, hoàn toàn chính là đối mặt một con cự thú cuồng bạo, cùng trước đó khí thế so ra căn bản không phải một cái cấp bậc. Chịu khuất nhục duyên cớ, lục lâm chi long lúc này càng biểu hiện táo bạo đến cực điểm, giống như là muốn đem tất cả mọi người xé nát, dọa đến học đường tất cả mọi người nhao nhao về sau bỏ chạy. Trong lúc nhất thời trong nội đường chỉ còn lại có Trúc Minh Lãng một người, linh lung nhỏ nhắn xinh xắn băng thần bạch long ngừng rơi vào Trúc Minh Lãng trên bờ vai, một đôi giống như băng không ngôi sao con ngươi vẫn lạnh lùng như cũ bình tĩnh nhìn chăm chú lên sinh ra biến đổi lớn Lục Lâm Chi Long. Trúc Minh Lãng nhìn xem Lục Lâm Chi Long, tận lực biểu hiện được phong khinh vân đạm. Đổi lại trước kia, cho con Lục Lâm Chi Long này lại tiến giai 10 lần, hắn đều có thể nhẹ nhõm bóp chết, nhưng bây giờ, hắn hoảng đến một nhóm. Nam Diệp đồng học, ngươi xem ta như thế nào nói đến lấy? Ngươi con lục lâm chi long này vẫn là vô cùng có tiềm lực. Một ván trước ta thắng, ván này coi như ta thua, chúng ta bình. Trúc Minh Lãng đối với Nam Diệp nói. Ta còn không có thu hồi long sủng, cái này mang ý nghĩa tỉ thí không có kết thúc, ha ha, gà rừng chính là gà rừng, đừng tưởng rằng kế thừa một ít ngự phong năng lực liền có thể cùng ta chân long đánh đồng. Nam Diệp âm điệu dần dần biến cao. Vừa mới đã trải qua trong nhân sinh lần thứ nhất đại thất bại, lập tức nên đón một lần phi thăng. Dưới tình huống bình thường lục lâm chi long còn cần nửa năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể tiến hóa đến trưởng thành kỳ. Chân long chính là chân long. Như thế nào lại tại trong chiến đấu như vậy tan tác? Từ khuất nhục đến thất lạc, từ thất lạc đến kinh ngạc, lại từ kinh ngạc đến vui cuồng, lại nghĩ tới mình có thể ngay trước tất cả mọi người tìm về vừa mới vứt bỏ mặt mũi, thậm chí đạt được càng nhiều người chú mục, Nam Diệp ngũ quan tại các loại cảm xúc xen lẫn qua đi bắt đầu có chút biến hình. Chỉ là biến hình này, cũng là mừng rỡ như điên biến hình. Vậy ta nhận Trúc Minh Lãng bất đắc dĩ, định lúc này nhận thua. Nói cũng không nói ra miệng, trên vai băng thần bạch long lại mở ra đôi cánh xòe màu trắng hoa lệ không gì sánh được kia, lại một lần nữa bay về phía tòa bệ đá cùng lục lâm chi long quyết đấu kia.